Lưu Phong sợ hãi Lưu Bị sẽ bởi vì Lưu Thiện quan hệ mà diệt trừ hắn. Nhưng Lưu Phong đối nhân xử thế nhân nghĩa, cũng không có ý đồ xấu, không có vì vậy mà oán hận Lưu Thiện. Bởi vậy lúc trước, dù cho Lưu Thiện cùng hắn có nghĩa huynh đệ quan hệ, Lưu Phong nhưng vẫn là lấy thiếu chủ xưng hô Lưu Thiện, lấy này đến cho thấy lập trường của chính mình. Cho tới trong lịch sử Quan Vũ phát động tương phản cuộc chiến, nguy nan hướng thân ở Thượng Dung Lưu Phong cầu viện, Lưu Phong oán hận Quan Vũ, cho nên không xuất binh cứu viện Quan Vũ thuyết pháp, nhưng có chút phiến diện. Vừa đến, lúc đó Thượng Dung binh mã sát thực không nhiều, thêm nữa Thượng Dung mới, địa phương rất nhiều thế gia đại tộc tâm hướng Tào Tháo, Lưu Phong vừa đi, Thượng Dung sẽ mất đi. Sau đó Thượng Dung hảo cường thân đam, thân nghi huynh đệ phản loạn, cũng chứng thực điểm này. Thứ hai, chính là trở lên Dung binh lực đi cứu viện Quan Vũ, không khác nào là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Lúc đó Quan Vũ chịu đến Giang Đông, Tào Ngụy giáp công, đối mặt không xuống 10 vạn binh mã vây công, đi cứu Quan Vũ, không chỉ có sẽ mất Thượng Dung, hơn nữa chính mình cũng sẽ ném vào. Từ cái nhìn đại cục tới nói, Lưu Phong đi cứu Quan Vũ, tổn thất càng nhiều, không cứu Quan Vũ còn có thể bảo vệ Thượng Dung, này là đúng. Nhưng từ bộ hạ, từ cháu trai góc độ tới nói, Lưu Phong làm cũng không đúng, nguyên bản Thượng Dung thuộc Ích Châu Hán Trung, thế nhưng đánh hạ Ích Châu sau. Thượng Dung bị Lưu Bị tính toán gia nhập Kinh Châu, thuộc về Kinh Châu Quan Vũ quản hạt, tác dụng vốn là sách viện Quan Vũ. Mà Lưu Phong tọa trấn Thượng Dung, đối mặt thủ trưởng cầu viện, là cần phải đi cứu viện. Chỉ tiếc Lưu Phong không có đi cứu Quan Vũ vẫn không thể nào bảo vệ Thượng Dung, bởi vì cùng Mạnh Đạt bất hòa, dẫn đến thân đam thân nghi hai cái này tiểu nhân xui khiến Mạnh Đạt hàng tạo, Lưu Phong do đó binh bại mất đi Thượng Dung. Trở lại Ích Châu sau, càng là tại gia Cát Lượng theo đề nghị, bị Lưu Bị bắn chết. Nói đến xem như là chết có chút oan. Nhưng một chuyện, muốn từ nhiều góc độ phân tích, gia Cát Lượng thỉnh cầu Lưu Bị bắn chết Lưu Phong cũng không có cái gì không đúng, bởi vì lúc đó Lưu Thiện ám nhược, Lưu Phong cứng mãnh. Lưu Phong tồn tại đối Lưu Thiện tạo thành uy hiếp, thừa dịp Lưu Phong hiện tại phạm sai lầm cơ hội giết hắn, sớm tiêu trừ uy hiếp, ổn định quốc gia, từ một cái chính trị gia góc độ xem gia Cát Lượng, làm là đúng. Bất quá bây giờ Lưu Thiện, không phải là trong lịch sử cái kia hạng người bình thường, này Lưu Phong, đúng là có thể dùng một lát. Thấy Lưu Phong bọn người rời đi, Hướng Lãng cũng chắp tay đưa ra cáo tử, thiếu chủ, ta muốn đi tham gia tiệc rượu, không biết thiếu chủ có thể có nhã hứng đồng thời đi tới. Lưu Thiện do hỏi, không biết có người nào tham dự. Nguyên bản Hướng Lãng chính là lời khách sáo, không ngờ Lưu Thiện thật sự có ý đi tới, liền nói chuyện, ta tham gia tiệc rượu, chính là Kinh Châu Quan Văn cử hành, Mã Quý Thường, Phan Thừa Minh, Tưởng Công Diễm bọn người đều tại. Lưu Thiện thấy này, nhất thời hứng thú, nói chuyện, nếu đều là hiện tại, cái kia liền đi tập hợp tham gia trò vui đi, kính xin Hướng tiên sinh phía trước dẫn đường. Ngậy! Thấy Lưu Thiện nói chuyện dài như vậy thành, Hướng Lãng sững sờ, chợt hắn cười nói, nghe nói thiếu chủ đã tại quân sư nơi đó đi học, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng, liền như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, quân sư thật là thiên nhân vậy. Nếu thiếu chủ đối này cảm thấy hứng thú, cái kia liền đi theo ta. Hướng Lãng dứt lời, liền dẫn Lưu Thiện hướng về bờ sông đi đến. Nghe xong Hướng Lãng mà nói, Lưu Thiện lắc đầu nở nụ cười, ông già này nhưng đem Lưu Thiện lao thành, xem là ra Cát Lượng giáo dục công lao. Bất quá này cũng khó trách, Hướng Lãng đối với Mã Lương, Mã Tắc huynh đệ phi thường tôn sùng, coi bọn họ là làm thánh nhân như thế. Trong lịch sử Mã Tắc binh bại Nhai Đình, trốn về thành đô Hướng Lãng thậm chí chứa chấp, chi tình không báo, cho nên bị bãi miễn chức quan. Mà Mã Lương huynh đệ lại cùng ra Cát Lượng giao hảo, Mã Tắc càng là ra Cát Lượng một tay điều dạy ra, Hướng Lãng đối với ra Cát Lượng, tự nhiên là càng thêm tôn sùng. Sau đó, Lưu Thiện theo Hướng Lãng đi tới bờ sông. Một đám người giờ khắc này đang ngồi tại bờ sông, cử hành mép nước tiệc rượu. Lưu Thiện ló đầu hướng bờ sông nhìn tới, bờ sông một bên, nhưng có một cái nhân công đào móc, dùng tảng đá kiến tạo mà thành ốn lượn nước kênh mương. Nước kênh mương rộng bất quá hai tấc, nước dẫn tự lâm giang, mọi người ngồi vây quanh tại nước kênh mương một bên, nước kênh mương bên trong, đang bay một cái làm bằng gỗ chén rượu, tại dòng nước tác dụng tại nước kênh mương bên trong du đãng. Đồng nhiên, chén rượu đụng vào nước kênh mương bên trong một tảng đá, tại một người còn trẻ người trước mặt ngừng lại. Ha ha, ấu thường nên ngươi kéo. Hướng Lãng vừa vặn đi tới bờ sông, thấy chén rượu tại nam tử kia trước mặt ngừng lại, không khỏi vớt râu cười to. Hướng tiên sinh đến. Mã Tắc nghe thấy tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Hướng Sủng, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Một đám quan chức kẻ sĩ thấy này, cũng dồn dập đứng dậy đón lấy. Hướng Lãng từ nhỏ sư từ thủy kính tiên sinh Tư Mã Huy, là Kinh Châu có tiếng học giả, uy vọng rất cao, đám này trước tới tham gia mép nước tiệc rượu, đại thể đều là người trẻ tuổi, bởi vậy thấy Hướng Lãng, đều phi thường khách khí. Triệu tướng quân cũng đến rồi. Trong mọi người, một cái bạch mi thanh niên thấy Triệu Vân, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Thấy thanh niên kia, Triệu Vân không khỏi cười nói, Quý Thường, có khỏe hay không? Từ khi Giao Châu sau khi trở lại, chúng ta hồi lâu cũng không từng gặp mặt, nghe nói Triệu tướng quân ngươi mỗi ngày phụ trách bảo đảm. Mã Lương nói, đột nhiên chú ý tới Triệu Vân bên người đứng Lưu Thiện, nhất thời bừng tỉnh, vội vã chắp tay hành lễ, Mã Lương ra mắt công tử. Không cần đa lễ. Lưu Thiện gật gật đầu, nâng dậy Mã Lương. Phía sau mọi người vừa nghe Lưu Thiện đến, cũng dồn dập tiến lên hành lễ. Tường Nguyện ra mắt công tử. Phan Tuấn. Mã Tắc. Tông Dự. Bàng Lâm. Lưu Thiện lần thứ hai nhìn thấy rất nhiều trong lịch sử thuộc Hán quan chức, bất quá bọn hắn đối Lưu Thiện xưng hô, cùng lúc trước Liêu Hóa bọn người không giống. Lúc trước Liêu Hóa bọn người gọi hắn là thiếu chủ, mà đám này quan văn, thì xưng hô Lưu Thiện là công tử. Chư vị không cần đa lễ. Quá nhiều người, Lưu Thiện cũng không được lắm cái đi vị, liền tay phải hư nhấc, ra hiệu mọi người đứng dậy. Đa tạ công tử. Thấy Lưu Thiện như thế hiểu lễ pháp, đối mặt mọi người cũng, nhưng không hoảng loạn, căng thẳng, những quan viên này, đám kẻ sĩ nhìn về phía Lưu Thiện ánh mắt đều có chút thưởng thức. Lưu Thiện chắp tay nói, ta chỉ là tới xem một chút, nghe một chút chư vị cao luận, được thêm kiến thức. Hy vọng không thể quấy rối đến chư vị. Chư vị xin cứ tự nhiên đi. Mọi người nghe xong lời này, lần thứ hai chắp tay, dồn dập trở lại bên bờ ngồi xuống. Lưu Thiện thì đứng ở phía sau trên bờ, đánh giá đám này quan văn, sĩ tử. Những người này đại thể là người trẻ tuổi, lớn tuổi đều ở chừng 20 tuổi. Tuy rằng có mấy chục người, nhưng theo Lưu Thiện, tài năng phi phàm nhất Lưu nhân tài, chỉ có 3 cái. Thứ nhất, chính là Mã Lương. Mã Lương tài năng, tự không cần nhiều lời, Trần Thọ đem cùng Đồng Hòa, Lưu Ba, Đồng Doãn bọn người đánh đồng với nhau, liền có thể thấy được chút ít. 2 năm trước, hướng về Giao Châu thuyết hàng sĩ tiếp càng là được tôi luyện, tiếng tăm từ từ cường thịnh. Này người thứ hai nhưng là Tưởng Nguyện, Gia Cát Lượng chết rồi, thuộc Hán Kình Thiên Trụ. Này người thứ ba, nhưng là Tưởng Nguyện biểu đệ Phan Tuấn. Chương 65, nghe Mã Tắc ba hoa khoan lác. Phan Tuấn danh tiếng, tại thuộc Hán cũng không lớn, nhưng ở Đông Nô, nhưng phi thường văng dội, như vậy chỉ có người quen thuộc Đông Nô lịch sử mới biết Hán. Bởi vì trong lịch sử, Phan Tuấn cũng không phải là Hán thần, mà là Ngô thần. Công nguyên 219 năm, Quan Vũ phát động tương phản cuộc chiến, Quan Vũ phái Lã Mông tập kích Kinh Châu, đồng thời được Kinh Châu. Kinh Châu Vũ tướng đại thể chết trận, mà Quan Văn thì đại thể đầu hàng. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng trước sau nhập xuyên, mang đi Kinh Châu phần lớn người mới, mà lúc đó Phan Tuấn là Kinh Châu Quan Văn đứng đầu, Quan Vũ trưởng quân, Phan Tuấn trưởng chính. Tôn Quyền được Kinh Châu sau, Phan Tuấn cũng rơi xuống Tôn Quyền trong tay, Phan Tuấn khởi đầu cáo ốm không gặp. Nhưng Tôn Quyền là cái yêu tài người, hắn tự mình đăng môn bái phóng Phan Tuấn bị hắn cảm động, bởi vậy liền nương nhờ vào Tôn Quyền. Phan Tuấn nương nhờ vào Đông Nô sau, một thân tài năng có thể triển khai, trợ giúp Tôn Quyền bình định xong Kinh Nam Lưu Bị thế lực còn sót lại. Sau nhập Ngô vi thần, cũng là xuất tướng nhập tướng, cùng Lục Tốn, Cô Ung bọn người nổi danh. Có người nói Phan Tuấn là viên cỏ đầu tường, kỳ thực không phải vậy, bởi vì Phan Tuấn nhập Ngô vi thần sau, đối Tôn Thị trung thành tuyệt đối, dù cho hắn biểu ca Tưởng Nguyện tại thuộc Hán đảm nhâm đại tướng quân, hắn cũng là kiên quyết không rời tại nước Ngô nhậm chức. Kỳ thực Phan Tuấn là một cái làm thật phái, vì ai làm việc, liền đối với ai trung thành tuyệt đối, là Lưu Bị thần tử, hắn cũng là kiên trì đến thời khắc cuối cùng, cho đến lúc Tôn Quyền tự mình viếng thăm mới nương nhờ vào Tôn Quyền. Mọi người đều biết Bàng Đức, đối với hắn ấn tượng đầu tiên là trung tâm, nhưng là Bàng Đức trước kia là Mã Siêu thuộc hạ, anh trai trưởng cũng tại Lưu Bị dưới trướng đảm nhiệm quan chức, có thể Bàng Đức bị Quan Vũ bắt giữ, nhưng thả chết không hàng, chính là không chịu nương nhờ vào chủ cũ Mã Siêu. Bàng Đức tại sao lại như vậy? Bởi vì Tào Tháo đối với hắn lung lạc đủ rồi, mà Mã Siêu không đủ. Nếu như Mã Siêu đối với hắn lung lạc đủ rồi, năm đó tại Dương Bình Quan, Bàng Đức nên vì Mã Siêu thủ tiết mà chết rồi, mà sẽ không nương nhờ vào Tào Tháo. Đồng dạng, Phan Tuấn cũng là một cái đạo lý. Sở dĩ không có là Lưu Bị tận tiết, cũng không phải Phan Tuấn nhân phẩm không được, đến cùng vẫn là Lưu Bị đối Phan Tuấn lung lạc không đủ. Đồng thời lúc trước, Phan Tuấn cùng Quan Vũ hợp tác thủ Kinh Châu, Quan Vũ người này, tính cách ngạo mạn, tự đại, lại có chút ngạo mạn kẻ sĩ. Mà Phan Tuấn đồng dạng tính cách cương liệt, lịch sử tuy không ghi chép, nhưng nghĩ đến Quan Vũ cùng Phan Tuấn hợp tác, cũng không vui. Bởi vậy, Tôn Quyền tự mình viếng thăm Phan Tuấn, để Phan Tuấn cảm nhận được lễ ngộ, từ mà quy hàng. Chỉ cần bảo vệ Kinh Châu, thuộc Hán nhân tài, vẫn là không ít. Nhìn phía dưới trở lại nước Kinh Mương một bên dưới trướng quan chức sĩ tử, Lưu Thiện thầm nghĩ trong lòng. Quan chức sĩ tử trở lại nước Kinh Mương một bên ngồi xuống, Hướng Lãng cũng ngồi vào người trung gian quần một vị trí. Hắn nuốt dâu quay về bên cạnh Mã Tắc cười nói, Ấu Thường, lúc trước chén rượu tại trước mặt ngươi dừng lại, liền nên ngươi, là đàm luận văn vẫn là làm phú. Mã Tắc khẽ mỉm cười, thân tay cầm lên nước Kinh Mương bên trong chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, vẫn là đàm luận văn đi, làm phú ta không rất am hiểu. Hướng Lãng ha ha cười nói, không biết Ấu Thường hôm nay lại nên vì chúng ta mang đến cái gì mới mẻ độc đáo kiến giải, mau mau nói đến, mau mau nói đến. Lưu Thiện nghe xong Hướng Lãng mà nói, nhìn về phía Mã Tắc, khẽ cau mày, này Hướng Lãng cũng thật là Mã Tắc tín đồ cùng nhiệt, trong lịch sử nói Hướng Lãng đem Mã Lương Mã Tắc huynh đệ coi như thánh nhân như thế, còn thật sự không giả. Bất quá này Mã Tắc, mới khí hơn người, tốt luận quân kế, cùng Gia Cát Lượng đều có thể từ ban ngày thảo luận đến trời tối, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Mã Tắc tốt luận quân kế, bây giờ hắn nếu phải đàm luận văn học, chỉ sợ phương diện quân sự tri thức. Mà Lưu Thiện đã sử dụng đàn đạo tế thống binh kinh nghiệm, đối với lý luận quân sự tri thức cũng đã phi thường phong phú, khiếm khuyết chỉ là mang binh đánh giặc kinh nghiệm thực chiến thôi. Dù sao Nam Bắc Triều thời kỳ, cùng hiện tại bố cục không thông, nếu là cứng nhắc dập quân đàn đạo tế thống binh kinh nghiệm đến ứng đối Tam Quốc chiến tranh, khẳng định là không được. Nước kênh mương một bên, một đám sĩ tử cũng dồn dập dục Mã Tắc, hiển nhiên đều yêu thích nghe Mã Tắc đàm luận văn học. Mã Tắc thấy này, trong lòng phi thường đắc ý, bắt đầu chậm rãi mà nói, mấy ngày nay, ta cùng quân sư đàm luận Tôn Tử binh pháp bên trong bắt đầu kế thiên, hơi có đoạt được, liền cùng chư vị giảng giải một chút. Xung quanh sĩ tử nghe vậy, nhưng có chút không có chút hứng thú nào đến, bọn họ là kẻ sĩ, đều yêu thích đàm luận phong là nguyện, đối với binh pháp nhưng biết rất ít. Như vậy chỉ có chi lớn hướng, đại trả thù người, mới chuyên nghiên binh pháp, văn vũ song tu. Nhưng mà Mã Tắc không có chú ý tới điểm này, bắt đầu giảng giải. Nay bắt đầu kế thiên nói chính là chưa khai chiến trước, phân tích hai phe địch ta hình thức, muốn từ năm cái phương diện đến phân tích, phân biệt là nói, thiên, tướng, pháp. Này nói chỉ chính là, có hay không cần phải phát động chiến tranh, bách tính có hay không chống đỡ phát động chiến tranh, lại có hay không có xuất binh lý do, đại nghĩa. Trong chính trị, bách tính cùng quân chủ ý nghĩ nhất trí, cái kia bọn họ liền có thể cùng quân chủ cùng chung hoạn nạn, thề sống chết cống hiến, hào không hài lòng. Đặt chân ở nói, cái kia quân đội xuất chinh sẽ không có gì bất lợi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Thiên, chỉ chính là bốn mùa tiết, xuân hạ thu đông, giá lạnh nóng bức, các khí hậu quy luật. Binh mã tác chiến, đại thể lựa chọn xuân thu hai mùa tác chiến, theo đuổi chính là ngày này. Chỉ chính là hành trình xa gần, địa thế hiểm trở khiêm tốn hay không, tỉ như Liêu Đông, chính là lạnh lẽo địa phương, đại hán binh mã từ nội địa thảo phạt Liêu Đông, lộ trình hơn ngàn dặm, đây đối với tác chiến, liền phi thường bất lợi. Lại tỉ như Ích Châu, lại hiểm quan vô số, tiến công Ích Châu, liền phi thường khó khăn. Bởi vậy xuất binh trước, muốn cân nhắc địa lợi nhân tố, như có bén hay không tại phe mình, cái kia chiến thắng kẻ địch, liền phi thường khó khăn. Tướng, nói chính là tướng lãnh cầm binh, có hay không có trí, tin, nhân, dũng, nghiêm này năm loại tố chất. Như ta Kinh Châu quan trương hai vị tướng quân, dũng quan thiên hạ, quan tướng quân tín nghĩa, nhân ái, trương tướng quân quân pháp lấy nghiêm, lại có quân sư này đệ nhất thiên hạ trí giả bày mưu tính kế, bọn họ có này năm loại tố chất, dù cho Tào Tháo giờ khắc này khuynh quốc chi binh, cũng không có thể đụng đến ta Kinh Châu mảy may. Cuối cùng này pháp, nói chính là quân đội biên chế, các loại quan quân chức trách. Tỷ như Giang Đông binh mã, chính là do các đại thế gia tướng tá trưởng khống, là tư nhân bộ khúc, bình thường không có trải qua cùng thống nhất huấn luyện, các bộ binh mã sức chiến đấu, quyết định bởi tại thống soái bọn họ tướng. Bởi vậy Giang Đông binh mã sức chiến đấu vàng thao lẫn lộn, rất khó thống nhất chỉ huy, phải một thành viên thượng tướng, tài năng thống nhất chỉ huy điều hành, cũng may mắn được Giang Đông có chú lang. Có thể chỉ huy như thế cỏ lang vĩ không đồng đều đại quân. Chư vị, chưa chiến trước, liền muốn cân nhắc này mấy cái phương diện, phương nào quân chủ anh minh hữu đạo, phương nào tướng lĩnh càng có tài hơn có thể, phương nào chiếm cứ thiên thời địa lợi càng nhiều, phương nào binh mã càng mạnh mẽ hơn, phương nào quân pháp, thưởng phạt chấp hành càng tốt hơn. Như này mấy cái phương diện đều chiếm cứ ưu thế, cái kia xuất binh, vừa mới sẽ không có gì bất lợi. Kẻ địch trong đó lẫn nhau chinh phạt, dựa vào phân tích này mấy cái phương diện, cũng có thể biết chiến tranh thắng bại hình thái. Chương 66, mẹ nó tìm cửu hận. Mã Tắc dứt lời, quay về mọi người chắp tay nói, tại hạ sơ nghiên binh thư không lâu, một chút thiện ý, kính xin chư công góp ý. Hướng Lãng nuốt dâu cười to, trước tiên nói chuyện, không nghĩ tới đến Ấu Thưởng vừa nghiền ngẫm đọc Tôn Tử binh pháp, liền đối với binh pháp có như thế thâm kiến giải, nói vậy nếu không mấy năm, chúa công dưới trướng, thì sẽ ra một cái có thể so với Chu Lang tướng tài a. Xung quanh một đám sĩ tử nghe vậy, cũng tất cả đều nói khen. Những người này đại thể là văn nhân, rất ít nghiên cứu binh pháp, Mã Tắc nói, lại là Tôn Tử binh pháp bên trong bắt đầu kế thiên tinh túy, chính là dụng binh đạo lý lớn, đám này chưa từng nghe tới người, tự nhiên cảm thấy tốt. Bất quá ở vào ở chính giữa Mã Lương bọn người, nhưng không có nói khen, Mã Lương chỉ là thở dài, sắc mặt có chút ưu sầu. Tưởng Uyển trên mặt tuy rằng mang theo đủ cười, nhưng không có theo khen Mã Tắc, còn Phan Tuấn, nhưng là túi đầu trầm mặc không nói, đều lười nhìn thẳng xem Mã Tắc một chút. Trước mắt Mã Tắc bất quá vừa mới vừa hơn 20 tuổi, học nghiệp chưa thành, binh pháp cũng vừa mới vừa nghiền ngẫm đọc, còn chưa tới nơi có thể cùng ra cắt lượng từ sáng sớm ba hoa khoác lác thổi đến tối cảnh giới. Nói vậy tại qua cái mấy năm, Mã Tắc binh pháp nghiền ngẫm đọc hơn nhiều, nói tới binh pháp đạo lý đến, chỉ sợ liền có thể làm cho Phan Tuấn nghe được như mê như say rồi. Nơi nào nơi nào? Mã Tắc lắc đầu liên tục, nhưng nụ cười trên mặt sẽ không từng tàn đi, hiển nhiên bị khuyết đại có chút đắc ý vênh báo. Nhưng mà ở vào mọi người sau lưng Lưu Thiện, nghe được nhưng là lúng túng chứng đều phạm vào, xả một đoạn tôn tử binh pháp bắt đầu kế thiên, ý tứ cùng trong sách còn không có cái gì ra vào, bây giờ liền châu bò. Mẹ, lão tử ăn no rừng mỡ, tới nghe ngươi Mã Tắc ba hoa khoác lác. Phía dưới Mã Tắc bị người khuyết đại dương dương tự đắc, không biết đâu gân đáp sai rồi, đồng nhiên quay đầu lại, nhìn Lưu Thiện nói chuyện, công tử cho rằng Tắc nói làm sao. Mã Tắc đột nhiên lại cảm giác mình liều lĩnh, muốn Lưu Thiện bất quá 5 tuổi, nơi nào học được binh pháp, này vừa hỏi, không phải ra vẻ mình đang tìm cảm giác ưu việt sao. Liền ngay cả bận bịu giải thích, ta nghe nói công tử bây giờ đã tùy tùng quân sư học tập, quân sư hắn học cứu thiên nhân, đối với binh pháp cũng rất có nghiên cứu, lúc rảnh rỗi, cũng có thể hướng quân sư thỉnh giáo binh pháp. Văn võ song toàn, mới có thể kế thừa chúa công cơ nghiệp, mới có thể xưng được là minh chủ a. Ta không hận ngươi, ngươi tìm cảm giác ưu việt còn tìm đến trên người ta đến rồi đúng không? Lưu Thiện nghe vậy, nơi nào còn không biết Mã Tắc trẻ tuổi nóng tính, bị người khuyết đại đến có chút ý hí hửng, chạy đến trên người mình mở tìm cảm giác ưu việt. Ngày hôm nay ta liền hận ngươi, để ngươi biết ngươi có bao nhiêu cân lượng, thuận tiện chuyển thanh danh của ta. Nghĩ tới đây, Lưu Thiện cười ha ha, chắp tay nói chuyện, ta gần nhất tân học cái từ, nghĩ đến dùng để hình dung tiên sinh vừa nãy một phen bàn luận trên trời dưới biển, tại thích hợp bất quá. Ồ, không biết là cái nào từ. Mã Tắc vừa nghe, vội vã hỏi thăm. Lý luận xuông. Lưu Thiện xa xôi phun ra bốn chữ đến. Nghe xong này bốn chữ lớn, Mã Tắc quải tại nụ cười trên mặt nhất thời đình trệ. Xung quanh nguyên bản nghị luận quan chức, sĩ tử, cũng đều ngừng lại. Lý luận xuông, hơi hơi từng đọc một chút sách người, đều hiểu ý này. Mà Lưu Thiện dùng lý luận xung để hình dung lúc trước Mã Tắc bàn luận trên trời dưới biển, chẳng phải là đem Mã Tắc so sánh cái kia chỉ có thể lý luận xung, mà không có chân tài thực học Triệu Quát sao. Nếu là đối mặt người bình thường, những học sinh này bên trong, chỉ sợ sẽ có người đứng ra cùng lý luận, chỉ nói là lời này, nhưng là Lưu Thiện, Lưu Bị trưởng tử, tạm thời chỉ là một cái 5 tuổi đại hài tử, bởi vậy mọi người không tốt phản bác, đều ngồi ở châu ngồi trầm mặc không nói. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi mép nước tiệc rượu. Trong lúc nhất thời trở nên hơi đần độn vô vị. Nhưng mà Lưu Thiện nhưng không hề rời đi ý tứ, nếu nói rồi, phải thuyết phục rõ ràng, đem này Mã Tắc cho hận phục. Bây giờ Mã Tắc còn trẻ, tuy rằng có khuyết điểm, nhưng còn không coi là quá nghiêm trọng. Như có thể giáo dục hắn một phen, để hắn rõ ràng tự thân không đủ, tại học hỏi kinh nghiệm, sau đó còn có chút tác dụng. Nếu là tùy ý hắn như thế tiếp tục phát triển, sau đó sớm muộn là thuộc hắn gieo vạn. Trong lịch sử Mã Tắc binh bại Nhai Đình, cũng không có như trong diễn nghĩa như vậy chịu đòn nhận tội chủ động muốn chết, mà là lẩn trốn hồi thành đô bị Hướng Lãng chứa chấp. Hướng Lãng cũng bởi vì chi tình không báo, bị bãi miễn chức quan, có thể thấy được Mã Tắc phẩm hạnh, cũng không ra sao. Lưu Thiện nhìn Mã Tắc tiếp tục nói, xin hỏi Mã tiên sinh chi trí. Mã Tắc hồi đáp, Tắc tùy tùng chúa công, tự nhiên là hy vọng có thể kiến công lập nghiệp, mang binh đánh giặc, vì chúa công hoàn thành hưng hán đại nghiệp. Lưu Thiện trầm giọng nói, nếu là như vậy, vậy ta nhất định sẽ kiến nghị phụ thân, không muốn dùng ngươi. Mã Tắc nghe vậy, cọ một thoáng liền đứng lên, xung quanh một đám kẻ sĩ, sắc mặt đều có chút khó coi. Mọi người nghĩ thầm, người thiếu chủ này còn nhỏ tuổi, làm sao như thế hành động theo cảm tình. Muốn thật cùng chúa công nói như vậy, không phải đứt đoạn mất Mã Tắc quan đồ sao. Hơn nữa sau đó, chúa công cơ nghiệp, ắt phải do thiếu chủ kế thừa, hắn như vậy hỉ nộ vô thường, chúng ta đám này làm thần tử, lại nên làm gì tự xử. Trong lúc nhất thời rất nhiều kẻ sĩ, không khỏi nảy sinh ý lui. Cảm thấy tùy tùng Lưu Bị, không có tiền đồ. Mã Tắc bất quá chừng 20 tuổi, bị Lưu Thiện vừa nói như thế, không khỏi cảm giác mình tiền đồ hắc ám. Hắn nhẫn nhịn tức giận nói chuyện, công tử, không nên đùa giỡn, Tắc nhưng là có chỗ đắc tội ngài, vì sao phải đối xử với ta như thế? Thiếu chủ. Lưu Thiện bên cạnh, Triệu Vân thấy bầu không khí có chút không đúng, lôi kéo Lưu Thiện. Ta tự có chủ trương. Lưu khoát tay háo một cái, quay về Mã Tắc nói chuyện, lúc trước ta nghe Hướng Công đưa ngươi cùng Chu Lang so với. Không biết chính ngươi cảm thấy, cùng Chu Lang so với làm sao. Mã Tắc nểnh lên lồng ngực, nói chuyện, Chu Lang chính là thiên hạ danh tướng, ta Mã Tắc tự nhiên xa kém xa, nhưng ta bây giờ còn tuổi trẻ, một số năm sau, chưa chắc không có thể so sánh cùng nhau. Lưu Thiện kế tục hỏi, ngươi muốn đạt đến độ cao của hắn, nên làm như thế nào? Mã Tắc không chút nghĩ ngợi nói chuyện, tự nhiên là nghiền ngẫm đọc binh pháp, lĩnh hội thánh hiển dụng binh đại đạo. Vẹn vẹn như thế. Mã Tắc dĩ nhiên gật gật đầu, tự nhiên, nếu không nghiền ngẫm đọc binh thư, biết được binh pháp thao lược, dùng cái gì trở thành tướng tài. Lưu Thiện cười ha ha, ha ha, vậy ngươi chỉ sợ cả đời cũng không đạt tới Chu Lang độ cao. Mã Tắc phản bác, lẽ nào nghiền ngẫm đọc binh pháp không đúng sao? Lưu Thiện nói, người làm tướng, đương nhiên phải biết binh pháp thao lược, nhưng chỉ biết binh pháp thao lược là được sao? Như thế chẳng phải là thành Triệu Quát, chỉ có thể lý luận xuông. Ngươi mới vừa nói, người làm tướng, cần có trí tin, nhân, dũng, nghiêm các năm điểm. Trí là mưu lược, có thể quan độ thế, tìm địch kẽ hở. Tin là uy tín, có thể làm cho binh sĩ tin tưởng và nghe theo, ra lệnh một tiếng, dám lấy trứng chọi đá. Nhân là đến dân tâm nhân nghĩa chi sư, dũng là đem dũng binh mạnh, nghiêm là quân đội kỷ luật nghiêm minh, dù cho núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mặt cũng không đổi sắc. Trí tuy trời sinh, nhưng có phong phú lĩnh quân kinh nghiệm, tài năng nghĩ ra tối càng thêm chuẩn xác tinh diệu mưu kế. Ân uy cũng thi, vừa được uy tín, giáo dục binh sĩ nhân tâm, xem là nhân nghĩa chi sư. Chiến trường anh dũng tiên phong, mới có thể đem dũng binh mạnh, lập ra quân quy lấy mình làm gương, quân đội tài năng, kỷ luật nghiêm minh. Người làm tướng, này năm điểm, người nào không muốn tại trong quân đội tôi luyện, mới có thể làm đến. Ngươi lập chí muốn làm tướng tài, muốn tùy tùng cha ta hưng phục hán thất, chậm rãi mà nói muốn cùng Chu Lang sánh vai. Binh pháp bên trong thánh hiền đạo lý, làm tướng chi đạo giảng mạch lạc rõ ràng. Nhưng mà ngươi dựa theo binh pháp bên trong làm tướng chi đạo yêu cầu mình sao? Chương 67, ít khoác lác đi làm chính sự. Lưu Thiện mấy câu nói xong, phía dưới mọi người liền bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới công tử lại đối làm tướng chi đạo có như thế thâm kiến giải. Trong những người này có một người tên là Tông Dự, cũng thông hiểu binh pháp thao lược, bây giờ liền tại quân doanh đảm nhiệm quan quân. Đồng thời sau đó, hắn còn làm được thuộc Hán Vĩnh An đô đốc, cũng chính là Trần Đáo sau cái kia một đời. Hắn quay về người ở bên cạnh nói, công tử nói không sai, người làm tướng, nhất định phải thân nhập quân doanh tôi luyện, tài năng tích lũy dụng binh kinh nghiệm. Trước đây ta cũng đọc không ít binh thư, tự giác hiểu được tài dùng binh. Có thể đến trong quân doanh mới phát hiện, rất nhiều nơi cùng tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau, vừa nghiền ngẫm đọc binh pháp, vừa hành quân đánh trận, thu hoạch mới sẽ càng nhiều. Nếu là hoàn toàn dựa theo binh pháp bên trong đạo lý đến hành quân đánh trận, là căn bản không thể thực hiện được. Công tử nói không sai, Mã Tắc binh pháp giảng mạch lạc rõ ràng. Nhưng không thể dựa theo làm tướng chi đạo đến yêu cầu mình, xác thực không thể trọng dụng, là ta trách oan công tử. Không nghĩ tới công tử còn nhỏ tuổi, liền có như thế kiến thức, đây thực sự là ta đại hán bách tính chi phúc a. Có Tông Dự cái này vừa hiểu binh pháp, lại đang trong quân doanh nhậm chức quan quân, chứng thực Lưu Thiện là đúng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ về Mã Tắc. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, chỉ trích, Mã Tắc không khỏi mặt đỏ tới mang tai, hắn bất quá chừng 20 tuổi. Dưỡng khí công phu còn chưa đến nơi đến chốn, còn không cách nào làm được hờ hững nơi. Hắn không khỏi lớn tiếng phản bác, công tử, hôm nay chính là mép nước tiệc rượu, chúng ta vốn là đàm luận văn làm phú. Tắc vừa vặn vừa nghiền ngẫm đọc binh pháp, cố đem ra cùng mọi người chia sẻ, sau đó tự nhiên sẽ đi quân doanh rèn luyện, ngài vì sao phải nói ta chỉ biết nói xuông mà không làm. Lưu Thiện không khỏi nở nụ cười, ngươi lúc trước nói tới bắt đầu kế thiên, bất quá là tôn tử binh pháp bên trong trụ cột nhất đạo lý. Hơi hơi từng đọc một ít binh thư đều hiểu. Người đem này cơ sở đạo lý đem ra nói cho mọi người nghe, bọn họ đại thể là văn nhân, rất ít nghiên cứu binh pháp, còn cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Ngươi xem một chút những hiểu binh pháp, có thể nâng ngươi trường. Mã Tắc quay đầu lại nhìn về phía mọi người, Mã Lương, Tưởng Nguyện, Tông Dự bọn người cúi đầu không nói một lời, Phan Tuấn càng là trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn trời, đối Mã Tắc làm như không thấy. Lưu Thiện tiếp tục nói, kinh học ghi chép chính là đối nhân xử thế đạo lý. Chư vị đàm luận kinh học, cùng tự thân trải qua hơn nữa xác minh, có thể thu hoạch rất nhiều. Nhưng mà binh pháp, là tướng tài nhiều năm tích lũy dụng binh kinh nghiệm, không phải chỉ dựa vào đàm luận liền có thể được thu hoạch. Ngươi chưa bao giờ mang binh đánh giặc, nhưng cũng quay về bọn họ chậm rãi mà nói binh pháp đại đạo, không phải mang trong lòng khoe khoang, tranh thủ nhãn cầu sao. Ngươi vừa nãy đối mặt mọi người khen, tuy rằng trong miệng kiềm tốn, nhưng trên mặt tự đắc tâm ý, đều bị ta nhìn thấy, theo như cái này thì, ngươi tuy mặt ngoài khiêm tốn. Kỳ thực nội tâm sốc nổi. Nếu ta đoán không lầm, chư vị các ngươi trong ngày thường cùng Mã Tắc đàm luận kinh học, hắn là nhất định phải tranh cái thắng thua chứ. Nghe Lưu Thiện này vừa hỏi, phía dưới một đám sĩ tử gật đầu liên tục. Trong ngày thường cùng Mã Tắc đàm luận kinh học, Mã Tắc phải chính là muốn tranh cái thắng thua sao? Mã Tắc từ trước đến giờ thông tuệ, như vậy thắng đều là hắn, mọi người còn đối bởi vậy Mã Tắc kính phục không gì sánh được, truyền bá hắn tài danh. Nhưng hôm nay trải qua Lưu Thiện điểm này phá, Mã Tắc lại một khuyết điểm lớn liền hiện lộ ra. Lưu Thiện thấy mọi người tỏ thái độ, đồng ý chính mình suy đoán, tiếp tục nói, nhóm ba người tất có thầy ta, chọn thiện giả mà từ chi, không quen giả mà cải chi. Người tuy rằng thông tuệ, nhưng đám này sĩ tử bên trong, mỗi người đều có ngươi có thể rút lấy ưu điểm, ngươi cùng người đàm luận kinh học, tất tranh thắng thua, có thể thấy được ngươi liền thánh nhân nói tới chủ cột nhất làm người đạo lý đều không có lĩnh hội. Học dĩ trí dụng, ngươi học được tri thức không có đem ra dùng, mà là đem ra khoe khoang, không nghe người ta nói, bảo thủ, là ngươi lại một khuyết điểm. Một cái quân chủ, muốn chính là có thể làm thực việc, biết đánh nhau thắng trận nhân tài. Nhưng mà ngươi chỉ biết nói xuông mà không làm, đối nhân xử thế sốc nổi, nói quá sự thật, tính cách lại bảo thủ. Từ ngươi đây bọn người, ta đương nhiên muốn kiến nghị phụ thân không cần ngươi. Bằng không binh tướng ngựa giao cho trong tay ngươi, không phải để bọn họ chịu chết uổng à. Công tử nói không sai, ta hôm nay mới nhìn rõ ngươi Mã Tắc bộ mặt thật, không nghĩ tới ngươi là người như thế, ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Mã Ấu thường ngày ngươi cùng ta đàm luận kinh học, tất tranh thắng thua, ngươi mỗi lần thắng, có phải là đều ta sau lưng chuyện cười ta. Mã Tắc, thường ngày ta cùng thành tâm đợi ngươi, không ngờ ngươi lại là người như thế, hôm nay ta xem như là thấy rõ ngươi bộ mặt thật, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Mã Tắc tính cách bị Lưu Thiện nói toạc, xung quanh các kẻ sĩ dồn dập rời xa Mã Tắc. Rất nhiều người cảm thấy, trước đây Mã Tắc cùng bọn họ đàm luận kinh học, tất tranh thắng thua, là ở trên người hắn tìm cảm giác ưu việt, bọn họ đều cảm giác mình chịu đến Mã Tắc sỉ nhục. Trong lúc nhất thời Mã Tắc bị cô lập, nhìn từng cái thường ngày bạn tốt rời xa hắn, Mã Tắc trở nên không biết như thế nào cho phải. Nhưng Mã Tắc không biết làm sao biện giải, bởi vì tính cách của hắn xác thực như thế, thường ngày cùng bằng hữu thảo luận văn học, tất tranh thắng thua, hắn hưởng thụ loại kia thắng, bị người vây đỡ cảm giác. Hắn xác thực là tại những người bạn này trên người tìm cảm giác ưu việt. Thấy Mã Tắc như thế, Lưu Thiện nhưng không có đồng tình cho hắn. Trong lịch sử liền Lưu Bị đều nói Mã Tắc nói quá sự thật, trước mắt Mã Tắc còn trẻ, còn không có đạt đến có thể cùng Gia Cát Lượng nghị luận quân kế, từ ban ngày nói đến đêm đen cảnh giới. Nếu là chờ thêm cái mấy năm, Mã Tắc tài học đủ rồi, Gia Cát Lượng đều không thể nhìn rõ Mã Tắc chân thật năng lực, chỉ sợ Lưu Thiện rõ ràng Mã Tắc năng lực, nhưng ở biện luận trên đều nói không lại hắn. Vì lẽ đó thừa dịp giờ khắc này Mã Tắc năng lực tài học không đủ, đến chèn ép hắn một phen, để hắn chịu đến ngăn trở, nói không chắc còn có thể làm cho Mã Tắc dục hỏa trùng sinh. Tại qua cái mấy năm, Mã Tắc bảo thủ tính cách liền đúng là thâm căn cố đế, Lưu Thiện muốn cho hắn cải đều cải không được. Mã Tắc kỳ thực vẫn có một chút tài năng, trong lịch sử đánh giá là mới khí hơn người, tốt luận quân kế, nói trắng ra chính là tài học có một ít, nhưng yêu thích ba hoa khoác lác. Chỉ là tốt luận quân kế có ích lợi gì? Ánh sáng ba hoa khoác lác ai không biết. Ngươi thường ngày ngươi nghị luận đám này quân kế, đến bắt được trên chiến trường phát huy tác dụng mới được à, phát huy không được tác dụng, cả ngày nhưng nghị luận quân kế, không phải là ba hoa khoác lác mà. Đối mặt mọi người chức trách, Mã Tắc nơi nào còn ngốc xuống, lúc này che mặt mà đi. Lưu Thiện lắc lắc đầu, cũng xoay người rời đi. Một đám sĩ tử cũng không có cử hành mép nước tiệc rượu tâm tình, lục tục rời đi. Bất quá hôm nay, Lưu Thiện nhưng tại đây chút sĩ trong lòng người. Lưu lại ấn tượng thật sâu. Con nhỏ tuổi, liền có thể nhìn thấu Mã Tắc đối nhân xử thế, làm tướng chi đạo, so với Mã Tắc, Tông Dự đợi giải càng thêm thấu triệt, đồng thời đối mặt chính mình đám này nhiều kẻ sĩ, lại không có chút nào luống cuống, nếu là thay đổi như vậy hài tử, chỉ sợ sẽ trốn đến đại nhân phía sau, sợ đến nói đều không nói ra được lời đi. Nói vậy không bao lâu nữa, Lưu Thiện tài danh sẽ lan truyền ra ngoài. Trên đường, Triệu Vân nói với Lưu Thiện, thiếu chủ, như ngươi vậy có phải là có chút? Quá mức rồi, Mã Tắc tuy rằng nói quá sự thật, liền cũng không có cái kia bất kham chứ. Lưu Thiện lắc đầu nói không nói điểm chính, Mã Tắc làm sao có khả năng cải. Hắn muốn có thành tựu, nhất định phải bỏ lại cái kia cái gọi là mặt mũi, nếu là tại qua cái mấy năm, bảo thủ tính cách thâm căn cố đế, ta chính là muốn giúp hắn, đều giúp không được. Công tử xin dừng bước. Lưu Thiện đang nói, phía sau truyền đến một thanh âm. Lưu Thiện quay đầu nhìn lại, đã thấy Mã Lương, Tưởng Uyển, Phan Tuấn ba người đi tới. Nói chuyện lúc trước, chính là Mã Lương. Lưu Thiện quay đầu lại, quay về Mã Lương cười nói, làm sao? Thiên sinh là đến là lệnh đệ đòi một lời giải thích. Mã Lương đi tới Lưu Thiện trước người, chắp tay hành lễ nói, đa tạ công tử hôm nay giáo huấn một phen xá đệ, thực không dám dầu dếm, xá đệ tâm tính ta cũng biết, chỉ là dạy mãi không sửa, ta thâm ưu. Hy vọng công tử vừa nãy mấy câu nói, có thể đánh thức hắn. Chỉ là... Lưu Thiện cười nói, ngươi là lo lắng ta hướng phụ thân nói không muốn dùng lệnh đệ chứ? Nếu là lệnh đệ không thể thay đổi sai vẫn cứ như thế, ta tự nhiên sẽ nói, nếu là hắn từ nay về sau có thể thống cải trước không phải, có thể phải cụ thể cầu thật, ta đương nhiên sẽ không nói. Lời này nói trắng ra chính là để Mã Tắc ít khoác lác, đi làm chính sự. Chương 68, Lâm Khiếu phục hổ. Lưu Thiện thở dài, nói chuyện, kỳ thực lệnh đệ cũng không có cái kia bất ham, cho nên ta đem lại nói nặng một chút, chỉ là hy vọng hắn có thể hối cải để làm người mới. Trước mắt hắn tính cách tai hại vẫn còn không lớn, nhưng cứ thế mãi, chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Cử chỉ sốc nổi, bảo thủ mặc dù đối với xã hội không có cái gì nguy hại, nhưng đối với quốc gia mà nói, hậu hoạn vô cùng. Bây giờ các ngươi Mã thị bộ tộc lợi ích, cùng phụ thân ta chăm chú quấn lấy nhau, lệnh đệ càng là Mã gia hậu bối kiệt xuất nhân tài, ngày sau nhất định sẽ chịu đến trọng dụng. Vì lẽ đó ta làm như vậy, cũng là vì phụ thân cơ nghiệp, cùng với các ngươi Mã gia hưng suy vinh nhục suy nghĩ. Mã Lương lần thứ hai không mình hành lễ, đa tạ công tử chân thành cho biết, Lương ghi nhớ trong lòng, sau khi trở về, chắc chắn dốc lòng khuyên bảo xá đệ. Mã Lương vừa dứt lời, Lưu Thiện liền nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Lưu Thiện quay đầu nhìn lại, nhưng là Quan Bình một nhóm trở về. Mỗi người lập tức đều mang theo con mồi, nhìn dáng dấp thu hoạch không nhỏ. Lưu Thiện thấy này, quay về Mã Lương, Tưởng Nguyện ba người nói chuyện, lúc trước ta phá hoại mấy vị thực rượu, bây giờ bằng hưu ta đều mang theo con mồi thắng lợi trở về, sắp muốn cử hành một hồi món ăn dân dã thịnh yến, không biết ba vị có thể có hứng thú tham dự. Ba người đối mặt Lưu Thiện mời, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói chuyện, nếu công tử mời, vậy chúng ta liền mặt dạy tham dự. Xin mời. Lưu Thiện đưa tay, mời ba người thông hành. Lúc trước Lưu Thiện bàn luận trên trời dưới biển, Mã Lương ba người đều biết Lưu Thiện không giống bình thường, giờ khác này hắn tuy rằng cử chỉ cùng người trưởng thành không khác, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, theo Lưu Thiện đồng thời hướng về Quan Bình bọn người đi đến. Quan Bình bọn người xa xa trông thấy Lưu Thiện, thúc ngựa đi tới Lưu Thiện phía trước không xa, lúc này mới tung người xuống ngựa, lấy ra chuyến này con mồi. Hiền đệ ngươi xem ta săn được cái gì? Quan Bình tung người xuống ngựa, từ trên ngựa khiêng xuống một con hắc kỷ, tràn đầy phấn khởi kéo dài đi tới Lưu Thiện trước người. Quan Phượng thấy Quan Bình bắn trúng một con đại kỷ, không khỏi vỗ tay thở dài nói, đại ca thật là lợi hại, qua hai năm Phượng Nhi cũng phải cùng ngươi đồng thời săn bắn. Lưu Thiện thấy này, cũng không khỏi thở dài nói, xuất sinh này phải tốt săn bắn, lại bị ngươi tìm tới rồi. Quan Bình gật gù, đúng đấy, này kỷ tính cách nhát gan, hơi có điểm gió thổi cỏ lay liền chạy, ta phí bao công sức mới bắn tới hắn, chỉ tiếc vì xuất sinh này, không bắn tới con mồi khác. Triệu Vân ở một bên thở dài nói, ngươi đây một con kỷ gần nặng trăm cân, có thể bù đắp được người bên ngoài bắn mấy chục con gà rừng thỏ rừng. Triệu Thúc Thúc là xem thường chúng ta sao? Quan Bình phía sau, Quan Hưng, Trương Bảo, Đặng Ngải ba người vừa vặn nhấc theo vài con chim trĩ thỏ rừng xuống ngựa, nghe xong Triệu Vân mà nói, Quan Hưng liền không cao hứng. Lưu Thiện nhìn về phía ba người, Quan Hưng Quan Bình hai người ước chừng săn bắn 7-8 con chim trĩ thỏ rừng, mà Đặng Ngải thì muốn thiếu một ít, chỉ có 3 con, thỏ rừng trên người còn có rất nhiều chúng tên, xem ra không phải một mũi tên trúng mục tiêu. Nguyên bản Đặng Ngải so Quan Bình còn muốn lớn tuổi 2 tuổi, võ nghệ cùng trưởng thành sau Lâm Nguyên gần như, chỉ là hắn trước đây gia cảnh giàu có, vẫn chưa tới có thể săn thú tuổi, sau đó gia cảnh sa sút, càng không có săn thú tư bản. Bởi vậy này vẫn là hắn lần thứ nhất tiến hành săn thú, kinh nghiệm không đủ, cố mà thu được con mồi, vẫn không có so tuổi tác hắn nhỏ hơn, nhưng săn thú kinh nghiệm nhưng muốn so với Phong Phú Quan Bình, Trương Bảo hai người nhiều. Chỉ là Quan Bình 4 người trở về, Lâm Khiếu phụ tử lại không trở về. Lưu Thiện không gặp Lâm Khiếu phụ tử, không khỏi do hỏi, làm sao Lâm Khiếu phụ tử không có trở về. Nói đến Lâm Khiếu, Quan Bình 4 người trên mặt không khỏi tràn ngập vẻ kính nể. Quan Bình chỉ phía sau, nói chuyện, cái kia Lâm Khiếu cũng thật là lợi hại à, hiền đệ chính ngươi xem đi. Ồ! Lưu Thiện chân mày cau lại, nhìn mắt hướng phương xa nhìn lại. Đã thấy một đám người hướng về bên này tới rồi, phía trước Lâm Nguyên nắm hai con ngựa, lập tức tải đẩy con mồi, mà Lâm Khiếu ở phía sau đi bộ, trên lưng. Lại cong lấy một con mắt xếp chán trắng con cọp. Lâm Khiếu cong lấy con cọp chầm chầm đi bộ, bên người bao vây rất nhiều người, trong đó Lưu Phong, Liêu Hóa các Kinh Châu trong quân thanh niên tướng tá cũng ở trong đó. Mọi người bao vây tại Lâm Khiếu bên người. Tráng sĩ, này con cọp không xuống 1000 cân, hán 1 cân đấu hiện đại nửa cân tả hữu, ta không muốn thịt, phân điểm xương cùng ta làm sao. Người ước hiếp ai đó, ai chẳng biết con cọp liền xương cùng da lông đăng giá. Tráng sĩ, một cái đại cốt, ta nguyện ra giá 1000 tiền. Tráng sĩ, này con cọp bì ta nguyện ra giá 2 vạn tiền, không biết ý của ngươi như thế nào. Nguyên lai mọi người theo Lâm Khiếu, là muốn mua hắn cóng lấy con cọp. Lưu Phong, Phó Dung mấy người cũng theo Lâm Khiếu, trong lời nói tiết lộ ý tứ, cũng là muốn mua chút hổ cốt bổ dưỡng, đối với vũ tướng mà nói, đây là tốt nhất dược liệu. Lâm Khiếu cóng lấy nặng đến 1000 cân đại hổ, hô hấp hơi hơi gấp gáp, thương thế hắn vừa khỏi hẳn, con lấy nặng như vậy con hổ, còn có chút không chịu nổi. Nhanh đi giúp một chút hắn. Lưu Thiện thấy này, vội vã dặn dò Triệu Vân qua đi. Các ngươi bảo vệ thiếu chủ. Triệu Vân gật gật đầu, dặn dò vệ sĩ bảo vệ Lưu Thiện, xoay người lên ngựa tự đi phía trước tiếp ứng Lâm Khiếu. Không quá nhiều, Triệu Vân đi tới Lâm Khiếu bên người. Ta đến đây đi. Thấy là Triệu Vân, Lâm Khiếu gật gật đầu, đem con cọp giao cho Triệu Vân. Không phải bắn giết. Triệu Vân tiếp nhận con cọp, đang muốn thả đang vật cưỡi trên, đã thấy con cọp trên người không có vết thương, không khỏi hơi kinh ngạc. Đánh chết. Lâm Khiếu thở một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Triệu Vân ánh mắt sáng lên, trước đem con cọp đặt ở trên lưng ngựa, đỡ con cọp phòng ngựa từ trên lưng ngựa rơi xuống. Đêm đó Chiếu Ngọc Sư Tử không cần Triệu Vân khống chế, theo chủ nhân chậm rãi cất bước. Xem ra ngươi thực lực gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Triệu Vân quay về Lâm Khiếu nói chuyện. Lâm Khiếu gật gật đầu, 99%, liền thiếu một chút, ngày hôm nay uống này xương thang, qua mấy ngày liền có thể một trận chiến. Quá tốt rồi. Triệu Vân nghe vậy hưng phấn không thôi, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn tại Kinh Châu, tuy rằng có quan hệ Vũ Trương Phi có thể làm đối thủ, nhưng bọn họ nhưng đều không phải dùng thương, chỉ có Lâm Khiếu, là dùng thương cao thủ, hai người tỉ thí võ nghệ, càng có lợi hơn tại tự thân thương pháp tiến bộ. Nguyên bản xung quanh bao vây Lâm Khiếu người, thấy Triệu Vân đến rồi, dồn dập rời đi. Triệu Vân là Châu Mục Phủ người, Lâm Khiếu với hắn quan hệ tốt như vậy, con này con cọp đó là thuộc về Châu Mục Phủ, đương nhiên sẽ không bán cho bọn họ. Bất quá Lưu Phong bọn người nhưng không hề rời đi, lúc trước vốn là nói cẩn thận, sau đó trở về muốn đi tìm Lưu Thiện. Nguyên bản còn muốn đánh chút con mồi hiến cho Lưu Thiện, không ngờ hiện tại còn phải chiêm Lưu Thiện ánh sáng, có một cọ này hổ cốt đại bổ thang. Không quá nhiều, Triệu Vân một nhóm đi tới Lưu Thiện bên này. Mã Lương bọn người đi tới đại hổ bên cạnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm, sớm nghe núi này bên trong có một con cọp qua lại, trong ngày thường hại chết không ít vô tội thợ săn tính mạng. Trương Tam tướng quân năm trước vào núi săn bắn đều không có tìm được này con cọp tung tích, không ngờ hôm nay dĩ nhiên chết ở tráng sĩ tay, cũng coi như vì dân trừ hại a. Đoàn người dồn dập đánh hạ chính mình chuyến này con mồi, Lâm Khiếu phụ tử trừ ra săn giết được mánh hổ ở ngoài, còn săn được một con trường, vài con chim chỉ thỏ rừng. Lâm Khiếu vốn là thợ săn xuất thân, hai cha con năm đó tại khúc ca chính là lấy săn thú mà sống, có thể săn được nhiều như vậy con mồi cũng không kỳ lạ. Cho tới Lưu Phong bọn người, thu hoạch cũng không xuống. Săn giết đại thể là dê, lộc các cỡ chung món ăn dân dã, còn chim chỉ, thỏ rừng chủ loại, căn bản không ở tại bọn hắn săn giết bên trong phạm vi. Mọi người đem con mồi tập trung đến đồng thời, dặn dò đồng hành bọn hạ nhân xử lý con mồi, chuẩn bị cử hành một hồi món ăn dân dã thịnh yến. Chỉ là Lâm Khiếu săn giết con này con cọp, lại làm cho mọi người trông mà thèm không ngớt. Lâm Khiếu thấy mọi người tha thiết mong chờ nhìn mình săn giết con cọp, có chút bất đắc dĩ, quay về Lưu Thiện nói chuyện, thiếu chủ, ta chuyến này săn bán. Chính là vì thiếu chủ trợ hứng, con này con cọp, liền do ngươi đến phân phối đi. Lưu Thiện trầm ngâm một phen, nói chuyện, thực lực ngươi chưa khôi phục, bốn cái đại cốt ngươi giữ lại bổ dưỡng thân thể, này con cọp là ngươi đánh chết, da lông bảo tồn hoàn hảo, ngươi cũng giữ đi, sau đó ta hướng phụ thân tiến cử ngươi, đến lúc đó ngươi tại hiến cho phụ thân, một để biểu hiện chính mình dũng mãnh, thứ hai lấy làm tấn thân chi tư. Đa tạ thiếu chủ. Lâm Khiêu chắp tay nói chuyện. Đại cốt chính là đồng cốt. Bắp đùi liên tiếp thân thể cái xương kia, hai đầu lớn, trung gian có động, giàu có tùy xương, keo xương nguyên đàn bạch. Chính là ninh tốt nhất tư liệu, Lâm Khiếu muốn dùng hổ cốt bổ dưỡng thân thể, cần dùng này đại cốt tốt nhất. Phó Dung bọn người thấy Lưu Thiện đem này con cọp trên người quý giá nhất đại cốt cùng da lông để cho Lâm Khiếu cũng không nói thêm gì, ai kêu này con cọp là Lâm Khiếu săn giết. Đồng thời này con cọp thịt cùng cái khác xương không phải lấy ra chia sẻ sao, bọn họ cũng có thể được chút chỗ tốt. Sau đó... Bọn hạ nhân liền đem con mồi xử lý xong, đoàn người ngồi vây quanh tại trên cỏ bắt đầu tiến hành dã ngoại. Chim chỉ thỏ rừng các nương ăn, lộc, dê, hoang các lấy tính chất thượng giai bộ phận, vừa có thể luộc cũng có thể nướng, to lớn cốt cũng có thể nấu canh. Lưu Thiện chuyến này, các loại dụng cụ làm bếp mang vô cùng đầy đủ hết, không quá nhiều, trên cỏ một bên truyền đến từng trận mùi thịt, mọi người bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Bất quá tối thu hút sự chú ý của người khác, khiến người ta thèm nhỏ dãi, vẫn là cái kia một bát tô hổ cốt thang. Dù cho là Mã Lương tưởng nguyện các văn nhân, cũng đầy đủ uống một bát lớn. Chương 69, sơ đổ chi tranh. Món ăn dân dã thịnh yến, vẫn tiến hành đến lúc xế chiều, vừa mới kết thúc. Giữa người và người, lúc nào có thể tăng tiến cảm tình, kia chính là tại trên bàn cơm. Rượu này hét một tiếng, kẻ thù đều đã biến thành anh em ruột. Không nói văn nhân không uống rượu, Mã Lương bọn người tiểu lượng, nhưng không thấp hơn Phó Dung các vũ tướng, lúc trước bọn họ cử hành mép nước tiệc rượu, chính là lấy uống rượu làm phú làm chủ. Mọi người trong đó cũng chén cạn ly, Kinh Châu trẻ tuổi Văn Vũ liền trở lên quen thuộc, Lưu Thiện tuy không uống rượu, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nói lên chút nói, cùng mọi người cũng từ từ tích lũy chút tình nghĩa. Như cho Lưu Thiện chút thời gian, nói vậy không cần chờ Lưu Thiện kế thừa Lưu Bị cơ nghiệp, những người này thì sẽ đối Lưu Thiện nghe lời răm rắp. Lưu Thiện muốn chính là hiệu quả như thế này, hắn sở dĩ không ở dấu rốt nói giáo huấn Mã Tắc, chính là vì truyền bá tiếng tăm, hy vọng có thể kết giao những người này mới, vừa đến mượn bọn họ củng cố địa vị của chính mình, thứ hai cùng Văn Vũ bồi dưỡng cảm tình, để bọn họ sau đó có thể tận tâm cống hiến cho chính mình. Đối xử nhân tài, muốn chân thành chờ đợi, ân uy cũng thi tài năng triệt để lung lạc, để bọn họ trung tâm hiệu lực. Trong lịch sử Lưu Bị đối Phan Tuấn lung lạc không đủ, dẫn đến Phan Tuấn không thể tận tiết, do đó tại Tôn Quyền lung lạc hạ nương nhờ vào Đông Nô. Bây giờ Lưu Bị nhập xuyên, sau đó trở lại Kinh Châu cơ hội cũng không nhiều, nhân tài trung tâm trình độ cũng không cao. Nếu Lưu Bị đối với những người này mới lung lạc không đủ, cái kia lung lạc nhân tài việc, chỉ có thể Lưu Thiện tới làm. Tiệc rượu sau khi kết thúc, mọi người đồng thời kết bạn trở về Giang Lăng, đến đang lúc hoàng hôn, Lưu Thiện phản trở về nhà bên trong. Ngày kế, Gia Cát Lượng quý phủ. Đặng Ngải đứng ở ngoài cửa, Lưu Thiện cùng Gia Cát Lượng chờ tại trong thư phòng. Gia Cát Lượng nhìn Lưu Thiện, hồi lâu mới nói, công tử, ta nghe nói ngươi hôm qua ra ngoài đạp thanh, giao huấn Mã Tắc. Ừm. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, hắn sơ học Tôn Tử binh pháp, nhưng tại một đám không hiểu binh pháp sĩ tử trước mặt bàn luận trên trời dưới biển, có khoe khoang chi tâm. Ta hỏi ý chí, hắn nói phải làm tướng tài, càng muốn ngày sau cùng Chu Lang sánh vai, làm tướng chi đạo nói mạch lạc rõ ràng, nhưng không thể lấy tướng tài đến yêu cầu mình, có thể thấy được hắn chỉ biết nói xuông, mà không thể phải cụ thể. Mỗi cùng người đàm luận kinh học, nhưng tất tranh thắng thua, có thể thấy được bảo thủ, khó nghe người nói. Người này không có tài danh, nhưng nói qua sự thật, bởi vậy ta nói giáo huấn một phen, hy vọng hắn có thể hối cải để làm người mới, bằng không sau đó làm quan, làm tướng, tất ra đại loạn. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, Mã Tắc tuy rằng có khuyết, nhưng cũng không có công tử ngươi nói không chịu được như thế á, bây giờ hắn bị đả kích lớn, chờ ở trong nhà không muốn gặp người, Kinh Châu kẻ sĩ bây giờ khắp nơi nghị luận hắn làm sao không có thể, công tử ngươi chỉ sợ là hủy một lương tài a. Lưu Thiện cười cợt, nhưng không như thế ý Gia Cát Lượng cái nhìn, Mã Tắc nếu như liền như vậy sa sút, cũng nói hắn ý chí không kiên định, nhân vật như vậy, quân sư dùng cái gì lấy lương tài xưng hắn. Gia Cát Lượng sững sờ, chợt thở dài nói chuyện, thiếu chủ nói đúng là có chút đạo lý, Mã Tắc phẩm hạnh ta cũng biết chi, chỉ là cũng không có công tử ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ta cảm thấy tuổi tác hắn còn khinh, nhiều hơn giáo huấn, có thể cải chi. Bây giờ thiếu chủ để hắn đại gặp khó chết, cũng coi như là đối với hắn tôi luyện đi, hy vọng Mã Tắc có thể vượt qua cửa ải này. Chỉ là thiếu chủ, ngươi bây giờ tuổi còn quá nhỏ, không thể quá độ lộ liễu, dễ dàng mang đến cho mình nguy nan. Lưu Thiện gật gù, nói, quân sư nói, ta ghi nhớ, Mã Tắc nơi đó, hắn nếu như dám ra ngoài, liền sắp xếp hắn đi trong quân doanh rèn luyện đi, bây giờ Kinh Nam có man tộc làm loạn, có thể để Mã Tắc tại Kinh Nam trong quân tôi luyện, tích lũy mang bình kinh nghiệm. Văn học đàm luận cho dù tốt, không bằng là chính một phương để bách tính an cư lạc nghiệp mạnh, quân thương nghị luận tại tinh diệu, cũng không bằng thân nhập quân doanh, mang binh đánh giặc tích lũy kinh nghiệm tốt. Nếu là hắn vẫn là trước đây như vậy, phụ thân nơi đó, ta như trước sẽ kiến nghị hắn không muốn dùng Mã Tắc. Lưu Thiện dứt lời, liền lật xem bàn trên thẻ tre, ôn tập bài tập. Kỳ thực ra Cát Lượng nơi nào đều tốt, hầu như mọi thứ toàn năng, nhưng cũng có một khuyết điểm lớn, kia chính là tại đối xử nhân tài phương diện. Cũng không phải nói ra Cát Lượng không biết dùng người, ngược lại, ra Cát Lượng rất biết dùng người. Thục Hán mặc dù có thể tại Gia Cát Lượng chết rồi có thể kiên trì lâu như vậy, chính là ở Gia Cát Lượng bồi dưỡng rất nhiều nhân tài. Gia Cát Lượng khuyết điểm, ở chỗ không thể sửa lại nhân tài khuyết điểm. Như Quan Vũ mới vừa mà khoe khoang, Trương Phi bạo mà không ân, hai người này khuyết điểm Gia Cát Lượng không thể không biết, nhưng mà Gia Cát Lượng nhưng không thể sửa lại hai người khuyết điểm. Không qua ải Trương Nhị người khuyết điểm thâm căn cố đế, Gia Cát Lượng cũng không thể cải chính sai lầm của bọn họ. Thế nhưng, trong lịch sử Mã Siêu đầu hàng Lưu Bị, Quan Vũ thư hỏi thăm Gia Cát Lượng Mã Siêu tài cán ai có thể so sánh cùng nhau. Gia Cát Lượng biết Quan Vũ kiêu căng tự mãn, liền nói Mã Siêu không bằng Quan Vũ. Quan Vũ bởi vậy cao hứng vô cùng, còn đem thư cho môn khách, phụ tá cửa truyền đọc, đây là cổ vũ Quan Vũ ngạo tâm. Đương nhiên, có người sẽ nói Gia Cát Lượng nếu như nói Quan Vũ không bằng Mã Siêu, cái kia lấy Quan Vũ tính tình, xảy ra càng lớn hơn nhiễu loạn. Nhưng là lấy Gia Cát Lượng trí tuệ, hắn hoàn toàn có thể muốn cái càng ổn thỏa lý do từ chối hồi phục Quan Vũ. Một mực khen cùng làm thấp đi Quan Vũ cách làm, đều là không đúng. Tại dứt bỏ Mã Tắc không nói chuyện, lại có Ngụy Diên cùng Dương Nghi liệt tử, Ngụy Diên cùng Dương Nghi mâu thuẫn tồn tại từ lâu, thậm chí Đông Ngô Tôn Quyền đều có nghe thấy, đã từng đối thuộc Hán sứ giả đã nói hai người sau đó xảy ra đại loạn. Hai người này là Gia Cát Lượng Bắc phạt phụ tá đắc lực, nhưng mà Gia Cát Lượng nhưng không thể hóa giải hai người mâu thuẫn, dẫn đến Gia Cát Lượng chết rồi, hai người tranh quyền, Ngụy Diên bị giết, thuộc Hán thất một đại tướng. Đối mặt nhân tài khuyết điểm, Gia Cát Lượng cách làm, cùng Lưu Thiện bất tận tương đồng. Gia Cát Lượng là chán, tận lực khống chế nhân tài khuyết điểm sẽ không chuyện xấu tình, ngăn chặn, nhân tài khuyết điểm cả đời cũng sẽ không dẫn đến chuyện xấu. Có thể nếu như không chặn nổi, cái kia thì sẽ hồng thủy tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quan Vũ, Mã Tắc, Ngụy Diên Dương Nghi chính là không có ngăn chặn liệt tử. Mà Lưu Thiện là sơ, trực tiếp từ căn nguyên bắt tay, ngươi có tật xấu, ta liền không chiều chuộng ngươi, trực tiếp vạch trần nghĩ biện pháp cho ngươi đi cải. Nhưng biện pháp như thế, cũng có khuyết điểm, không làm được tại khơi thông trong quá trình xảy ra sai sót, hồng thủy liền tràn lan, nhưng nếu là khơi thông, kia chính là vĩnh viễn giải quyết mầm họa. Tỷ như hiện tại Mã Tắc, liền nằm ở khơi thông trong quá trình, khơi thông không được, Mã Tắc liền phế bỏ, nếu là khơi thông, có thể cải chính sai lầm, cái kia Mã Tắc tiền đồ, thì sẽ không thể hạ lượng. Lại như thế vụ thực cầu chân, cũng là ta Đại Hán bách tính chi phúc. Nghe Lưu Thiện nói như vậy, Gia Cát Lượng lắc đầu nở nụ cười cũng không có chí bực bội, tướng môn bên ngoài Đặng Ngải gọi vào, bắt đầu giáo dục hai người học nghiệp. Thời gian loáng một cái, qua đi hai ngày. Mã Tắc bên kia, ở trong nhà đóng cửa hai ngày, mất ăn mất ngủ. Hai ngày qua đi, Mã Tắc rốt cuộc đi ra ngoài phòng. Kinh Châu kẻ sĩ, trước đây bằng hữu, Mã Tắc bắt đầu từng cái viếng thăm, thỉnh cầu sự tha thứ của bọn họ. Sau đó, Mã Tắc liền đi tới Kinh Nam, dấn thân vào trong quân, từ cơ sở rèn luyện. Kinh Nam bốn quận, người Hán bách tính ít ỏi, mà man nhân chiếm đa số. Kinh Châu người Hán bách tính, trừ ra Nam Dương quận, bây giờ ước chừng tại 1 triệu tả hữu, đồng thời này còn muốn tính cả Giang Hạ quận bách tính. Nói riêng về Lưu Bị thống trị Kinh Nam bốn quận thêm vào Nam quận người Hán bách tính, chỉ có 7 chừng 10 vạn. Mà Kinh Châu trừ ra người Hán bách tính ở ngoài, còn có đại lượng man nhân, bọn họ bị gọi chung là Man Kinh. Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha, quen thuộc Tam Quốc người đều biết hắn, hắn là Ngũ Khê Man trong đó một nhánh thủ lĩnh. Mà Ngũ Khê Man, sinh động tại Vũ Lăng quận, là Vũ Lăng Man bên trong một nhánh, mà Vũ Lăng, chỉ là Kinh Nam bốn quận một người trong đó quận. Tỷ như Phan Tuấn, nương nhờ vào Đông Nô sau đó, liền từng lĩnh quân thảo phạt qua Ngũ Khê Man, mấy năm chém giết tù binh mấy vạn người. Ngũ Khê Man bởi vậy trở nên suy nhược, nhưng vẫn chưa bị triệt để càn quét. Chỉ cần chỉ một cái năm hề rất liền có như thế nhiều nhân khẩu, bởi vậy có thể tưởng tượng, Kinh Nam bốn quận man tộc gộp lại chỉ sợ có không dưới 50 vạn. Tạm thời trong lịch sử Kinh Châu rất, đời đời là mối họa, dù cho là sau đó người Hán ý quan Nam Độ, kinh tế trọng tâm năm gì, những người man này cũng không bị giải quyết, Nam Bắc triều thời kỳ, rất là Nam triều các đời các quốc gia đại họa tâm phúc. Bởi vì Kinh Nam bốn quận, man tộc nhiều, mà người Hán bách tính ít. Mà man nhân sinh sống ở bên trong ngọn núi lớn, sinh hoạt điều kiện gian khổ, bởi vậy nếm thử xuống núi cướp bóc. Là lấy trước mắt, Kinh Châu tuy không chiến sự, nhưng Kinh Nam địa giới, nhưng thường xuyên đối man nhân dụng binh, bây giờ Mã Tắc muốn tổng quân rèn luyện, Kinh Nam là chỗ đi tốt nhất. Chương 70, bị lừa thảm rồi. Trước mắt, khoảng cách Tết Thượng Tị đã qua đi 3 ngày. Ngày xuân, khí hậu do lương trở nên ấm áp, ấm lạnh đột nhiên biến hóa, nhiều là cảm mạo cảm cúm bạo phát mùa. Ngày hôm đó Lưu Thiện từ Gia Cát Lượng quý phủ học tập trở về sau, chiếu liệt đến bái kiến Cam Mi hai người. Mi phu nhân trong phòng, Lưu Thiện đùa muội muội Lưu Đình. Lưu Đình sinh ở công nguyên tháng 2 năm 105 tháng 10, bây giờ đã là công nguyên 212 năm 3 tuổi thượng tuần, giờ khác này em gái của hắn Lưu Đình, cũng có 1 tuổi rưỡi lớn. Quách quách. Lưu Đình đứng ở trên giường, lay động loáng một cái học bước đi, trong miệng nhắc tới ca ca, chỉ là đọc từng chữ vẫn còn không rõ ràng. Lưu Thiện thì ở một bên nâng. E sợ Lưu Đình ngã sắp xuống. Kiếp trước Lưu Thiện không có muội muội, đối với Lưu Đình, Lưu Thiện đặc biệt thương yêu. A bổ. Đang bước đi Lưu Đình, đống nhiên hắt hơi một cái. Lưu Thiện bận bịu lấy ra khăn tay là Lưu Đình lau chùi nước muối. A bổ. Vừa sắt xong, Lưu Đình lại đánh cái nước muối. Thấy Lưu Đình liên tiếp đánh 2 cái hắt xì, Lưu Thiện liền hướng về Mi Phu Nhân dò hỏi, mẫu thân, muội muội có phải là cảm lạnh? Mi Phu Nhân đang ở một bên là Lưu Đình may bộ đồ mới. Nghe xong Lưu Thiện mà nói, nàng gật đầu một cái nói, đúng đấy, tối hôm qua bỗng nhiên có chút lạnh, nay cái lên đỉnh nhi liền bắt đầu hắt hơi. Như hôm nay bực bội ấm lạnh luân phiên, hắt hơi thì cũng chẳng có gì, sau đó ta khiến người ta đi thần y nơi đó nắm chắc chút thuốc đến. Lưu Thiện đứng dậy nói chuyện, ta đi cho, vừa vặn ta cổ họng cũng có chút không thoải mái, thuận tiện để thần y nhìn. Bởi Triệu Vân đã hồi phủ, Lưu Thiện không có gọi trên Triệu Vân, mà là ở trong phủ kêu 2 tên hộ vệ đồng hành. Không quá nhiều. Lưu Thiện đi tới Trương Trọng Cảnh tiệm thuốc, giờ khắc này đã là buổi trưa, nguyên bản vào lúc này là không có bệnh gì người, bất quá hôm nay, bệnh nhân so với thường ngày nhiều hơn một chút. Xem ra khí hậu chuyển biến, làm cho Giang Lăng Thành không ít người cũng phải cảm mạo cảm cúm. Lưu Thiện đã là Trương Trọng Cảnh tiệm thuốc khách quen, trong tiệm học đồ nhận ra Lưu Thiện, đem Lưu Thiện đón vào hậu điện chiêu đãi. Trương Trọng Cảnh tiệm thuốc đối diện, một cái trong đường phố, giờ khắc này đứng hơn 10 người. Một người cầm đầu, là một cái năm gần 40 nam tử mặc áo đen, bên hông treo một thanh bội kiếm, sắc mặt lạnh lùng, mày kiếm sung thiên, khắp toàn thân, lộ ra một luồng khí sát phạt. Người này, chính là Tào Phi phái đi Giang Lăng chấp hành nhiệm vụ Sử A. Sử A quay đầu hướng thuộc hạ nói chuyện, chúng ta ngày hôm qua liền đến Giang Lăng, Trương Trọng Cảnh sinh hoạt quy luật, ta đã điều tra rõ ràng, hắn buổi sáng cùng buổi chiều tại thuốc trong điếm mở cửa xem bệnh, buổi tối tại tiệm thuốc ở lại, rất ít rời đi. Chỉ có buổi trưa quãng thời gian này sẽ nghỉ ngơi một canh giờ. Vì lẽ đó này một canh giờ, là chúng ta động thủ duy nhất cơ hội, sau đó các bệnh nhân sau khi rời đi, hai người theo ta tiến vào. Còn lại, đem ngựa xe chạy tới thuốc cửa tiệm, nếu đắc thủ, lập tức mang theo Trương Trọng Cảnh rời đi. Về phần tại sao không ở buổi tối động thủ, đó là bởi vì buổi tối có giới nghiêm ban đêm, Sử A một nhóm coi như cướp đến Trương Trọng Cảnh, cũng mang không ra khỏi thành. Hơn nữa buổi tối trên đường phố còn có binh sĩ tuần tra, hơi có sai lệch thì sẽ thất bại. Vì lẽ đó buổi trưa khoảng thời gian này, chính là cơ hội hạ thủ, thừa dịp thuốc trong điếm không có có bệnh nhân, vọt thẳng tiến vào đem Trương Trọng Cảnh đánh bất tỉnh, trang lên xe ngựa mang ra thành đi, đơn giản nhất. Rất nhanh, thuốc trong điếm bệnh nhân lục tục rời đi, thuốc đồng đến tới cửa, đang chuẩn bị đóng cửa. Sử A thấy này, vẫy tay một cái, mang theo hai cái thuộc hạ đi tới. Thuốc đồng thấy có người đến rồi, nói chuyện, đã là buổi trưa, tiên sinh muốn nghỉ ngơi, các ngươi sau một canh giờ trở lại đi. Bệnh của ta không thể bị dở dang, dàn xếp. Sử A vừa nói, vừa tiếp cận thuốc đồng, chờ đến gần, đống nhiên một cái con dao chém vào thuốc đồng gáy, thuốc đồng liền thời gian phản ứng đều không có, liền trực tiếp ngất đi. Đến gần tiệm thuốc, giờ khác này trong đại sảnh, còn có hai cái thuốc đồng tại thu dọn dược liệu. Các ngươi là người nào? Một cái thuốc đồng thấy Sử A đỡ hôn mê thuốc đồng đi vào, nhất thời lớn tiếng chất vấn. Sử A hướng về phía hai cái thuộc hạ liếc mắt ra hiệu, cái kia hai cái thuộc hạ bước đi như bay, phân biệt vọt tới hai cái thuốc đồng bên người, trong nháy mắt đem đánh xỉu. Thanh âm gì? Hậu điện, Trương Trọng Cảnh chính là Lưu Thiện xem bệnh, Lưu Thiện phía sau, hai tên hộ vệ nghe thấy bên ngoài truyền đến dị vang, liếc mắt nhìn nhau hướng đi tiền sảnh. Phương nào bọn đạo trích, đâu dám lô mãng. Hai cái này hộ vệ đến từ Châu Mục Phủ, chính là từ trong quân chọn lựa ra cao cấp nhất cao thủ, hai người đi tới tiền điện, thấy rõ trong điện tình hình, liền cấp tốc rút kiếm chiến đấu. Sử A mang đến hai cái thuộc hạ thấy này, vội vã tiến lên nên tiếp. Hả? Lưu Bị đối Trương Trọng Cảnh lại vừa ý như thế, còn phái trong quân cao thủ bảo vệ. Sử A từ nhỏ sư từ kiếm Thánh Vương Việt, bây giờ chính là Tào Phi kiếm thuật lão sư, võ nghệ tuy rằng không bằng Triệu Vân Quan Vũ các lập tức tướng lĩnh. Nhưng ở trong giang hồ, nhưng hầu như không người có thể địch, bởi vậy Sử A một chút, liền nhìn ra hai cái này binh sĩ không tầm thường. Ta đến. Trong lòng biết hai cái thuộc hạ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, Sử A khẽ quát một tiếng, nhanh chân tiến lên, hành động, bên hông bội kiếm đã ở trong tay, kiếm chưa ra khỏi vỏ, Sử A cầm trong tay mang sao trường kiếm, tả hữu nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ nghe đinh đang hai tiếng, hai tên hộ vệ trường kiếm trong tay đã vô lực rơi xuống trên đất. Làm sao có khả năng? Hai người bưng đã sưng đỏ tay phải, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ, người này đến cùng là ai? Lại có thể dễ dàng như thế đánh bay bọn họ binh khí trong tay. Không được. Hai tên hộ vệ bỗng nhiên nhớ tới Lưu Thiện còn ở hậu điện, nhưng là người này gây bất lợi cho Lưu Thiện, cái kia hậu quả khó mà lường được. Hai người vội vàng hướng hậu điện chạy đi. Nhưng mà Sử A căn bản không có cho bọn họ hành động cơ hội, một cái bước xa vọt tới hai người phía sau, trường kiếm liền vọt tại hai người sau nào vô một cái, đem hai người đánh xỉu. Không ở tiền điện, vậy thì ở hậu điện rồi. Các ngươi hai cái đem cửa bảo vệ, đừng làm cho người đi vào. Thấy trong đại sảnh cũng không có Trương Trọng Cảnh bóng người, Sử A quay về hai cái thuộc hạ dặn dò một tiếng, liền hướng về hậu điện đi đến. Xảy ra chuyện gì? Thấy hai tên hộ vệ chậm chạp chưa có trở về, Lưu Thiện trong lòng không khỏi bay lên một luồng dự cảm không tốt. Ngươi chính là Trương Trọng Cảnh. Đột nhiên, Lưu Thiện phía sau truyền đến một đạo lạnh lạnh thanh âm. Lưu Thiện cả kinh, bận điệu quay đầu nhìn lại, thấy phía sau đứng một cái chừng 40 tuổi trung niên áo đen nam tử, không khỏi ngơ ngác thất sắc. Thiếu chủ nhanh từ cửa sau rời đi. Trương Trọng Cảnh thấy Sử A cầm trong tay bội kiếm, một mặt khí tức cấm lãnh, còn tưởng rằng là gì thích khách hàng ngũ, vội vã che ở Lưu Thiện trước người, để Lưu Thiện rời đi. Thiếu chủ, ngươi là ai? Nghe thấy thiếu chủ hai chữ, Sử A híp mắt lại, nhìn về phía Lưu Thiện. Không phải tìm ta. Nghe thấy Sử A lời này, Lưu Thiện nhất thời phản ứng lại, Sử A không phải tìm đến mình, mà là tìm đến Trương Trọng Cảnh. Chỉ là Trương Trọng Cảnh này một tiếng thiếu chủ, nhưng làm hắn mang trong hầm đi tới. Nghĩ tới đây, Lưu Thiện cố ý lộ ra sợ sệt biểu hiện, chạy đến Trương Trọng Cảnh phía sau, ôm lấy Trương Trọng Cảnh bắt đùi, âm thanh mang theo một tia khóc nức nở. Ông nội, Thiếu Châu không đi, Thiếu Châu muốn bồi tiếp ông nội. Chương 71, Lưu Thiện phân tích. Trương Trọng Cảnh trước đây cũng là làm qua thái thú nhân vật, thấy Lưu Thiện như thế, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, bận bịu không lưng ôm Lưu Thiện, an ủi, Thiếu Châu chớ sợ, ông nội tại đây, ông nội ở đây. Sau đó, Trương Trọng Cảnh rồi hướng Sử A nói chuyện, tráng sĩ, ngươi là tìm đến ta đi, kính xin ngươi buông tha lão hủ tôn nhi. Hóa ra là gọi Thiếu Châu. Nếu là tôn tử của ngươi, vậy thì dễ làm rồi. Sử A nhếch miệng nở nụ cười, đi lên phía trước. Quay về Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh phân biệt đến rồi một cái con dao. Ừm. Lưu Thiện chỉ cảm thấy hậu kinh tê dần, chợt liền bất tỉnh nhân sự. Sau đó, Sử A liền nhấc theo Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh đi tới tiền điện. Hai cái thuộc hạ thấy Sử A còn dẫn theo đứa bé, không khỏi sửng sốt, đứa nhỏ này là. Sử A nhàn nhạt nói, đây là Trương Trọng Cảnh tôn tử, nếu là Trương Trọng Cảnh không chịu vì tuân lệnh quân chữa bệnh, liền cầm tiểu tử này uy hiếp hắn, xe ngựa tới cửa sao. Đến rồi. Đi thôi. Sử A gật gật đầu, mang theo Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh đi ra khỏi cửa, cửa có xe ngựa tiếp ứng, đem hai người nhét vào xe ngựa sau, Sử A một nhóm liền hướng về ngoài thành mà đi. Giờ khắc này Giang Lăng Thành cũng không phải là giới nghiêm thời kỳ, nơi cửa thành tuy rằng có binh sĩ lấy tay, nhưng sẽ không kiểm tra bách tính vật phẩm, bởi vậy Sử A mang theo Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh hai người, không hề ngăn cản ra Giang Lăng Thành. Ra Giang Lăng sau đó, đoàn người một đường hướng bắc, buôn Tương Dương mà đi. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Lưu Thiện tại một trận nhẹ nhàng lay động bên trong tỉnh lại. Ngậy! Lưu Thiện sờ sờ tê dại sau gáy, một bên Trương Trọng Cảnh cũng dùng tay nắm Lưu Thiện hậu kình, dùng đặc thù thủ pháp giảm bớt hắn đau đớn. Một lát sau, Lưu Thiện lúc này mới từng bước khôi phục thần trí. Thấy Lưu Thiện tỉnh táo lại, Trương Trọng Cảnh thở dài, ai, đều là lao hủ liên lụy thiếu chủ, vừa nãy ta nếu như không gọi cái kia một tiếng thiếu chủ cũng không sẽ gặp kiếp nạn này. Lưu Thiện không nói gì, đánh giá bốn phía. Giờ khác này hắn thân ở tại trong xe ngựa, nhẹ nhàng xốc lên cửa sổ bộ, trước sau đều là kỵ binh áo đen, giờ khác này bọn họ đang tiến lên tại hẻo lánh trên đường nhỏ. Thả xuống xe ngựa, Lưu Thiện tâm chìm xuống. Mấy ngày trước còn nói Mã Tắc bảo thủ đây, Gia Cát Lượng mấy lần căn dặn chính mình phải chú ý an toàn, nhưng không có để ở trong lòng, hiện tại được rồi, bị người cho cướp. Quả nhiên lời thật thì khó nghe. Cũng may Lưu Thiện đủ rất bình tĩnh, sâu sắc hấp khẩu khí, bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình phân tích thế cục. Hắn trước tiên hỏi thăm Trương Trọng Cảnh, thần y, ngươi biết chúng ta hiện tại muốn đi đâu sao? Không biết, lão hủ cũng vừa mới vừa tỉnh lại. Trương Trọng Cảnh lắc lắc đầu. Lưu Thiện trầm ngâm một hồi, bắt đầu phân tích nói, lúc trước nghe người mặc áo đen kia ngôn tử, mục tiêu của hắn hẳn là thần y ngươi. Nhưng mà thần y ngươi thân không vật dư thừa, chỉ có một tay thân y thuật có thể sống người chết, thịt bạch cốt, hắn cướp thần y, nghĩ đến có phải là vì chữa bệnh. Phổ thông bệnh nhân trực tiếp đến tiên sinh nơi đó ánh sáng tên chính đại cầu y liền được rồi, không cần cấp tiên sinh ngài đây. Bởi vậy nghĩ đến, bệnh nhân này không phải bình thường. Trong thiên hạ, không thể quang minh chính đại nhưng cần cấp tiên sinh ngươi xem bệnh, chỉ có một người. Là Tào Tháo. Trương Trọng Cảnh con người co rụt lại. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, hừm, nghĩ đến coi như không phải Tào Tháo bản thân, cũng với hắn có chút quan hệ, chính là Tào Tháo trong trận hình nhân vật trọng yếu, chúng ta chuyến này, có thể sẽ thâm nhập Tào Doanh. Trương Trọng Cảnh nghe vậy mặt xám như cho tàn, liên tục tự trách, lão hủ liên lụy thiếu chủ, thực sự là tội đáng muôn chết, chuyện này. Này làm sao hướng chúa công bàn giao a? Lưu Thiện lắc lắc đầu, thấp giọng nói, chớ hoảng sợ, thân phận của ta vẫn không có bại lộ, chịu nhục, còn có cơ hội trở lại, huống chi Giang Lăng bên kia, cũng sẽ truy tìm chúng ta tam tích. Bất quá ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, hiện tại ta không phải Lưu Thiện, mà là Trương Thiện, tiểu tự Thiếu Châu, là ngươi cháu nuôi, không được nói lỡ miệng. Bằng không ta tiết lộ thân phận, không phải là người đầu rơi, liền muốn giam cầm một đời. Được. Trương Trọng Cảnh gật đầu đồng ý, chỉ cần thiếu chủ có thể bình an trở về Giang Lăng, dù cho là muốn lao hủ tính mạng, cũng không chối từ. Chúng ta đều sẽ trở lại. Lưu Thiện lắc lắc đầu, vừa đem bên hông đeo quý trọng ngọc bội thu vào trong lòng, để tránh khỏi người khác bằng này nhìn thấu thân phận của hắn. Vừa nói, thần y, ta dạy cho ngươi nói mấy câu, ngươi đi thăm dò một thoáng đối phương. Hỏi thăm một chút chúng ta mục đích của chuyến này, cũng tốt có chuẩn bị. Thiếu. Châu mời nói. Sau đó, Lưu Thiện tại Trương Trọng Cảnh bên thai thấp giọng khẽ nói một phen. Trương Trọng Cảnh sau khi nghe xong, ho khan một cái cổ họng, cao giọng nói, người đến A. Đội ngũ trước nhất đầu, Sử A nghe thấy Trương Trọng Cảnh âm thanh, thúc ngựa đi tới bên xe ngựa, trầm giọng nói, thần y có chuyện gì? Quả nhiên là chữa bệnh. Trương Trọng Cảnh thấy Sử A thái độ vẫn tính cung kính, trong lòng xác định Lưu Thiện phân tích, dựa theo Lưu Thiện lúc trước giáo dục, xốc lên cửa sổ, quay về Sử A nói chuyện, ngươi cướp ta lại đây, hẳn là trị bệnh cứu người đi. Sử A gật gật đầu, thần y không hổ là thần y đi, không sai. Trương Trọng Cảnh thở dài, nói chuyện, trị bệnh cứu người, chính là thầy thuốc thiên trước, ngươi tội gì cướp ta đây, còn khiến cho ta tôn nhi chịu đến kinh hãi. Ta có thể đáp ứng ngươi cứu người, chỉ là sau khi chuyện thành công, còn hy vọng ngươi không nên thương tổn chúng ta ông cháu tính mạng. Ha ha ha. Sử A nghe vậy ha ha cười nói, chỉ cần thần y tận tâm trị liệu, không những sẽ không làm thương tổn các ngươi ông cháu tính mạng, còn sẽ bảo đảm các ngươi, vinh hoa phú quý, được lợi chung thân. Nếu là như vậy ta liền yên tâm rồi. Trương Trọng Cảnh thở phào nhẹ nhõm, lại do hỏi, không biết ngươi muốn ta trị liệu chính là người phương nào, bây giờ bệnh tình làm sao? Sử A khẽ nhíu mày, trước mắt còn chưa tới đạt tương dương, hắn không muốn nhiều lời, cái này ngươi đến địa phương liền biết rồi. Trương Trọng Cảnh cười cợt, nói, ngươi không phải nghĩ nhiều, lao hủ tuổi già, tôn nhi càng là tay trói gà không chặt, căn bản chạy không thoát. Hỏi nhiều một câu như vậy, chính là vì hiểu rõ bệnh nhân bệnh tình, nếu là hắn bệnh tình nghiêm trọng, chờ ta đến địa phương tại trị liệu, cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, không làm được liền làm lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Ngươi hiện tại nói cho ta, ta là có thể ở trên đường suy nghĩ một chút trị liệu biện pháp. Sử A vừa nghe Trương Trọng Cảnh nói có lý, liền nói chuyện, bệnh nhân tên ta không thể nói cho ngươi, bất quá chứng bệnh nhưng có thể nói cho ngươi, hắn là sầu lo thành thật, trước mắt khoảng cách muốn đi địa phương còn có một ngày lộ trình, kính xin thần y mau chóng muôn cái trị liệu biện pháp đi. Sầu lo thành thật. Trương Trọng Cảnh vừa nghe đến bệnh này chứng cũng không khỏi sửng sốt. Thấy Trương Trọng Cảnh không nói gì, Sử A liền lại thúc ngựa đi tới đội ngũ phía trước. Trương Trọng Cảnh cau mày, lẩm bẩm nói, này sầu lo thành tật, chính là bởi vì tâm bệnh vẫn cần tâm thuốc ý đi, cỡ này chứng bệnh, ta làm sao có thể chữa trị. Sầu lo thành tật. Lưu Thiện nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ bệnh nhân thân phận. Căn cứ Sử A đôi câu vài lời, Lưu Thiện phân tích bệnh nhân thân phận, muốn cướp Trương Trọng Cảnh đi chữa bệnh, chỉ có thể là cùng phụ thân đối lập Tào Ngụy cao tầng. Tào Ngụy không phải là không có thầy thuốc, muốn thỉnh thần ý đi, xem ra bệnh của hắn vô cùng nghiêm trọng. Rất có khả năng liền ốm chết đến nay năm, lại là sầu lo thành thật, nên ai đó. Hẳn là Tuân Úc. 30. Chủ là giết hở, châu, trong châu náu, là giết hở. Thiện đơn đan, với thiện âm sản, khác với thiện thiền, trong lưu thiện, sản. Chương 72, ra cắt lượng đối sách. Đúng rồi, trong lịch sử Tuân Úc chết bệnh cùng công nguyên 212 năm, chính là năm nay, quang thời gian trước ta nghe Triệu Vân nói, đầu năm Tào Tháo có tiến tức xưng công tâm ý. Chỉ là gặp phải Tuân Úc phản đối, Tuân Úc khả năng bởi vậy sầu lo thành thật, Tào Tháo phái người cấp Trương Trọng Cảnh vì Tuân Úc trị liệu, cũng là có thể. Vừa nãy người kia nói khoảng cách chỗ cần đến chỉ có 3 ngày lộ trình, nghĩ đến hiện tại hẳn là đi Tương Dương trên đường. Xem ra Tuân Úc bệnh cần phải rất nặng, vì lẽ đó vừa đưa đến Tương Dương, vừa cấp Trương Trọng Cảnh qua đi trị liệu, như thế liền không làm lỡ trị liệu thời gian. Cũng may là Tương Dương, nếu là Hứa Xương, Nghiệp Thành, ta liền thật không thể quay về. Chỉ là không biết Tào Tháo có hay không hộ tống xuôi nam, nếu là hắn đến rồi, liền không tốt lắm làm. Nghĩ đến đích đến của chuyến này chính là Tương Dương, Lưu Thiện thở phào nhẹ nhõm, Tương Dương mặc dù là khu địch chiếm, thế nhưng khoảng cách Lưu Bị địa bàn gần vô cùng, đi về phía Nam hành 20 dặm, chính là Lưu Bị chiếm cứ Nghi Thành. Chỉ cần kẻ địch thức không phá thân phận của Lưu Thiện, không hạn chế sự tự do của hắn, hắn chạy 20 dặm trở lại Nghi Thành Lưu Bị địa bàn không phải không thể, chỉ là khó chính là mang theo Trương Trọng Cảnh cùng rời đi. Nếu là đến Hứa Xương, Nghiệp Thành, dù cho hắn có thể chạy ra thành, nhưng khoảng cách Giang Lăng trên đường đi nghìn dặm, nhân sinh không quen, bằng hắn bây giờ hài tử thân thể, căn bản là không thể quay về. Một bên khác, Giang Lăng. Sử A lúc rời đi, đem Trương Trọng Cảnh cửa lớn đóng lại, dân chúng biết Trương Trọng Cảnh quy củ, cũng không đến quấy rối. Trong đại sảnh, hai tên hộ vệ trước tiên tỉnh lại. Thiếu chủ. Hai người vội vã chạy về phía sau điện, chỉ là trong hậu điện, không chỉ có Lưu Thiện. Liền Trương Trọng Cảnh cũng không thấy bóng dáng. Bàn trên còn bày ra Trương Trọng Cảnh là Lưu Thiện bắt mạch dùng túi vải, tuy rằng không có tranh đấu vết tích, nhưng hai người cũng đoán được Lưu Thiện cùng Trương Trọng Cảnh bị cướp đi. Thiếu chủ bị cướp rồi. Mau trở về bẩm báo chủ mẫu. Một tên hộ vệ thấy này, liền chuẩn bị trở về phủ thông báo Cam Mi hai người. Đứng lại. Một cái khác hộ vệ liền vội vàng kéo đồng bạn, nói chuyện, không thể thông báo chủ mẫu, hai vị chủ mẫu thân thể vốn là không được. Nếu là các nàng biết thiếu công tử làm mất rồi, không làm được thì sẽ sầu lo bị bệnh. Huống hồ thông báo chủ mẫu, cũng không có thể giải quyết vấn đề. Như vậy, ta đi thông báo quân sư, ngươi mau chóng đi bốn phương cửa thành tìm hiểu đám tặc nhân kia tin tức, có tin tức lập tức đến quân sư quý phủ báo tin. Cho tới nơi này, trước tiên đánh thức thuốc đồng, để bọn họ không muốn lộ ra, liền nói Trương Thần Y có việc ra ngoài mấy ngày, miễn cho Trương Thần Y bị cướp tin tức lan truyền ra ngoài, đã kinh động chủ mẫu. Được. Hai người gọi lớn tỉnh thuốc đồng, căn dặn một phen sau, liền binh chia làm hai đường, bắt đầu hành động. Một tên hộ vệ đi tới ra cắt lượng vị trí phủ nha, thông báo Lưu Thiện bị cướp tin tức. Một cái khác hộ vệ chạy tới bốn phương cửa thành, tìm hiểu cướp đi Lưu Thiện người tâm tích. Phủ nha bên trong. Hộ vệ tìm tới ra cắt lượng, đem Lưu Thiện bị cướp tin tức nói cho ra cắt lượng. Ngươi đem thiếu chủ bị cướp trải qua từ đầu chí cuối nói cho ta, không được có một tia để sót. Nghe thấy Lưu Thiện bị cướp đi tin tức, ra cắt lượng vẫn chưa hoảng loạn, lập tức tỉnh táo lại bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Hộ vệ rõ ràng mười mươi giải thích, hôm nay thiếu chủ từ tiên sinh này sau khi trở về, liền bái kiến hai vị chủ mẫu, đến mi phu nhân nơi đó, tiểu thư bởi tối hôm qua cảm lạnh thân thể có chút không khỏe, đang hảo công tử cổ họng cũng có chút không thoải mái, liền dẫn hai chúng ta đi vào Trương Thần Y nơi đó xem bệnh. Đến buổi trưa, bệnh nhân đều rời đi, Trương Thần Y ở hậu điện là thiếu chủ trị liệu thân thể thời điểm. Đúng vào lúc này, hai chúng ta nghe thấy tiền điện có động tĩnh, liền dùng qua điều tra. Là ba cái người mặc áo đen tiến vào tiệm thuốc, còn đánh bất tỉnh trong tiệm thuốc đồng. Dẫn đầu một cái ước chừng 40 tuổi, kiếm pháp cao siêu, chúng ta căn bản không phải hắn một hiệp chi địch, bất quá trong nháy mắt biến bị đánh ngất xỉu, chờ chúng ta tỉnh lại, thiếu chủ cùng Trương Thần Y cũng không thấy. Gia Cát Lượng nhắm mắt trầm tư một phen, liền đối với ngoại môn binh sĩ hạ lệnh, đi gọi quan Trương Triệu mấy vị tướng quân lại đây, mặt khác truyền lệnh xuống, phong tỏa Giang Lăng đến Tương Dương các nơi cửa ải, người qua đường viên, chặt chẽ kiểm tra. Thấy Gia Cát Lượng hạ lệnh phong tỏa con đường, hộ vệ kia không khỏi dò hỏi, quân sư biết đám tặc nhân kia thân phận sao? Gia Cát Lượng gật gật đầu, nói chuyện, thiếu chủ trong ngày thường ít giao du với bên ngoài, lại có Tử Long hộ vệ, không người nào dám có ý đồ với hắn. Hôm nay là trùng hợp xem bệnh ra ngoài phủ không có mang tới Tử Long, tuy rằng liền bị cướp đi, nghĩ đến, đám tặc nhân kia mục tiêu không phải thiếu chủ, mà là Trương Thần Y. Mà đám tặc nhân kia, cướp Trương Thần Y mục đích, tất nhiên là vì chữa bệnh, trong thiên hạ không dám ánh sáng tên chính đại đến Giang Lăng xem bệnh, mà cần cướp Trương Thần Y, tất nhiên là tào tặc phương diện cao tầng, hiện tại phong tỏa Giang Lăng đến Tương Dương con đường, nghĩ đến lẽ ra có thể ngăn lại bọn họ. Đúng rồi, các ngươi xét ở giết trong quá trình, có hay không tiết lộ thiếu chủ thân phận? Hộ vệ lắc đầu nói, không có, chúng ta đang muốn gọi thiếu chủ đào tẩu, liền bị người kia đánh bất tỉnh, chỉ là không biết Trương Thần Y có hay không tiết lộ thiếu chủ thân phận. Thiếu chủ thông tuệ, nghĩ đến sẽ nghĩ cách ẩn giấu thân phận. Gia Cát Lượng thấy bọn hộ vệ tại thời điểm chiến đấu không có tiết lộ thân phận của Lưu Thiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện, trong tiệm thuốc đồng các ngươi dặn dò bọn họ bảo thủ bí mật đi. Đúng, ta nói cho bọn họ biết người ngoài nếu là hỏi, liền nói Trương Thần Y có việc ra ngoài, để tránh khỏi tin tức tiết lộ, đã kinh động hai vị chủ mẫu. Gia Cát Lượng gật gật đầu, ngươi làm rất tốt, sau đó rời đi, ngươi đi cái khác thầy thuốc nơi nào nắm chắc bộ thuốc đưa cho phu nhân thay tiểu thư chữa bệnh, phu nhân nơi đó, sau đó Vân Trường Dực Đức lại đây, ta để bọn họ phái người thông báo chủ mẫu, liền nói thiếu chủ ở trên đường đụng tới bọn họ, muốn ở nơi đó trên mấy ngày. Rõ. Hộ vệ chắp tay lĩnh mệnh. Không quá nhiều, một cái khác hộ vệ cũng đến, hắn hướng Gia Cát Lượng bẩm báo, ta hỏi qua Trương Thần Y cửa bách tính, buổi trưa cửa ngừng một chiếc xe ngựa, không một lúc nữa liền rời đi. Trung quanh cửa thành nơi đó, ta cũng hỏi qua thủ tướng, chỉ có cửa bắc có khả nghi người trải qua, bất quá không phải ba cái người mặc áo đen, mà là 10 cái, bọn họ điều khiển một chiếc xe ngựa, hướng về bắc mà đi. Bởi cũng không phải là giới nghiêm thời kỳ, hết thảy quân coi giữ không có kiểm tra liền để bọn họ đi qua. Gia Cát Lượng gật gật đầu, nghĩ đến là trực tiếp đem xe ngựa đứng ở Trương Thần Y cửa, đánh bất tỉnh sau trực tiếp mang ra thành. Hướng về bắc mà đi, hẳn là Tương Dương, quan Trương mấy vị tướng quân đã tới chưa? Quân sư, ngươi tìm chúng ta làm gì? Đúng vào lúc này, quan Trương Triệu bọn người dắt tay nhau mà tới. Các ngươi rốt cuộc đến rồi. Gia Cát Lượng thấy quan Trương Triệu các đến rồi, liền vội vàng đem Lưu Thiện bị cướp sự tình nói cho ba người. Nơi nào đến mau tặc lại dám cướp đi cháu, ta hiện tại liền mang binh đuổi theo. Ta cũng đi, nhất định phải lăng trì cướp đi cháu ta tặc nhân. Quan Trương hai người nghe vậy giận dữ, liền muốn lập tức mang binh đuổi theo. Chấm đã. Gia Cát Lượng vội vã gọi lại quan Trương hai người, nói chuyện, các ngươi chớ kích động, lúc trước ta đã phân tích qua, cướp đi công tử, hẳn là tào tặc phương diện cao tầng, mục đích của bọn họ không phải công tử, mà là Trương Thần Y, lúc đó công tử vừa lúc ở Thần Y nơi đó xem bệnh mới bị tiện đường cướp đi. Các ngươi mang binh hướng bắc đuổi theo, chặt chẽ kiểm tra các đường cửa ải, thế nhưng ghi nhớ kỹ, tại sưu tầm trong quá trình, không muốn đề cập công tử. Bởi vì công tử thân phận rất có khả năng không có bại lộ, các ngươi nếu như đề cập thân phận của hắn, bị tặc nhân biết rồi, thì sẽ cho công tử mang đến nguy hiểm. Mặt khác Vân Trường ngươi phái cái người trong phủ đi thông báo chủ mẫu, liền nói công tử ở chỗ của ngươi ở lại mấy ngày, để tránh khỏi chủ mẫu lo lắng. Ta ghi nhớ rồi. Hai người gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Hai người đi rồi, ra Cát Lượng rồi hướng Triệu Vân nói chuyện, ta phái Vân Trường Dực Đức mang binh truy kích, nhưng cũng khả năng đuổi không kịp, bởi vậy cần làm hai tay chuẩn bị. Tử Long, ngươi sư thừa thương thần Đồng Nguyên, nhìn này kỹ xảo đến từ môn phái nào. Ngươi đem cướp đi thiếu chủ người kia sử dụng kỹ xảo triển khai cho Triệu tướng quân nhìn một cái. Ra Cát Lượng quay về hộ vệ kia nói chuyện. Chương 72.5, về Lưu Thiện bị bắt cóc. Nơi này giải thích một chút thượng sớ tình huống, bởi số lượng từ quá nhiều, trực tiếp phát tại chính văn, không thu phí không ảnh hưởng. Nhìn xuống bình luận sách, chủ yếu nghi vấn là Sử A cướp đi Lưu Thiện quá đơn giản. Đầu tiên giảng một thoáng Sử A đi, Sử A sư thừa Vương Việt không cần phải nói đi, vọt vào núi Hạ Lan giết ngoại tộc thủ lĩnh Bình Yên trở về. Sử A nói là Vương Việt đồ đệ, kỳ thực hai người là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, từ nhỏ bọn họ bơi chung lịch, Sử A học được Vương Việt kiếm thuật. Mà Sử A là Tào Phi võ thuật lão sư, lịch sử đối với Sử A võ nghệ, không có ghi chép, nhưng từ Tào Phi nơi này, có thể thấy được một ít. Trong lịch sử, Tào Ngụy có cái tướng quân gọi Đặng Triển, am hiểu quyền thuật, tinh thông binh khí, có thể tay không nhập giao sát, Tào Phi từng cùng hắn tỉ thí qua kiếm pháp, đánh mấy hiệp, Đặng Triển bị Tào Phi bắn trúng nhiều lần, tương đương với thuần sát. Mà Sử A thân là Tào Phi sư phụ, nghĩ đến càng thêm lợi hại. Đặng Triển là tướng quân, võ nghệ lịch sử còn có đề cập. Tự nhiên là nhân vật lợi hại, Lưu Thiện hai tên hộ vệ, khẳng định là xa kém xa Đặng Triển. Càng thêm không bằng Sử A, bị thuần sát, không gì đáng trách. Còn nói hai tên hộ vệ không gọi Lưu Thiện, thị vệ thật sự kêu ra khỏi miệng, cái kia Lưu Thiện không phải GG đại kết cục. Mà quyển sách Sử A thiết kế nhân vật, là tương tự với Cẩm Ý vệ loại này loại hình, thay Tào Phi làm việc không thể lộ ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ bí mật, đối với cấp người chuyện như vậy, trước đó từng làm chặt chẽ bố trí, cũng tìm hiểu trương trọng cảnh sinh hoạt quy luật. Đã có tự tin này làm như thế. Xe ngựa đình tới cửa, đối diện cửa lớn, đem người đánh bất tỉnh hướng về xe ngựa bịt lại liền chạy trốn, chính là đơn giản như vậy. Lưu Thiện là trùng hợp đến xem bệnh, sau đó bị Sử A đánh bậy đánh bạ mang đi. Có độc giả nhất định phải đại nhập một loại quan niệm, chính là cướp Lưu Thiện quá mức dễ dàng. Văn bên trong đã bàn giao rất rõ ràng, Lưu Thiện là trùng hợp đến xem bệnh bị cướp, không phải Sử A chuyên môn nhằm vào Lưu Thiện. Nếu như tả Sử A vọt vào Châu Mục trong phủ cướp đi Lưu Thiện, đó mới có vấn đề. Các ngươi cần nghĩ cho rõ, người cổ đại khẩu không giống hiện tại cái kia đông đúc, lúc trước văn bên trong đã thông báo, toàn bộ Kinh Châu chỉ có 1 triệu nhân khẩu, tương đương với hiện tại một cái thành thị mà thôi, mà Giang Lăng chỉ có mấy vạn nhân khẩu, ở đời sau không tới một cái trấn nhân khẩu mấy. Tam quốc bách tính bần cùng, buổi trưa đang đói bụng, bách tính bình thường đói bụng đâu có tâm tình đi ra đi dạo phố, con cháu thế gia không thiếu ăn uống, có tư cách ăn 3 bữa, vì lẽ đó buổi trưa đói bụng hiện tại ở nhà ăn cơm. Trương Trọng Cảnh vào lúc này lại là thời gian nghỉ ngơi, phụ cận bách tính biết quy củ cũng sẽ không tới. Bởi vậy vào lúc này có thể đi ra đi lại bách tính, có thể có bao nhiêu cái. Nay thì tương đương với là loại kia hẻo lánh lao nhai, mấy phút mới đi ngang qua 1-2 người. Hơn nữa cổ đại cùng hiện đại không giống nhau, cổ đại ban ngày nhân ra cũng là đóng kín cửa, chớ bị phim truyền hình cho lừa, nhân vật chính nữ chính vừa ra trận, dù cho là trong một cái trấn nhỏ đều mẹ nó khắp nơi là người, trên đường cái dòng người cuồn cuộn. Các loại diễn viên quần chúng diễn viên mồm 5 miệng 10. Tam quốc từ đâu tới nhiều như vậy bách tính. Không nên bị loại này hình ảnh cho lừa dối rất. Dưới tình huống này, thừa dịp trên đường không có mấy người đi lại, vào phủ đem Trương Trọng Cảnh đánh bất tỉnh mang đi trang lên xe ngựa. Giang Lăng hiện tại không phải giới nghiêm thời kỳ, ung dung ra khỏi thành, chính là đơn giản như vậy. Các ngươi suy diễn thời điểm đại vào hiện đại trên đường phố đều là người cảnh tượng, cho nên mới có loại này cướp người quá đơn giản ý nghĩ. Có độc giả thậm chí còn nói, cướp cái thuộc Hán người thừa kế đều đơn giản như vậy, trực tiếp dùng thích khách diệt thuộc Hán, diệt Lưu Bị không phải được rồi. Nói loại này mà nói, chính là không có trải qua đại não. Đầu tiên đây là cướp Trương Trọng Cảnh không phải cướp Lưu Thiện. Kỳ thực là Sử A loại này giang hồ cao thủ hàng đầu ra tay. Hắn có phong phú nhiệm vụ kinh nghiệm. Do hắn tự thân xuất mã dưới tình huống lúc này mới thành công, như người như thế có thể có mấy cái. Hơn nữa, cướp Lưu Thiện cùng ám sát quan chức có thể như thế sao? Lưu Thiện là trùng hợp bị cướp. Mà quan chức nhưng là tại thự nhà, có binh mã bảo vệ, có thể cướp thành công, ám sát thành công sao? Hơn nữa cổ đại quan chức, 99% xuất thân thế gia, quy mô lớn phát động tấn công khủng bố, ám sát quan chức, đây là cùng trong thiên hạ thế gia đối nghịch. Dù cho quan chức ra vào không có bao nhiêu người bảo vệ, cũng rất ít người sẽ làm chuyện như vậy. Bởi vì ngươi làm chuyện như vậy, quốc gia mình thế gia cũng sẽ không ủng hộ ngươi. Hơn nữa ngươi có thể phát động thích khách, ta cũng có thể à, ngày hôm nay ngươi làm tấn công khủng bố, ngày mai ta cũng tới, như vậy toàn bộ quốc gia không phải rơi vào trong khủng hoảng sao. Hai nước trong đó, sử dụng thích khách thủ đoạn, cũng là sẽ không dễ dàng làm, cả ngày lo lắng để phòng sợ sệt người khác mưu sát thắng ngày có thể không dễ chịu. Dưới trướng thần tử sợ sệt đến quá mức, sẽ tạo phản ủng lập những người khác. Bất quá này một chương cũng quả thật có chút không như ý, tỉ như Lưu Thiện chỉ dẫn theo hai người có chút không hợp lý, Trương Trọng Cảnh không ai bảo vệ chủng loại. Ngày hôm qua trong nhà trích lá trà làm lá trà, bận bịu đến trong đêm, hơn nửa đêm thức đêm tả sáng sớm lên phát, thời gian eo hẹp xúc, tình tiết có chút đông cứng, điểm ấy ta nhận. Cũng là ta không có cân nhắc chú đáo, đem Tào Phi mang Tuân Lúc xuôi nam, đặt ở Lưu Thiện bị cướp phía trước. Các người biết tác giả đối Tuân Lúc có ý nghĩ, có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm, suy diễn các loại nhân vật chính thu Tuân Lúc tình tiết, vì lẽ đó đối mặt sau Lưu Thiện bị cướp tình tiết, cùng mình nghĩ tới không giống nhau, liền cảm thấy không hợp lý. Nếu như ta trước hết để cho Lưu Thiện bị cướp, sau đó tại bản giao Tào Phi mang Tuân Lúc xuôi nam, như vậy liền sẽ không có vẻ đông cứng, các ngươi cần phải cũng không có loại ý nghĩ này. Cho tới đến tiếp sau tình tiết, nhân vật chính chắc chắn sẽ không lại tương dương chờ rất lâu, tiếp xuống còn có Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Ý lần quyết đấu thứ nhất, dũng tướng đấu pháp, còn có thể khơi ra đại chiến, từ từ xem đi, không muốn nắm bắt gốc. Cho tới thu Tuân Lúc mà nói, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, tiếp đó sẽ tận lực tả hợp lý, hy vọng tiếp tục ủng hộ. Chương 73, Thương Dương. Hộ vệ nghe vậy, vội vã cầm lấy bội kiếm, triển khai lúc trước Sử A đối phó hắn từng sử dụng chiêu số. Gia Cát Lượng nhìn về phía Triệu Vân hỏi, thế nào? Tử Long ngươi sư thừa đồng nguyên, kiến thức rộng rãi, có thể nhận ra đây là cái gì chiêu số? Triệu Vân cau mày, trầm ngâm một phen nói chuyện, đây là ngày xưa kiếm thánh Vương Việt Tam hiểu kiếm pháp, từ nhỏ sư phụ của ta cùng Vương Việt giao hảo, bởi vậy ta nhận ra một, hai. Gia Cát Lượng nghe vậy hơi nhướng mày, Vương Việt, hắn không phải từ lúc mấy năm trước liền chết bệnh sao? Hắn còn có cái đồ đệ, tên là Sử A, nghe nói bị Tào Phi mời mọc sư phụ. Triệu Vân lắc đầu nói. Gia Cát Lượng sầm mặt lại, Sử A, Tào Phi. Xem ra cướp đi công tử chính là này Sử A. Triệu Vân đã sớm vội vã không nhịn nổi, không có tâm sự nghe Gia Cát Lượng phân tích, thúc giục, quân sư, xong chưa, ta muốn đi mang binh tìm kiếm thiếu chủ. Gia Cát Lượng khoát tay hào nói, mang binh tìm kiếm thiếu chủ, có Vân Trường Dực Đức liền đủ rồi, chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, Vân Trường bọn họ nếu như đoạt về thiếu chủ tự nhiên vận hạnh. Chỉ là Sử A bọn họ rất có thể tiến vào Giang Hạ, từ Giang Hạ tiến vào Tào Tháo địa bàn, Giang Hạ là Giang Đông địa bàn, chúng ta không thể ra sức, giữ đức bọn họ có thể truy không trở về thiếu chủ, vì thế chúng ta liền muốn những biện pháp khác. Như vậy, người kêu lên Lâm Khiếu cùng Phó Dung, lập tức cơi khoái mã phân biệt đi tới Tương Dương cùng Phan Thành, Tân Gia ba nơi. Sử A một nhóm điều khiển xe ngựa, lại mang theo công tử cùng thần y, tốc độ không có các ngươi nhanh, bọn họ bắc quy, nhất định đi ngang qua Tương Dương, Phan Thành cùng Tân Gia những chỗ này. Các ngươi phân đừng ở chỗ này ba nơi tất kinh con đường chờ đợi, tất có thu hoạch. Bất quá các ngươi không muốn manh động, hỏi thăm được thiếu chủ tâm tích sau liền trong bóng tối bảo vệ. Mặc kệ Sử A có biết hay không thiếu chủ thân phận thực sự, có thần y ở bên, bọn họ cần thần y cứu người, sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới đều sẽ không dễ dàng thương tổn thiếu chủ, điểm ấy ngươi nhưng có thể yên tâm. Ta sau đó khởi hành đi tới Nghi Thành, sẽ phái người liên lạc các ngươi nếu có thể liên lạc với công tử, liền nghe theo hắn chỉ huy. Nếu là liên lạc không được, tiện báo ta. Công tử bí mật, nghĩ đến Tử Long ngươi tại quá là rõ ràng. Rõ. Bị Gia Cát Lượng vạch trần bí mật, Triệu Vân có chút lúng túng, chỉ là giờ khắc này sự tình khẩn cấp, hắn tại không nghĩ ngợi nhiều được, lúc này hạ đi tìm Lâm Khiếu, Phó Dung. Như quan trương hai vị tướng quân tìm không được thiếu chủ, sau khi trở về, ngươi để quan tướng quân dẫn dắt một vạn binh mã vào ở Nghi Thành, trương tướng quân đi vào trấn thủ công an phòng bị Đông Nô. Đến lúc đó ta tại Nghi Thành các vân trường. Ngàn vạn căn dặn hắn, binh mã cải trang thành bách tính, chú phục ban đêm ra vào thành, không thể đi lộ tin thanh. Triệu Vân đi rồi, Gia Cát Lượng đến tới cửa, đối thuộc hạ căn dặn một phen, liền khởi hành đi tới Nghi Thành mà đi. Một bên khác, Sử A một nhóm mang theo Lưu Thiện một đường hướng về Bắc mà đi. Sử A ngồi ở trên ngựa, ở vào đội ngũ phía trước nhất. Đông nhiên, lỗ thai hắn hơi động, chợt trầm giọng nói, có kỵ binh, cách chúng ta chỉ có 10 dặm, Kinh Châu quân đuổi tới, chấp hành thứ hai bộ phương án đi. Rõ. Sử A dưới trướng hơn 10 người đáp một tiếng sau, liền có hai người vọt vào trong xe ngựa, không nhiều lời nói, trực tiếp đem Trương Trọng Cảnh Lưu Thiện đánh bất tỉnh, hai người phân biệt cong lấy Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh, theo Sử A hướng về trong rừng núi mà đi. Mà còn lại mấy người, cấp tốc hướng về bốn phía đại lộ phân tán ra đến. Phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, một cái hắc y thuộc hạ mắt điếc tai ngơ, điều khiển xe ngựa tiếp tục tiến lên. "Này, đứng lại cho ta." Xe ngựa phía sau truyền đến quát to một tiếng. Nhưng mà xe ngựa tiếp tục tiến lên, Trương Phi thấy này giận dữ, thúc ngựa giơ roi hướng về phía trước đuổi theo. Móng ngựa trên đất gây nên cắt bay đá chạy, trong khoảnh khắc liền đuổi tới xe ngựa trước, Trương Phi lôi kéo dây cương, đem đầu ngựa xoay một cái, che ở xe ngựa phía trước, Trương Bát Xà Mâu chỉ về cái kia hắc y thuộc hạ, quát to, "Dừng lại cho ta." Bị Sử A Lưu lại hấp dẫn Kinh Châu quân, đã tượng trưng hắn muốn làm ra hy sinh, cái này thuộc hạ không có dừng lại, thúc ngựa hướng về Trương Phi đánh tới. "Thật can đảm." Trương Phi giận dữ, tay rất trượng Bát Xà Mâu, một mâu đâm chết cái này hắc y thuộc hạ, nhưng mà đối diện con ngựa kia xe thế đi không giảm, mắt thấy xe ngựa liền muốn đụng tới. Trương Phi thả người nhảy một cái nhảy trên xe ngựa phía trước bàn đạp, tay mắt lanh lẹ nắm lấy chiến mã dây cương, sắp tới đem va vào đối diện hắn vật cưới thời khắc, mạnh mẽ đem xe ngựa cho kéo ngừng lại. "Cháu trai." Kéo xe ngựa, Trương Phi vội vã vén màn cửa lên, chỉ là trong đó không hề có thứ gì, nhưng không có Lưu Thiện cái bóng. "Hả? Cháu trai ngọc bội." Trương Phi ánh mắt sáng lên, nhưng là chú ý tới xe ngựa trong góc để lại một khối ngọc bội. Nguyên lai lúc trước Lưu Thiện nghe thấy Sử A mà nói, biết Sử A dự định lưu lại không xe ngựa hấp dẫn truy mình, vì vậy thừa dịp Sử A vẫn không có động thủ thời điểm. Cấp tốc đem ngọc bội giấu ở xe ngựa trong góc, làm cho truy binh tới rồi có thể phát hiện chút manh mối. Trương Phi sầm mặt lại, nói chuyện, "Cháu trai quả nhiên ở trong này chờ qua, ngọc bội vẫn còn, thuyết minh cháu trai còn an toàn, lưu lại không xe ngựa hấp dẫn chú ý, xem ra là phân tán đào tẩu, các anh em cho ta tách ra đuổi theo." Chỉ là Gia Cát Lượng tuy rằng để binh mã phong tỏa Giang Lăng đến Tương Dương ven đường các nơi yếu đạo, nhưng Sử A cũng có biện pháp của hắn, từ Nam quận đến không được Tương Dương, liền đi Giang Hạ. Sử A bây giờ đã đi tới Giang Lăng lấy bắc 40 dặm Tương Dương huyện cảnh nội, thấy con đường phong tỏa, hắn đơn giản liền hướng đông tiến vào Giang Hạ quận cảnh nội, từ Giang Hạ trở về Tương Dương. Giang Hạ cùng Nam quận liền nhau, tuy rằng từ Giang Hạ trở lại Tương Dương con đường xa chút, nhưng cũng tương đối an toàn. 5 ngày qua đi, Sử A rốt cục mang theo Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh đi tới Tương Dương địa giới. Tương Dương thành Nam trên đường, Sử A mang theo Trương Trọng Cảnh Lưu Thiện tại trên đường cất bước, hắn hai cái thuộc hạ phân biệt khống chế hai người. Vừa nói đường trong rừng, Lâm Khiếu đã ở đây chờ đợi 3 ngày. Rốt cuộc có Lưu Thiện tung tích, Lâm Khiếu vui mừng khôn xiết. Nhưng giờ khắc này hắn xoắn suýt không ngớt, thiếu chủ quả nhiên ở đây, chỉ tiếc, hộp rồng nói Sử A chính là cao thủ, hắn giờ khắc này lại mang theo hai cái thuộc hạ khống chế thiếu chủ cùng thần y Yiye. Ta nếu là không thể một đòn giết chết, ngược lại sẽ cho thiếu chủ mang đến nguy hiểm, thôi, ta vẫn là dựa theo quân sư dặn dò, bí mật bảo vệ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Khiếu liền lặng lẽ đi theo. Sử A tuy là cao thủ, nhưng cũng không kịp Lâm Khiếu, huống hồ Lâm Khiếu cũng là cái người từng trải, trong ngày thường lần theo con mồi đều có thể không bị loại kia cảm quan nhạy bén con mồi phát hiện, chớ nói chi là Sử A chỉ là một người. Tương Dương ở vào biên cảnh, cùng Giang Lăng không giống, nó thời khắc nằm ở trạng thái giới nghiêm. Này 5 ngày bên trong, Gia Cát Lượng đã chạy tới Nghi Thành, hắn đã phái người cùng Lâm Khiếu Triệu Vân bọn người liên lạc đến, Giang Lăng Thành tuy là trạng thái giới nghiêm, nhưng Lâm Khiếu cũng có Gia Cát Lượng giáo dục ra vào thành trì biện pháp. Lâm Khiếu đầu tiên là lưu lại ký hiệu, khi đêm đến, tự sẽ có người lại đây liên lạc Lâm Khiếu, đến lúc đó hắn nhìn thấy ký hiệu, liền sẽ rõ ràng Lâm Khiếu đã tìm tới Lưu Thiện tâm tích. Sau đó, Lâm Khiếu liền kháng đứng dậy một bên một con hoáng lặng lẽ theo kịp Sử A. Hóa trang thành thợ săn, đánh vào thành buôn bán danh hiệu, như thế liền sẽ không bị người hoài nghi. Chương 74, Tuân Hương Quân. Bởi Lâm Khiếu trên người không có đeo vũ khí, thủ thành binh sĩ thấy hắn cong lấy con mồi vào thành buôn bán, là lấy không có nhiều hơn ngăn cản. Lâm Khiếu một mực theo đến Sử A đi tới Tương Dương phủ thái thú bên ngoài, nhìn thấy Lưu Thiện cùng Trương Trọng Cảnh bị mang vào phủ thái thú bên trong. Thấy Lưu Thiện nhập phủ, Lâm Khiếu âm thầm cau mày, phủ thái thú. Cướp đi thiếu chủ quả nhiên là Tào Tháo phương diện cao tầng. Chỉ là này phủ ngoài cửa có nhiều như vậy binh lính lấy tay, xem ra là đến rồi cái gì nhân vật không tầm thường, ta không có cách nào đi vào liên lạc thiếu chủ, vẫn là trở lại tìm quân sư thương lượng một chút đi. Nghĩ tới đây, Lâm Khiếu liền rời khỏi Tương Dương, tự đi Nghi Thành tìm kiếm ra Cát Lượng. Năm đó xích bích cuộc chiến sau khi kết thúc, Tào Tháo binh bại, sau đó Chu Du đánh hạ Nam quận, sau lại là Lưu bị làm chủ Nam quận. Nhưng Tương Dương, nhưng vẫn bị trưởng khống tại Tào Tháo trong tay. Bất quá Tào Tháo chủ lực đại quân cũng không phải đóng quân tại Tương Dương, mà là do Tào Nhân lĩnh quân, đóng quân tại Phản Thành. Thế nhưng Tương Dương, cũng có binh mã đóng giữ, bất quá không nhiều, chỉ có 5.000 người, do Tào Tháo lưu lại Tương Dương Thái Thú Lã Thường đóng giữ. Bởi Tuân Úc bệnh nặng, không thể kéo dài thời gian, là lấy Tào Phi trực tiếp mang Tuân Úc đi tới Tương Dương chờ đợi xử a, lấy Tào Phi địa vị, tự nhiên cũng là trụ đến phủ Thái Thú bên trong. Tào Phi giờ khắc này đã mới đến Tương Dương. Biết được xử a trở về, Tào Phi mang theo Tư Mã Ý, Hạ Hầu Thượng Giang lên tiếp. Làm sao hiện tại mới trở về, thần ý mang trở về rồi sao? Sử A chắp tay nói chuyện, bởi Kinh Châu phái binh phong tỏa con đường, ta chỉ được từ Giang Hạ trở lại Tương Dương, bởi vậy trì hoãn 2 ngày, cũng may thần y dẫn theo trở về. Tào Phi thấy Sử A phía sau theo một già một trẻ, vội vã đi lên phía trước, quay về Trương Trọng Cảnh hành lễ nói, Tào Phi gặp thần y, mạo muội thỉnh thần y đến đây, thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, kính xin thần y thứ lỗi. Chỉ cần thần y có thể thay ta y được lắm người, ta bảo đảm thần y vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận, dùng chi bất tận. Trương Trọng Cảnh vuốt râu nói chuyện, lão phu làm nghề y cứu người, ở đâu là vì cái gì vinh hoa phú quý. Lưu sứ quân mời ta xuống núi, ước định giúp ta thành lập y học viện, tại Kinh Châu cổ vũ phát triển y học, ta lúc này mới đáp ứng vì hắn hiệu lực. Chỉ là Kinh Châu hẹp, có thể cứu trị bách tính không nhiều, nếu là công tử có thể làm được đám này, bảo đảm chúng ta ông cháu an toàn, ta chính là Lạc công tử hiệu lực, cũng là có thể. Tào Phi nghe Trương Trọng Cảnh nói như vậy, cao hứng vô cùng, ha ha cười nói. Lưu Bị chút này địa bản tính là gì, tiên sinh theo hắn liệu có thể cứu bao nhiêu người. Chỉ cần tiên sinh có thể vì ta hiệu lực, ta làm đầu sinh kiến 10 tòa, 100 tòa lớp học có cái gì không được. Các ngươi ông cháu, đều sẽ bình an, bất quá thần ý, ngươi nghỉ ngơi trước không được, trước tiên cần phải oan ức ngươi vì ta cứu một người. Trương Trọng Cảnh cười nói, là sầu lo thành tật. Thần ý có thể trị. Tào Phi vui vẻ nói. Trương Trọng Cảnh ha ha cười nói, thiên hạ này còn không có gì bệnh là ta không thể trị. Thần y xin mời. Tào Phi đại hỉ, hắn chuyến này là chịu Tào Tháo nhận lệnh, nếu như có thể thuận lợi chữa khỏi Tuân Úc, hắn cũng có thể ép Tào Thực một đầu, hơn nữa này Trương Trọng Cảnh, hắn cũng có thể hiến cho Tào Tháo, là Tào Tháo trị liệu đầu phong quấy nhiễu Tào Tháo nhiều năm, nếu là Trương Trọng Cảnh có thể chữa khỏi Tào Tháo, vậy hắn này thế tử vị trí, nhưng là ổn. Nghĩ tới đây, Tào Phi vội vã thỉnh Trương Trọng Cảnh sau khi tiến vào điện là Tuân Úc trị liệu thân thể. Một bên Tư Mã Ý trên dưới đánh giá Trương Trọng Cảnh cùng Lưu Thiện, bởi mấy ngày nay trèo non lội suối, hai người đều có chút chật vật, Lưu Thiện trên người hào hoa phú quý quần áo cũng đã cố ý làm cho rất bẩn, Tư Mã Ý cũng không có nhìn ra cái gì đến, hơn nữa hắn trước đây cũng chưa quen thuộc Trương Trọng Cảnh đối nhân xử thế, vì vậy đối mặt Trương Trọng Cảnh lần giải thích này, tạm thời vẫn không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Mà Lưu Thiện vì để tránh cho khiến người ta nhận ra được hắn không đúng, thường phục làm ra một bộ rụt rè dáng vẻ trốn sau lưng Trương Trọng Cảnh. Càng không chọc người hoài nghi. Bởi giờ khắc này là Tuân Úc chữa bệnh quan trọng, là lấy Tào Phi, Tư Mã Ý đều còn chưa hỏi thăm sự a chuyến này trải qua, Lưu Thiện tạm thời vẫn tính an toàn. Lưu Thiện cùng sau lưng Trương Trọng Cảnh, tại Tào Phi dẫn dắt đi tới hậu viện một chỗ gian phòng. Mới vừa vào trong phòng, Lưu Thiện nghe thấy được một luồng mùi thơm, như quân tử lan hoa giống như mùi thơm. Quả nhiên là Tuân Úc. Nghe thấy được phần này mùi thơm, Lưu Thiện đã có thể xác định bệnh nhân này chính là Tuân Úc. Thần y xin mời. Tào Phi dẫn Trương Trọng Cảnh đi tới giường trước, Lưu Thiện cũng nhìn thấy nằm ở giường bên trên Tuân Úc. Đây là một cái đặc biệt đẹp trai người đàn ông trung niên, kiên cường sống mũi, nhập tóc mai mày kiếm, sắp xếp đến cực kỳ chỉnh tề trong râu, dù cho giờ khắc này hắn nằm ở trọng bệnh trạng thái, dung nhan, tóc, cũng là chỉnh tề. Bất quá Tuân Úc giờ khắc này, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hám sâu, tình huống cũng không thể lạc quan. Trương Trọng Cảnh nhìn Tuân Úc, lông mày không khỏi nhíu lên. Thần y kìa. Khả năng trị. Thấy Trương Trọng Cảnh thần thái như thế, Tào Phi vội vã nhẹ giọng hỏi thăm. Có thể trị, bất quá cần phải hao phí thời gian, chậm rãi điều trị. Trương Trọng Cảnh gật gật đầu, quay về Tào Phi nói chuyện, chuyến này đi ra vội vàng, kính xin công tử chuẩn bị cho ta một bộ kim châm. Đã sớm chuẩn bị, nhanh lấy tới. Tào Phi vội vã dặn dò hạ nhân đi lấy. Không một lúc nữa, kim châm các thầy thuốc chuyên dụng phương tiện đều cầm tới, Trương Trọng Cảnh liền bắt đầu là Tuân Úc trị liệu thân thể. Công tử. Một bên Tư Mã Ý thấp giọng nói với Tào Phi, trước mắt Tương Dương không phải chỗ ở lâu, Kinh Châu ra cắt lượng người này đa trí gần yêu, Trương Trọng Cảnh mất tích, hắn đã phái người tìm kiếm, lấy trí tuệ của hắn, nói vậy không lâu sẽ tra được công tử đến rồi Tương Dương. Nếu thần y đã đến, kính xin công tử mau chóng khởi hành lên phía Bắc, rời đi Tương Dương, để tránh khỏi ra cắt lượng nhằm vào công tử. Tào Phi gật gật đầu, không nói gì, các Trương Trọng Cảnh là Tuân Úc xem mạch thi châm xong xuôi, lúc này mới thấp giọng dò hỏi, thần y đi hề. Tuân lệnh quân thân thể làm sao, có thể không chống lại đường xá sốc này. Trương Trọng Cảnh nghe vậy, trong lòng biết Tào Phi là sốt ruột dẫn hắn lên phía Bắc, hắn nơi đó sẽ đáp ứng, sầm mặt lại nói, hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối, nơi nào chống lại Lữ Đồ điên bà, ít nhất đến điều dưỡng 3-5 tháng mới có thể hành động, các ngươi không muốn để cho hắn chết, cứ việc dẫn hắn đi được rồi. Cái kia bước thoải mái rồi. Tào Phi bị Trương Trọng Cảnh như thế quát lớn, phẫn nộ trả lời một câu, bất quá hắn cũng rõ ràng, thầy thuốc vừa ý bệnh nhân, nếu là làm bị hư hỏng bệnh nhân việc, bao nhiêu sẽ phát chút tính khí, cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Tư Mã Ý lại nói, công tử, nếu tuân lệnh quân không cách nào đi xa, kính xin ngài lúc trước hướng về phản thành đi, ta ở đây chăm nom tuân lệnh quân chính là. Một bên Hạ Hầu Thượng khinh thường nói, Trọng Đạt ngươi cũng không cần nói chuyện giật gân a, bất quá cướp một cái thầy thuốc thôi, Gia Cát Lượng chẳng lẽ còn có thể phát động đại quân tiến công Tương Dương. Húng chi trong thành có 5,000 binh mã, ta cũng ở nơi đây, Tào Nhân thúc thúc lại có 30,000 đại quân đóng quân tại phản thành, chỉ một giang chi cách thôi, sao lại sợ hắn Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý phản bác, công tử thân phận cao quý, sao có thể trường kỳ chờ tại Tương Dương bên này cảnh địa phương, đem chính mình đưa thân vào hiểm địa bên trong, này sao lại là minh quân sở vi. Tào Phi khoát tay háo một cái, nói chuyện, được rồi, các tuân lệnh quân thân thể hơi tốt hơn một chút, ta liền đi phản thành. Chương 75, cho Tào Phi trên cổ dơ đao. Trương Trọng Cảnh vì tuân lúc kê phương thuốc sau, Tào Phi liền sắp xếp người mang theo Trương Trọng Cảnh cùng Lưu Thiện Hạ đi nghỉ ngơi. Chỉ là hai người vẫn còn không thể tự do ra vào. Trương Trọng Cảnh sau khi rời đi, Tào Phi liền gọi Sử A, hỏi thăm chuyến này trải qua. Sử A đem chuyến này Giang Lăng trải qua giải thích, Tào Phi không cảm thấy có cái gì, Tư Mã Ý nhưng nổi lên lòng nghi ngờ, này Trương Trọng Cảnh từ nhỏ người nhà đều chết tại dịch bệnh, lúc nào có cái tôn tử. Hắn tôn tử tên gì? Sử A hồi đáp, gọi Trương Thiện Tiểu tự Thiếu Châu, bất quá không phải hắn cháu trai ruột, trên đường ta hỏi qua. Là Trương Trọng Cảnh đến Giang Lăng sau nhận cháu nuôi, sau đó tốt kế thừa gia nghiệp của hắn. Lại còn có gọi thiếu chủ, danh tự này thú vị. Hạ Hầu Thượng nghe vậy cười nói. Sử A cười theo, gọi là Thiếu Châu, ta vừa mới bắt đầu cũng nghe thành thiếu chủ. Tào Phi khoát tay hào nói, quản hắn tên gì, tiểu tử kia nhát gan cực kỳ, trốn ở Trương Trọng Cảnh mặt sau run lập cập, liền nói cũng không dám nói một câu, ta vinh đệ, cùng hắn như vậy tuổi, cũng đã biết đọc thi thư viết văn chương. Không nói cái này, Sử A. Ngươi thành công mang Trương Trọng Cảnh trở về, coi như ngươi một cái công lớn, ta vì ngươi đón gió tẩy trần. Trọng Đạt, đi, đi uống rượu. Tào Phi tiếng hô hiện đang trầm ngâm Tư Mã Ý, liền dẫn Sử A, Hạ Hầu Thượng ra gian phòng, là Sử A đón gió tẩy trần. Tư Mã Ý lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều đi theo. Tuy rằng Lưu Thiện cái tên đó có chút khả nghi, nhưng ai cũng không nghĩ ra Sử A cướp cái Trương Trọng Cảnh sẽ đem Lưu Thiện cho từng cướp đến, tại thêm vào Lưu Thiện ngụy trang thực sự quá tốt. Dù cho là Tư Mã Ý cũng không có nhận ra được cái gì. Một bên khác, Nghi Thành. Lâm Khiếu trở lại Nghi Thành sau, tìm đến Gia Cát Lượng kể rõ chuyện hôm nay. Lâm Khiếu quay về Gia Cát Lượng nói chuyện, thiếu chủ theo thần y bị mang vào phủ thái thú, chỉ là phủ thái thú phòng bị nghiêm ngặt, ta không chắc chắn tiến vào liên lạc thiếu chủ, vì lẽ đó trở về cùng quân sư ngài thương lượng đối sách. Gia Cát Lượng gật gật đầu, nói, hai ngày này tình huống ta đã biết rõ, là Tào Phi xuôi nam, người mang trọng bệnh chính là Tuân Úc. Bọn họ cướp Trương thần y mục đích, có phải là vì cho Tuân Úc chữa bệnh? Công tử thân phận hẳn là không bại lộ, không khó làm. Lâm Khiếu nghe vậy mừng lớn nói, quân sư có cứu ra thiếu chủ biện pháp sao? Gia Cát Lượng cười nhạt, gật đầu một cái nói, có, cứu thiếu chủ then chốt, chính là ngươi. Ta. Lâm Khiếu sững sờ, nhưng là phủ thái thú phòng bị nghiêm ngặt, ta không chắc chắn tiến vào, huống chi còn muốn mang ra thiếu chủ, chuyện này. Không phải để ngươi mang ra thiếu chủ. Gia Cát Lượng lắc đầu nói. Ta là cho ngươi đi bảo vệ thiếu chủ. Lâm Khiếu càng thêm nghi hoặc, ta liền phủ thái thú cũng không vào được, làm sao bảo vệ thiếu chủ. Ta để ngươi quang minh chính đại tiến vào. Gia Cát Lượng cười nói. Kính xin quân sư chỉ rõ. Đoán không ra Gia Cát Lượng dự định, Lâm Khiếu chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Gia Cát Lượng dò hỏi, ta nghe nói ngươi tại thượng tị ngày đó săn giết một con mánh hổ, gia hổ còn tại. Lâm Khiếu gật gù, vẫn còn, quân sư là nghĩ. Gia Cát Lượng thấp giọng nói. Ngươi suốt đêm hồi Giang Lăng thu hồi ra hổ, sau đó. Lâm Khiếu nghe vậy ha ha cười nói, không cần hồi Giang Lăng. Nghi Thành qua lại Giang Lăng nhanh nhất cũng phải 5 ngày, ta mấy ngày nay lại Tương Dương ngoài thành núi lớn chờ đợi thiếu chủ, mơ hồ nghe thấy trong núi có hổ tiếng khóc, sáng sớm ngày mai ta liền đi đánh, buổi sáng liền có thể đi Giang Lăng chấp hành quân sư nhiệm vụ. Gia Cát Lượng nghe vậy lại hỉ, thật là lực sĩ vậy, ngươi hiện tại mau chóng hạ đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Rõ. Lâm Khiếu chắp tay lui ra. Lâm Khiếu đi qua, Gia Cát Lượng sắc mặt trầm lên, hắn hừ lạnh một tiếng nói, Tào Tặc lá gan thực sự là càng lúc càng lớn, lại dám nhảy vào Giang Lăng cướp người, đã như vậy, ta liền tại Tào Phi trên cổ quải thanh đao, để ngươi Tào Mạnh Đức thật dài trí nhớ. Thuận tiện tại nhổ tương dương, miễn cho Tào tặc binh mã ra vào Kinh Châu dễ như trở bàn tay. Sau đó, Gia Cát Lượng hướng về ngoài cửa sĩ tốt hỏi, quan trương hai vị tướng quân đến đâu? Bọn họ dẫn quân đến nơi đây sau, liền mau chóng thông báo cho ta, mặt khác, truyền lệnh Tử Long cùng Phó Dung tướng quân trở về. Đùng, đùng, đùng. Bước chân nặng nề trên, tại tương dương ngoài thành vang lên. Mặt trời cao chiếu trên mặt đất, chiếu ra một cái to lớn cái bóng. Đó là một người, cóng lấy một con hổ. Trời ơi! Tương dương ngoài thành thủ thành binh sĩ, thấy cỡ này tình hình, sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Lâm Khiếu cóng lấy một con nặng đến nghìn cân cự hổ, bước vào Giang Lăng trong thành, cửa thủ thành binh sĩ, sợ đến ngớ ra đều đã quên ngăn cản. Đứng lại! Một người lính phục hồi tinh thần lại, đang muốn gọi lại Lâm Khiếu. Ngươi làm gì? Bên cạnh một người lính ngăn cản đồng bạn, nói chuyện, ngươi không nhận ra hắn kéo. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày mang theo con mồi đến tương dương buôn bán, mỗi ngày ra khỏi thành đều có thể cho chúng ta một ít qua đường tiền, hôm nay bối này mánh hổ buôn bán, nhất định có thể bán cái giá tiền cao, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhiều yếu điểm. Binh sĩ gãi đầu một cái, cười khăn nói, ta ngược lại thật ra đã quên, sau đó chúng ta nhiều yếu điểm, buổi tối liền có thể đi uống đốn rượu ngon. Tương dương trong thành, Lâm Khiếu cóng lấy mánh hổ, chậm rãi đi tới phủ thái thú trước cửa. Cóng lấy mánh hổ, tự nhiên là thu hút sự chú ý của người khác, dần dần, xung quanh tụ lại không ít bách tính. Tráng sĩ, ngươi đây con mánh hổ bán thế nào? Lâm Khiếu đem hổ để dưới đất, đem hổ trở mình cho mọi người thấy, nói chuyện, đây là ta đánh chết ngươi, ra hổ không có bị hao tổn, bởi vậy muốn bán 10 vạn tiền, chắc giá. Ta thiên, cũng thật là bị đánh chết. 10 vạn tiền, mua không nổi chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Ta vẫn là lần thứ nhất xem đến đây loại con hổ lớn, này náo nhiệt xem đáng giá. Tráng sĩ có thể hay không rẻ hơn chút. 8 vạn tiền làm sao? Dần dần, phủ thái thú trước cửa bách tính càng ngày càng nhiều, âm thanh cũng chậm chậm chuyển tới phủ thái thú bên trong. Phủ thái thú bên trong, Tào Phi một nhóm đang ngồi tiếp Trương Trọng Cảnh là Tuân Úc Thi Trâm, còn Lưu Thiện, thì không có theo tới, hắn lo lắng lộ diện quá nhiều, sẽ chọc cho đến Tào Phi, Tư Mã Ý hoài nghi. Kỳ thực Tuân Úc bệnh chính là tâm bệnh, không thể mở ra nôi khúc mắc của hắn, bệnh của hắn đương nhiên sẽ không tốt. Trương Trọng Cảnh có thể trị, chỉ là Tuân Úc từ từ thân thể hư nhược. Giờ khắc này Tuân Úc đã tỉnh lại, hắn tĩnh lặng nằm tại trên giường, tùy ý Trương Trọng Cảnh thi châm, chỉ là ánh mắt trống rỗng, nhưng là một câu nói cũng không có nói. Đồng nhiên, phủ thái thú bên ngoài thanh âm huyên náo truyền vào gian phòng. Tào Phi hơi nhướng mày, đến tới cửa quay về hạ nhân nói chuyện, đi xem xảy ra chuyện gì, đem bọn họ đánh đuổi, đừng quấy rầy tuân lệnh quân nghỉ ngơi. Hạ nhân gật gật đầu, ra cửa phủ, không một lúc nữa liền lại trở về, chỉ là cửa phủ bên ngoài tiếng huyên náo như trước. Làm sao còn chưa đi? Hạ nhân hồi đáp, nhị công tử, cửa có người bán hổ, quá nhiều người, trong thời gian ngắn tán bất tận. Bán hổ? Tào Phi sững sờ. Đúng đấy, có người tay không đánh chết một cái mánh hổ, tại phủ thái thú trước cửa buôn bán. Hạ nhân gật đầu nói. Tay không đánh chết? Tào Phi nghe vậy đột nhiên đại hỉ. Hoàn làm sao? Vừa vặn Trương Trọng Cảnh là Tuân Úc Thi Trâm kết thúc, Hạ Hầu Thượng, Tư Mã Ý mấy người cũng đi ra. Tào Phi quay về mọi người nói, cửa có người đánh chết một con hổ, hiện đang buôn bán đây, chúng ta đi ra xem một chút đi. Thân y có thể có hứng thú đồng hành. Vậy lão hủ liền đi tham gia chút náo nhiệt. Trương Trọng Cảnh gật đầu đồng ý, hắn hôm qua vì tranh thủ Tào Phi tín nhiệm, còn nói nên vì Tào Phi hiệu lực đây, nếu Tào Phi bây giờ mời hắn, hắn cũng không tiện cự tuyệt, miễn cho Tào Phi hoài nghi hắn. Chương 76, khuất thân sự tặc. Tào Phi một nhóm mấy người trở ra phủ đến. Lâm Khiếu. Tuy rằng Lâm Khiếu là quay lưng Trương Trọng Cảnh, nhưng Trương Trọng Cảnh mấy tháng nay mỗi ngày là Lâm Khiếu chữa bệnh, hai người có thể nói là hết sức quen thuộc. Bởi vậy dù cho là bóng lưng, Trương Trọng Cảnh cũng là một chút liền nhận ra Lâm Khiếu. Trương Trọng Cảnh trong lòng mừng thầm, Lâm Khiếu một người là không thể đến tương dương, nghĩ đến đây là quân sư chủ ý, quân sư hắn mưu kế chống chết, e sợ không bao lâu nữa, ta cùng công tử liền có thể đi trở về rồi. Lúc trước tại cửa xem trò vui bách tính, đại thể đã bị phủ thái thú hạ nhân xua tan, chỉ là còn có mấy cái con cháu thế gia thực đang muốn mua Lâm Khiếu săn giết hổ, dây dưa không chịu rời đi. Cửa hạ nhân thấy còn có mấy người lại không chịu đi, tiến lên chửi bậy, cũng khiến ngươi rời đi, còn không đi. Có phải là muốn vào trong đại lao tỏa mấy ngày? Mọi người thấy này, dồn dập tứ tán rời đi. Ai, này thứ tốt còn bán không được rồi. Lâm Khiếu thở dài, song tay vồ một cái, liền đem con hổ bới lên, chuẩn bị rời đi. Tráng sĩ xin dừng bước. Tào Phi thấy Lâm Khiếu tiện tay chảo một cái, liền đem này nghìn cân cự hổ cho bới lên, nhất thời mừng rỡ không thôi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản Lâm Khiếu. Lâm Khiếu thấy này, đem trên lưng con hổ lại cho để xuống, quay về Tào Phi chắp tay nói, công tử ngăn ở hạ vì chuyện gì, muốn mua này hổ sao? Tào Phi trên dưới đánh giá Lâm Khiếu, thấy hắn thân cao tám thước, lớn lên lưng hùm vai gấu, nghĩ đến là một viên dũng tướng, đột ngột sinh ra yêu thích chi tâm, hắn liếc nhìn trên đất con hổ, dò hỏi, đây là ngươi bắn giết sao? Lâm Khiếu lắc đầu nói, không phải bắn giết, bắn giết sẽ làm hỏng da lông, bán không ra giá tiền cao, vì lẽ đó ta đem hắn đánh chết, công tử là muốn mua sao? Nếu như không mua, ta liền đi. Cũng thật là bị đánh chết. Tào Phi, Hạ Hầu Thượng hai người nghe vậy, ngồi xổm xuống, trên dưới lật tới lật lui con hổ, quả nhiên, con hổ kia trên người không có một chỗ trúng tên, miệng mũi còn để lại chưa khô vết máu, hiển nhiên là bị người đánh chết không bao lâu. Bắn giết con hổ không có có gì đặc biệt, nhiều lắm chỉ là tài bắn cung lợi hại, còn chân chính lợi hại chính là có thể chém giết mãnh hổ. Có thể chém giết mãnh hổ người, đó là chân chính một đấu một vạn dũng tướng. Như Tào Phi đệ đệ Tào Trương, nhược quán trước liền có thể chém giết mãnh hổ, bởi vậy rất được Tào Tháo yêu thích, cũng là Tào Phi thế tử vị trí có lợi người cạnh tranh. Bây giờ thấy Lâm Khiếu có thể chém giết mãnh hổ, Tào Phi tự nhiên là động thu phục chi tâm, như thế dũng mãnh người, võ nghệ có thể so với hổ si hứa chử, mặc kệ là giữ ở bên người đảm nhiệm hộ vệ, vẫn là hiến cho Tào Tháo đến trong quân làm tướng, đối với hắn đều mới có lợi. Tào Phi đang muốn nói chuyện, bên này Hạ Hầu Thượng nhưng là trước tiên đứng dậy, hắn trong lòng biết Tào Phi muốn thu phục Lâm Khiếu, vì lẽ đó dự định trước tiên thăm dò một thoáng Lâm Khiếu võ nghệ. Có thể chém giết mãnh hổ cố nhiên dũng mãnh, nhưng có thể là chỉ có một nhóm người man lực, nhưng cũng không am hiểu chân chính chém giết thuật, như thế nhưng là rơi xuống tiểu thừa, không đáng Tào Phi hoa lực khí lớn mời chào. Hạ Hầu Thượng nắm bắt ngón tay, phát sinh nhiều tiếng vang lên giòn giã, hắn quay về Lâm Khiếu nói chuyện, ta không tin này hổ là ngươi đánh chết, để ta thử xem có phải là thật hay không. Hạ Hầu Thượng dứt lời, hai tay nắm tay, một cái bước xa buôn Lâm Khiếu phóng đi. Lâm Khiếu híp mắt lại, trong lòng biết người này là vì thăm dò hắn võ nghệ, như muốn lấy được Tào Phi ưu ái, thu được sự tin tưởng của hắn, nhất định phải biểu diễn ra đủ thực lực mới được. Hắc! Nghĩ tới đây, Lâm Khiếu dồn khí đan điền, sức lực toàn thân vận đến hai tay, Hạ Hầu Thượng hai nắm tay một trước một sau kéo tới, Lâm Khiếu nghiêng người, lách mình tránh thoát một quyền sau, liền hậu phát chế nhân, hai tay cực tốc cũng hướng về Hạ Hầu Thượng công tới. Một trưởng một quyền. Lâm Khiếu tay trái hóa trưởng, gắt gao kiểm trụ Hạ Hầu Thượng sau tấn công tới một quyền, tay phải hóa quyền, đánh về phía Hạ Hầu Thượng ngực. Hạ Hầu Thượng một quyền thất bại, vẫn còn không kịp hồi thủ, một quyền bị Lâm Khiếu tay trái kiểm trụ, đối mặt Lâm Khiếu đánh út về phía ngực một quyền, căn bản không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đấm này hạ xuống. Ừm. Một tiếng rên từ Hạ Hầu Thượng trong miệng truyền ra, chợt Hạ Hầu Thượng liên tiếp cũng lùi lại mấy bước, cho đến lúc bị phía sau trên đất con hổ phan cũng, này mới ngừng lại. Khắc khắc. Hạ Hầu Thượng ngồi dưới đất, che ngực, sắc mặt thường hồng không ngừng ho khan. Bá nhân, không có sao chứ? Tào Phi Tư Mã Ý hai người vội vã hai bên trái phải tiến lên nâng. Khắc khắc khắc. Hạ Hầu Thượng liên tiếp ho khan mấy tiếng, lúc này mới chậm rãi lấy lại sức, quay về Tào Phi nói chuyện, thật là một cao thủ. Ừm. Tào Phi gật gật đầu, không cần Hạ Hầu Thượng nhiều lời, vừa nãy Lâm Khiếu ba lạng liền chiêu đánh bại Hạ Hầu Thượng cái này trong quân kiêu tướng, đủ khiến Tào Phi thấy rõ thực lực của hắn. Thân y kìa, lại đây cho bá nhân nhìn. Tào Phi kêu một tiếng Trương Trọng Cảnh, đem Hạ Hầu Thượng giao cho Tư Mã Ý chăm sóc, liền đi tới Lâm Khiếu bên người. Lâm Khiếu giả vờ một bộ cảnh giác dáng vẻ, nói chuyện, ngươi muốn làm gì, là hắn động thủ trước đánh ta, các ngươi chính là bắt ta cũng không chiếm lý. Ha ha. Tào Phi nghe vậy cười to nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi, ngươi đây đầu hổ, ta mua lại rồi. Muốn 10 vạn tiền. Ta cho ngươi 20 vạn tiền. Tào Phi cười nói, tráng sĩ, ngươi có như thế một thân võ nghệ, vì sao không nhập ngũ đây? Lâm Khiếu lắc đầu liên tục nói, tòng quân có cái gì tốt, ta một ngày đánh con mồi có thể kiếm hàng trăm hàng ngàn, số may đụng tới một con đại hổ, đủ ta ăn 3 năm 5 năm. Tòng quân lại không thể ăn no cái bụng. Thấy Lâm Khiếu nói chuyện như thế thú vị, Tào Phi liền càng thêm yêu thích, hắn cười nói, tòng quân làm binh sĩ, tự nhiên không thể trải qua ngày tốt đẹp, nhưng là làm tướng quân liền không giống nhau, làm tướng quân có thể có quyền thế, có thể ăn sơn chân hải vị, có thể mặc hoa mỹ quần áo, có thể cưỡi vải phòng thê thiếp. Lâm Khiếu lắc đầu nói, cái kia đến tổng quân bao nhiêu năm tài năng làm thượng tướng quân A. Tào Phi thấy Lâm Khiếu nói như vậy, có thể thấy được hắn là có công nghiệp chi tâm, liền đưa ra mời chào, thực không dám giấu giếm, cha của ta là hiện nay thừa tướng, ta là hắn nhị công tử Tào Phi, không bằng ngươi nương nhờ vào ta, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể làm thượng tướng quân, nếu là ta sau này khi trên thế tử, trong thiên hạ, không có mấy người quyền thế có thể vượt qua ngươi. Lâm Khiếu nghe vậy, con mắt đăng lao đại, ngươi hẳn là lừa ta. Ngươi là Tào thừa tướng công tử. Tào thừa tướng công tử không nên tại Hứa Đô sao? Ta có việc ra ngoài thôi, trong đây là phủ thái thú, ta ở nơi này diện, còn có thể gạt ngươi sao? Thế nào? Ngươi có bằng lòng hay không theo ta? Lâm Khiếu nghe vậy, lúc này quỳ xuống, hướng Tào Phi quỳ gối nói, Lâm Khiếu gặp chúa công. Lâm Khiếu, tên rất hay, mau đứng lên. Tào Phi đại hỉ, vội vã nâng dậy Lâm Khiếu. Sau đó Tào Phi lôi kéo Lâm Khiếu tiến vào phủ thái thú bên trong, theo ta nhập phó, ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Đoàn ngươi tiến vào phó bên trong, Tào Phi lúc này mệnh lệnh ra người bày rượu thiết tiến khoản đãi Lâm Khiếu. Lâm Khiếu liền đem đánh tới mánh hổ hiến cho Tào Phi, buổi trưa liền cử hành một món ăn toàn hổ hiến. Chương 77, nguy cấp. Tiệc rượu sau khi kết thúc, đã là buổi chiều tới gần đang lúc hoàng hôn. Khiến người ta đem Lâm Khiếu dàn xếp xuống sau đó, Tào Phi liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Tư Mã Ý đi tới, nói với Tào Phi, công tử, cái kia Lâm Khiếu lai lịch không rõ, công tử trước mắt không thích hợp quá mức tín nhiệm hắn, vẫn là trước tiên điều tra rõ ràng thân phận của hắn cho thỏa đáng. Tào Phi buổi trưa uống một bát hổ tiên thang, chỉ cảm thấy thân thể khô nóng không gì sánh được, trước mắt đang muốn trở về phòng tìm cái nữ tử tiết hỏa, nghe xong Tư Mã Ý mà nói, Tào Phi có chút không cao hứng, làm sao tiện không rõ. Hắn không phải phụ cận trong núi thợ săn xuất thân sao? Lâm Khiếu ăn nói hàm hậu thành thật, là Hứa tướng quân loại này nhân vật, ta có thể có được hắn, đối với tranh cướp thế tử vị trí phi thường có lợi. Những câu nói này ngươi sau đó không nên nói nữa, Lâm Khiếu vừa nương nhờ vào ta, ta còn chưa kịp thi ân, miễn cho bị Lâm Khiếu nghe xong đi, đem hắn bực bội đi rồi, ta đi về nghỉ trước. Tào Phi nói xong, liền đi hậu viện nghỉ ngơi. Ai? Tư Mã Ý thở dài, ở trong điện trầm ngâm nói, làm sao cảm giác thấy hơi không thích hợp lắm, chuyện kỳ quái theo nhau mà tới. Công tử cũng mới đến Lâm Khiếu, đang đắc ý vô cùng, căn bản không nghe thấy khuyên cáo, ta phải đến tìm Lã Thái Thú để hắn tăng mạnh thành phòng mới được. Lâm Khiếu đột nhiên xuất hiện, để Tư Mã Ý cảm giác được một tia không đúng. Chỉ là Tào Phi thật vất vả được Lâm Khiếu như vậy một viên dũng tướng, Tư Mã Ý tại Tào Phi hứng thú cao nhất thời điểm nói ra mấy câu nói như vậy, Tào Phi nơi nào nghe loạn. Bất quá vì bảo đảm Tào Phi an toàn, Tư Mã Ý hay là tìm được Thái Thú Lã Thưởng, vừa đến để hắn tăng mạnh tương dương thành đề phòng. Thứ hai, để hắn tăng mạnh phủ thái thú thủ vệ, lấy bảo đảm Tào Phi an toàn. Thời gian loáng một cái, qua đi ba ngày. Tương Dương ở vào Hán Thủy bên bờ, lúc sáng sớm, Hán Thủy sương mù bay, Tương Dương cũng bao phủ tại một trận sương mù ở trong, đại địa mờ mịt một mảnh, chiều dương còn chưa tảng sáng. Không tốt, Kinh Châu quân đến rồi. Một người lính vội vã vọt vào phủ thái thú bên trong. Phủ thái thú Lã Thưởng trước tiên đi ra. Hắn vừa mặc quần áo, vừa hướng binh sĩ quát lớn nói. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Kinh Châu quân làm sao có khả năng đến rồi? Binh sĩ một mặt kiên định nói, thật sự đến rồi, trinh sát đến báo, Kinh Châu quân đã không đủ ngoài thành 10 dặm. Nhanh triệu tập binh sĩ lên thành. Phái người khác qua sông thông báo Tào Nhân tướng quân, chuẩn bị trợ giúp Tương Dương. Lã Thường nghe vậy vội vàng hướng binh sĩ hạ lệnh, chính mình cũng hướng về đầu tường chạy đi. Tư Mã Ý thứ hai đi tới đại điện, thấy Lã Thường vội vàng vàng ra ngoài phủ, liền vội vàng tiến lên truy hỏi, thái thú. Đã xảy ra chuyện gì? Lã Thưởng vừa hướng về Tư Mã Ý giải thích, vừa hướng về đầu tường chạy đi, Kinh Châu quân đến rồi, nếu không phải trọng đạt ngươi căn dặn ta tăng mạnh đề phòng, ta nhiều phái mấy chi trinh sát, bằng không hôm nay sương lớn tràn ngập, Kinh Châu quân nguy cấp ta chưa phát hiện. Trong thành phòng bị làm sao? Tư Mã Ý dò hỏi. Lã Thưởng hồi đáp, đầu tường có binh mã 2,000, còn lại binh sĩ đều ở doanh trại đóng quân, trong vòng một khắc đồng hồ có thể đến đầu tường. Vậy thì tốt, Lã Thái Thú. Kinh Châu quân đột nhiên đến công, ý nghĩa không rõ, kính xin ngươi lập tức phái người qua sông thông báo Tào Nhân tướng quân bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Lệnh phái 500 binh sĩ đi vào lấy tay phản thành xuôi Nam Tương Dương bến đỏ, để tránh khỏi Hán quân chia quân, chiếm cứ bến đỏ ngăn cản Tào Nhân tướng quân qua sông. Tào Nhân tướng quân đã phái người thông báo rồi. Cho tới bến đỏ nơi đó, ta nhưng không nghĩ tới, đến đầu tường liền dặn dò binh sĩ đi lấy tay. Hai người cấp tốc chạy tới đầu tường, giờ khắc này Tương Dương trong thành binh lính cũng lục tục đi tới đầu tường trấn thủ. Bởi Tương Dương chính là quân sự trọng trấn, trong thành dùng cho phòng thủ thủ thành khí giới phi thường sung túc, ở cửa thành thủ tướng đôn đốc hạ, các binh sĩ không ngừng đem thủ thành khí giới như cung tên, hòn đá, khúc cây chủng loại chuyển tới đầu tường tới. Lã Thường đi tới đầu tường, liền cấp tốc dặn dò phó tướng phái binh đi vào lấy tay bến đỏ, ngươi mau chóng dẫn dắt 500 binh sĩ đi vào lấy tay bến đỏ, trưởng khống qua sông thuyền, để tránh khỏi Hán quân sớm chiếm cứ bến đỏ ngăn cản Tào Nhân tướng quân viện binh. Rõ, các anh em đi theo ta. Phó tướng chắp tay lĩnh mệnh, lúc này mang đi 500 binh sĩ đi vào lấy tay bến đỏ. Tư Mã Ý, Lã Thường hai người đi tới đầu tường, nhìn phía ngoài thành. Giờ khắc này chiều dương đã tảng sáng, bao phủ tại tương dương bốn phía sương lớn dần dần tiêu tan. Chỉ thấy ngoài thành, một nhánh đại quân liệt trận nghiêm chỉnh, hướng tương dương thành chậm rãi tiến lên. Gia Cát Lượng ngồi trên bốn bánh xe bên trên, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ở vào trong quân đội ương, hai bên trái phải theo hai viên đại tướng, một người mặt như táo chín, dài ba thước nghiêm thủy ngực, tay cầm một cái thanh long hiển nguyệt đao, chính là Quan Vũ. Một người thân cao tám thước, diện có trùng di, tay cầm một cây long đảm lượng ngân thương, chính là Triệu Vân. Dừng lại. Cự tương dương thành chỉ có hai mũi tên khoảng cách thời gian, Gia Cát Lượng quạt lông vung lên, đại quân lập tức đình chỉ đi tới. Thời gian mấy hơi thở, binh sĩ liền cấp tốc khôi phục hành quân trong quá trình đội ngũ khác biệt, trận thế lần thứ hai trở nên vừa khớp, không chê vào đâu được. Tư Mã Ý thâm thông binh pháp thao lược, thấy rõ phía dưới Kinh Châu quân trận thế, Tư Mã Ý không khỏi thở dài nói, Gia Cát Lượng thật là thiên nhân vậy. Dưới thành, Gia Cát Lượng nhìn về phía bên phải Triệu Vân, phân phó nói, Tử Long, ngươi xuất lĩnh 2,000 cùng tiễn thủ đi vào chiếm cứ tương dương bến đỏ, để tránh khỏi phản thành Tào Nhân qua sông trợ giúp tương dương, Tào Nhân như đến. Dùng cung tên bắn trụ liền có thể, chỉ cần ngăn trở hắn 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta liền có thể đánh hạ tương dương, cứu ra thiếu chủ. Rõ. Triệu Vân chắp tay lĩnh mệnh, lúc này mang đi 2,000 binh mã đi vào chiếm cứ bến đỏ. Trọng đạn, làm sao rồi? Đầu tương trên, Tào Phi, Hạ Hầu Thượng, Lâm Khiếu 3 người khoan thai đến muộn. Gia Cát Lượng dẫn quân đến rồi. Tư Mã Ý sắc mặt nghiêm túc nói. Gia Cát Lượng đến rồi. Tào Phi mặt biến sắc. Nhìn dưới thành Kinh Châu quân nhìn tới, chỉ thấy Kinh Châu quân, trung quân đại kỳ dâng thư ra cắt 2 chữ, lá cờ đón gió phấp phới. Chợt Tào Phi sắc mặt nhẹ đi, cười nói, Gia Cát Lượng tuy tự thân tới, nhưng chỉ dẫn theo 10.000 đại quân, ta tương dương có quân coi giữ 5,000, hắn cũng không tấn công nổi, huống hồ Tử Hiếu thúc thúc xuất lĩnh 30.000 đại quân liền đóng quân tại Giang Bắc Phàn Thành, bất cứ lúc nào có thể tới rồi trợ giúp, chư vị đừng sợ hãi. Lưu Bị chiếm cứ Kinh Châu sau đó, đến binh 10.000. Nhập Xuyên dẫn theo hơn 30.000 người, bởi vậy Kinh Châu còn sót lại hơn 60.000 nhân mã, này 60.000 nhân mã phân bố tại Kinh Châu các nơi, tỉ như Nghi Thành, công an các quan thành. Bởi phải cứu viện Lưu Thiện, Gia Cát Lượng vội vàng trong đó, không cách nào tụ tập đại quân, lương thảo cũng không kịp xoay sở, chỉ có thể để Quan Vũ mang 10.000 đại quân bí mật đến Nghi Thành. Nghi Thành có quân coi giữ 5,000, bởi vì biên quan quân sự trọng trấn, lương thảo cũng có thể chống đỡ đại quân một quãng thời gian chi phí. Lần này xuất binh tương dương, Gia Cát Lượng dẫn theo 12,000 đại quân, Nghi Thành phương diện lưu 3.000 binh mã phòng thủ, cũng phụ trách lương thảo vận chuyển. Nghe xong Tào Phi mà nói, Lã Thường thở dài nói, nhưng là Gia Cát Lượng lúc trước đã phái Triệu Vân dẫn quân 2,000 đi vào chiếm cứ bến đỏ, ta tuy rằng phái 500 binh sĩ qua đi lấy tay bến đỏ, nhưng nghĩ đến là không thủ được. Tào Phi không cho là đúng, Kinh Châu quân tuy gấp 3 cho ta quân, nhưng tương dương binh tinh lương đủ, có gì sợ chi? Gia Cát Lượng lẽ nào dám dẫn quân công thành sao? Tư Mã Ý lắc lắc đầu, không nói gì, lần này Gia Cát Lượng đột nhiên dẫn quân tiến công, thực sự là quá quỷ dị. Dưới thành, Quan Vũ nhìn đã làm tốt thủ thành chuẩn bị tương dương thành, không khỏi thở dài nói, này tương dương thái thú Lã Thưởng, quả nhiên là cái người tài ba. Ta dẫn quân chú phục ban đêm ra, binh tướng ngựa bí mật vận chuyển đến Nghi Thành, không ngờ Lã Thưởng khíu giác nhạy cảm như vậy, đã làm tốt thủ thành chuẩn bị. Chương 78, Long Tranh Hổ Đấu. Không phải là Lã Thưởng, mà là Tư Mã Ý. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói chuyện, Lã Thưởng tài năng mặc dù không tệ, nhưng không đến nỗi như thế có khả năng. Ngày trước Lâm Khiếu truyền tin cho ta, nói lần này Tào Phi trừ ra mang Tuân Úc xuôi nam ở ngoài, còn có 2 người đi theo, một văn một võ, phân biệt là Tư Mã Ý cùng Hạ Hầu Thượng, nói vậy tương dương tăng mạnh đề phòng, là Tư Mã Ý chủ ý. Hơn nữa Tư Mã Ý đã hoài nghi đến trên người hắn, may là ta sớm sai người thu mua phụ cận trong núi thợ săn, như người hỏi. Liền đều nói nhận thức Lâm Khiếu, hắn nguyên quán trong núi lấy săn thú mà sống, lấy này đến là Lâm Khiếu làm thân phận, bằng không giờ khắc này hắn dĩ nhiên bại lộ. Tư Mã Ý. Hắn coi như đa trí, nhưng cũng chênh lệch quân sư một bậc. Quan Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, nhưng là chưa từng nghe tới nói danh tự này. Gia Cát Lượng lắc đầu nở nụ cười, nói chuyện, Vân Trường, ta đã chuyển thụ Lâm Khiếu phá thành phương pháp, hiện tại nên ngươi ra tay rồi. Ha ha, sớm hộp rồng nói hắn dũng mãnh, hôm nay vừa vặn thử một lần. Quan Vũ cười ha ha, thúc một chút dưới khố ngựa xích thố, xách ngược thanh long hiển nguyệt đao, thẳng đến tương dương dưới thành mà tới. Giây lát, Quan Vũ xông đến dưới thành, quay về trên tường thành lớn tiếng quát, Quan Vũ Quan Vân Trường lại này, ai dám ra khỏi thành đánh với ta một trận. Là Quan Vũ đến rồi. Lã Bố chết rồi, hắn đã vô địch thiên hạ a. Chúng ta Tương Dương thành ai có thể đánh được hắn? Tường thành Tương Dương quân coi giữ, nghe thấy Quan Vũ danh hiệu, đều phi thường khủng hoảng. Quan Vũ tiếng tăm thực sự là quá lớn, chém Nhan Lương, Chu Văn Sú, vượt năm ải, chém 6 tướng, tự lã bố chết rồi, hắn đã là được công nhận là đệ nhất thiên hạ, bây giờ Quan Vũ khiêu chiến, ai dám chiến hắn? Binh mã đối chọi, đấu chính là sĩ khí, Quan Vũ ở dưới thành khiêu chiến, Tương Dương thành không người xuất chiến, không lâu lắm, Kinh Châu quân liền tầm tỉnh tăng gọn, sĩ khí dâng trào, theo Quan Vũ chửi bậy. Mà Tương Dương thành thủ quân, thì sĩ khí đê mê, liền cãi lại dũng khí đều không có. Lâm Khiếu đi theo Tảo Phi bên người, nhìn chung quanh một chút, thấy Tương Dương thành không người dám xuất chiến Quan Vũ, không khỏi dũng cảm đứng ra, chúa công, Quan Vũ khiêu chiến, liền để ta đi xuất chiến Quan Vũ đi. Người! Tào Phi nhìn một chút Lâm Khiếu, tuy rằng Lâm Khiếu dũng mãnh, nhưng đối mặt nổi tiếng lâu đời Quan Vũ, Tào Phi nhưng không cho là Lâm Khiếu nắm giữ đánh với Quan Vũ một trận năng lực. Tào Phi lắc đầu nói, quên đi thôi, Quan Vũ chém Nhan Lương, Chu Văn Sú, uy danh chấn thiên hạ, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, các Hán quân bực bội suy, ra quyết định sau đi. Lâm Khiếu nghe vậy không vui nói, công tử dùng cái gì là Khiếu không phải là đối thủ của Quan Vũ. Hán tên tuổi ta cũng đã từng nghe nói, năm đó Tị Thủy Quan Hạ, Quan Vũ chưa thành tên thời gian còn là một con ngựa cung thủ, lúc đó hắn muốn khiêu chiến Hoa Hùng, nhưng gặp phải chúng chư hầu chế nhạo, là thừa tướng có mắt nhìn người, mới để Quan Vũ có thể chém giết Hoa Hùng, danh chấn thiên hạ. Bây giờ công tử cho rằng ta không thể chiến thắng Lâm Khiếu, chính là bởi vì ta tiếng tăm không đủ, địa vị qua thấp thôi, như thế xem ra, công tử cùng năm đó chế nhạo Quan Vũ chư hầu không có khác biệt, không bằng thừa tướng có mắt nhìn người, ta Lâm Khiếu xem như là đầu sai rồi người, hay là đi thôi. Lâm Khiếu thở dài, liền hướng về dưới thành đi đến. Đứng lại. Tào Phi liền vội vàng kéo Lâm Khiếu, nói chuyện, ngươi không sợ chết sao? Ngoài thành nhưng là Quan Vũ a. Lâm Khiếu hừ lạnh một tiếng nói, Quan Vũ bất quá là có tiếng không có miếng thôi, ta nghe nói hắn chém giết Nhan Lương chính là đánh lén, Chu Diệt Văn Sú chính là ỷ vào sai nha. Chúa công chỉ cần cho ta một thất ngựa tốt, một cái sắc bén trường thương, ta liền có thể chém giết Quan Vũ, chặt bỏ hắn đầu người hiến cho chúa công. Một bên Thái Thú Lã Thường thấy dưới trướng binh sĩ sĩ khí đê mê, lại thấy Lâm Khiếu nói thề son sắt, liền đề nghị, công tử gia thần hùng tráng như vậy, nói không chắc thật có thể địch Quan Vũ, nếu như có thể cùng Quan Vũ tranh đấu một trận, cũng có thể tăng lên quân ta sĩ khí. Chính là thất bại, hắn bất quá một vô danh tiểu tốt, đối với ta quân sĩ bực bội, cũng không có tổn thất gì. Tào Phi tuy là công tử, nhưng không có Lâm trận chỉ huy quyền lợi, Lã Thường mới là Thái Thú, xuất chiến không xuất chiến, quyền quyết định ở trong tay hắn. Thấy Lã Thường đều nói như vậy, Tào Phi nơi nào còn có thể không đáp ứng. Tào Phi lúc này hạ lệnh, người đến a, cho Trọng Hổ lấy một cây sắc bén trường thương đến, mặt khác giúp ta vật cưới mang tới. Không quá nhiều, binh khí vật cưới tất cả đều đưa đến, Lã Thường lại sai người là Lâm Khiếu lấy một bộ khôi giáp. Lâm Khiếu mặc áo giáp, liền xài bước chiến mã, tay rất dài bắn chết ra khỏi thành đến. Quan Vũ, có thể nhận biết đến ta Lâm Khiếu. Lâm Khiếu thúc ngựa ra khỏi thành, phi nhanh quanh thân khí thế cùng trướng. Dưới khố vật cưỡi cũng giống như cảm giác được chủ nhân chiến ý, hưng phấn đánh cái muốn tị, giặt ra bốn vó thẳng đến Quan Vũ mà đi. Thấy Lâm Khiếu thúc ngựa mà đến, Quan Vũ nhưng không để ý lắm, bình chân như vại ngồi ở ngựa xích thố trên, một đôi mắt phượng, lúc khép mở tỏa ra tách nhập thiên hạ khí thế, vô danh bọn chuột nhắt, ta sao thức ngươi? Muốn chết? Mấy chục trượng khoảng cách, chớp mắt tức đến, nghe xong Quan Vũ mà nói, Lâm Khiếu giận dữ, hai tay vận lên trong tay nặng mấy chục cân thiết thương, sức lực toàn thân vận đến hai tay. Một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, buôn Quan Vũ đỉnh đầu kéo tới. Đến đúng lúc, Quan Vũ thầm khen một tiếng, hai tay đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao nâng quá mức đỉnh. Cách. Nặng mấy chục cân thép dòng trường thương cùng Thanh Long Hiển Nguyệt đao trên không trung chạm vào nhau, chợt một luồng vô hình sóng khí lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía tản đi. Vô số nát tan thổ cát bụi, tại sóng khí ảnh hưởng bắt đầu bay lên, đem hai người bao phủ trong đó. Va chạm sau, Lâm Khiêu trước tiên thu hồi binh khí, âm thầm giật giật tê dại hai tay tại thứ vận lên trường thương, một chiêu tiên nhân chỉ lộ, trường thương như độc xà thổ tín, từ một cái quỷ dị xảo quyệt góc độ, đâm hướng Quan Vũ yết hầu chỗ yếu. Quan Vũ không chút hoang mang, đầu tiên là quay đầu đi, tránh thoát thế tới hung hăng sát chiêu, chật Thanh Long Hiển Nguyệt đao chiến nhất, dán vào cán thương, hướng về Lâm Khiếu song trưởng lột bỏ. Hồ cả tung tóe, Lâm Khiếu hiện tại là tay trái tại trước nắm bắt cán thương trung bộ, tay phải ở phía sau, nắm chặt cán thương nửa phần sau. Đối mặt Quan Vũ này một chiêu, Lâm Khiếu bận bịu bung ra Quan Vũ sắp tức đến tay trái, phản tới bắt chủ cái chuôi thương cuối cùng Thanh Long đao đủ không tới địa phương, tay phải lại nắm lấy cán thương trung bộ, Thanh Long đao đã tức qua địa phương, tả hữu như thế một thay cầm thương tư thế, liền đều đâu vào đấy hóa giải Quan Vũ sát chiêu. Lâm Khiếu thấy Quan Vũ sát chiêu thất bại, giờ khác này đang đứng ở lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh mức độ, vội vã vận lên trường thương, hướng về Quan Vũ eo địa phương quét ngang mà đi. Quan Vũ thấy này không chút kinh hoàng, thuận thế hướng về trên lưng ngựa một phục, hai tay vận lên thanh long đao ở phía sau bối quay một vòng, xúc thế sử dụng một chiêu quét ngang ngàn quân, hướng Lâm Khiếu bụng dưới cắt ngang mà đi. Lâm Khiếu một chiêu thất bại, thấy Quan Vũ vết đao cắt ngang mà đến, ngay tại chỗ hướng về trên lưng ngựa một ngưỡng, tương tự là tránh thoát Quan Vũ sát chiêu. Quan Vũ một chiêu lần thứ hai thất bại sau, Lâm Khiếu liền cấp tốc dựng đứng lên, dù bận vận lung dung chuẩn bị tại công, bên này Quan Vũ cũng đúng lúc thu đao đứng ở lập tức, chuẩn bị tại chiến. Được. Tương Dương đầu tường trên, nguyên bản Tào Phi đối Lâm Khiếu ra khỏi thành đi chiến Quan Vũ, là không ôm cái gì hy vọng, thậm chí đã cảm thấy Lâm Khiếu lần đi chắc chắn phải chết, không ngờ Lâm Khiếu lại như thế dũng mãnh, từ ra khỏi thành đến hiện tại, cùng Quan Vũ đấu mười mấy chiêu, không chỉ có không có lộ bại thế, còn đấu cái có đến có hồi. Đầu tường trên, Tương Dương quân coi giữ thấy tình huống như vậy, cũng là sĩ khí chấn động mạnh, từng cái không nhịn được là Lâm Khiếu vỗ tay bảo hay. Tào Phi thấy này, kích động không thôi, trận chiến này chỉ cần Lâm Khiếu có thể sống sót trở về, cái kia nhất định là danh dương thiên hạ, muốn cái kia Nhan Lương Văn Sú, tại Quan Vũ trên tay cũng bất quá là bị thuần sát, Lâm Khiếu nhưng có thể cùng Quan Vũ đấu có đến có hồi. Đến lúc đó Tào Tháo biết rồi, nhất định sẽ trọng dụng Lâm Khiếu, mà Lâm Khiếu là hắn thu phục, thứ này cũng ngang với. Hắn ở trong quân lại nhiều một phần sức mạnh. Ta muốn đích thân vì Lâm Khiếu kích chống trợ uy. Tào Phi tuốt nổi lên tay áo, đi tới cổ giá bên tiếp nhận binh sĩ cổ truy, tự mình kích chống, là Lâm Khiếu trợ uy. Chương 79, đà đao kế. Dưới thành Lâm Khiếu cùng Quan Vũ vẫn cứ đang chém giết lẫn nhau, hai người thương đến đao hướng về, ai cũng không làm gì được ai. Gia Cát Lượng xuất lĩnh đại quân đến dưới thành, mặt trời bất quá vừa tảng sáng, bây giờ mặt trời đã từ phía đông, lên tới mọi người đỉnh đầu. Bao phủ Tương Dương thành sương lớn, từ lúc Lâm Khiếu cùng Quan Vũ kịch chiến trong quá trình bất chi bất giác tàn đi. Quan Vũ cùng Lâm Khiếu ở dưới thành chuyển đèn chém giết, đến vào buổi trưa, hai người đã giao thủ hơn trăm dư hiệp. Vào lúc này, hai người từng người ưu khuyết đều hiện lộ ra. Đầu tiên là Quan Vũ, hắn bây giờ qua tuổi 50, tuổi tác dần già, thể lực đã không sánh được năm đó. Hắn giờ khắc này đầu đầy mồ hôi, trên ngực hạ nhấp nô, hơi hơi thở hổn hển. Quan Vũ sử dụng binh khí chính là Thanh Long Hiển Nguyệt đao. Trùng hơn 80 cân, phi thường nặng nề, đồng thời đao pháp chú ý thẳng thắn thoải mái, quyết chí tiến lên. Bởi vậy sử dụng loại này đại đao, phi thường tiêu hao khí lực, vì lẽ đó dùng đao người, cùng người lúc chiến đấu đều theo đuổi một đòn giết chết, nếu là trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh giết đối thủ, cái kia hắn thể lực thì sẽ cực tốc hạ xuống, sau này càng khó có thể hơn đánh giết đối thủ. Nhìn chung Quan Vũ chiến tích, mỗi cùng người chém giết, hoặc là chính là thuấn sát đối thủ, hoặc là chính là đấu cái mấy chục hiệp bất phân thắng bại. Chính là đạo lý này. Trái lại Lâm Khiếu, hắn là dùng thương, thương pháp chú ý linh xảo khó lường, hơn nữa Lâm Khiếu giữa lúc trắng niên, chính là trạng thái đỉnh cao, thể lực so với Quan Vũ đã tiêu hao thiếu. Nhưng Lâm Khiếu thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn, bao nhiêu còn để lại một ít cựu tật không có trừ tận gốc. Nửa ngày hạ xuống, hắn đã là thở hừng hực. Vũ giả quan trọng nhất chính là bực bội cùng lực. Khí hùng hậu miên trường giả, liền có thể đánh lâu dài đấu, thể lực đã tiêu hao cũng chậm. Mà lực nhưng là sức mạnh. Nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, liền có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Này hai người thiếu một thứ cũng không được. Bực bội trường mà lực không đủ, không có có sức mạnh, đánh không lại người khác, có tại hùng hậu lâu dài bực bội cũng vô dụng. Hụt hơi mà lực cường cũng không được, sức mạnh tại mạnh, đánh một hồi liền lui thở không ra hơi, hụt hơi khuyết dưỡng do đó nghẹt thở, người bên ngoài cùng ngươi du đấu, không bao lâu nữa chính mình liền lui ngã xuống. Quan Vũ là khí lực nhiều mặt, nhưng bởi hắn là dùng đao. Nếu là gặp phải không thể một đòn giết chết đối thủ, sau một quãng thời gian, khí lực đều sẽ nhanh chóng hạ xuống. Mà Lâm Khiếu nhưng là lực cường khí ngắn, đụng tới người bình thường có thể cấp tốc chiến thắng, nhưng nếu là đụng tới cao thủ không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết mà nói, hắn bực bội thì sẽ vận lên không được, khó có thể kéo dài tác chiến. Tại khí lực phương diện Quan Vũ cùng Lâm Khiếu tương tự, đều là không thể kéo dài chém giết, bất quá đem so sánh, vẫn là Quan Vũ tình huống muốn hơi hơi khá một chút. Nhưng hai người còn có một đại ưu khuyết chỗ. Kia chính là chiến mã. Quan Vũ vật cưỡi chính là ngựa xích thố, là đệ nhất thiên hạ bảo mã, giờ khắc này chém giết nửa ngày, ngựa xích thố nhưng vẫn là thần thái sang láng. Mà Lâm Khiếu vật cưỡi, mặc dù là Tào Phi cho, nhưng cũng bất quá là phổ thông ngựa tốt, nửa ngày hạ xuống, đã là phờ phạc, bốn chân run lên. Quan Vũ thấy Lâm Khiếu đã thở hừng hực, vật cưỡi càng là bất ham, trong lòng biết chỉ có thể điểm đến mới thôi, nếu là tại tiếp tục đánh, chỉ sợ thật muốn chết người không thể. Vừa vặn hai người đau thương rằng co hiện đang so sánh lực, Quan Vũ nhân cơ hội thấp giọng nói, sau đó ta sẽ dương bại, dùng đà đao kê công ngươi, đến lúc đó ngươi nhân cơ hội bại lui. Ta buổi chiều lại tới khiêu chiến, đến lúc đó do ngươi thủ thắng, ta sẽ bên vai trái giấu giếm túi máu, ngươi đâm ta vai trái, lấy thủ tín Tào Phi.
Được.
Lâm Khiếu thở hổn hển khẽ vước cằm. Quan Vũ thấy Lâm Khiếu đáp ứng, ra sức bức lui Lâm Khiếu, rục ngựa mà đi.
Quan Vũ đừng chạy.
Lâm Khiếu thấy này rục ngựa đuổi theo.
Không đuổi giặc cùng đường.
Đầu tường thượng hạ hầu thượng nhìn một hồi, vội vã hô hoán Lâm Khiếu. Chỉ là đầu tường thượng Tương Dương quân coi giữ thấy Lâm Khiếu giết bại Quan Vũ, từng cái khí thế như cầu vồng lớn tiếng đột nhiên uống, Lâm Khiếu nhưng nơi nào nghe thấy.
Hạ hầu tướng quân làm sao?
Lã Thường thấy hạ hầu thượng hô hoán Lâm Khiếu trở về, không khỏi nghi hoặc dò hỏi.
Quan Vũ dưới khố ngựa xích thố buôn ba như gió, Lâm Khiếu dưới khố chiến mã đã hể vải bất ham, nhưng lại truy được với Quan Vũ, có thể thấy được Quan Vũ chính là giả bại.
Ta dùng tên phối hợp tác chiến Lâm Khiếu, thái thú ngươi mau chóng phái ra kỵ binh tiếp ứng.
Hạ hầu thượng vừa nói, vừa từ bên người sĩ tốt trong tay đoạt qua một cây cung tên, dương cung cải tên chuẩn bị phối hợp tác chiến Lâm Khiếu.
Lâm Khiếu đối Quan Vũ theo sát không nghỉ, Quan Vũ dưới khố ngựa xích thố bốn vó tuy rằng vậy tới gấp, nhưng vậy tới đều là không móng, không gặp đi rồi bao nhiêu bước chân, không một lúc nữa, Lâm Khiếu liền đuổi tới Quan Vũ phía sau.
Ô!
Phía trước Quan Vũ đột nhiên lôi kéo dây cương. Cái kia ngựa xích thố nhất thời ngừng lại, Quan Vũ thân thể ở trên ngựa đột nhiên một ninh, hồi xoay người lại, thanh long hiển nguyệt đao tiếng xé gió bay phần phần, hướng về Lâm Khiếu chém tới.
Lâm Khiếu đạt được Quan Vũ nhắc nhở, sớm có đề phòng, thấy Quan Vũ ngừng lại, cấp tốc kéo dây cương, đồng thời thân thể hướng sau lưng ngựa ngưỡng mà đi.
Nhưng không nghĩ, Lâm Khiếu dưới khố cái kia chiến mã chính là Cung Dương Hết Đà, đang giục ngựa phi nhanh trong quá trình bị Lâm Khiếu đột nhiên như thế lôi kéo, lại thấy Quan Vũ giao bầu kéo tới kinh hoàng không ngớt. Hí lên một tiếng liền một cái ngã xuống đất, đồng thời cũng đem Lâm Khiếu cũng cho hất tung ở mặt đất.
Không được.
Nhưng không nghĩ con ngựa đột nhiên thất móng xảy ra sai sót, Lâm Khiếu thầm kêu không ổn, sau đó Quan Vũ đuổi theo, nếu không giết hắn, kế hoạch này không phải lòi sao.
Chỉ là này hí còn phải diễn thôi, Lâm Khiếu vội vã từ trên mặt đất bò lên, chạy hướng cửa thành chạy đi.
Quan Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo, chỉ là thoáng chậm lại chút tốc độ ngựa, hy vọng Lâm Khiếu có thể nhiều chạy vài bước. Trong thành có người ra tới tiếp ứng hắn, hắn tại thuận thế rút đi.
Cũng may Tương Dương bên này còn có cái tốt đội hữu hạ hầu thượng, hắn sớm nhìn ra Quan Vũ chính là giả bại, cung tên trong tay dĩ nhiên thủ thế chờ đợi, thấy Quan Vũ đến truy Lâm Khiếu, liền lập tức cầm trong tay linh vũ bắn ra.
Mũi tên tiếng xe gió vang lên, Quan Vũ trước mắt cũng không phải là toàn thân tâm truy kích Lâm Khiếu, vì vậy có phát giác, mũi tên kéo tới, thanh long đao nhẹ nhàng vung lên liền đem đánh bay.
Phía trước Lâm Khiếu lại nhiều chạy vài bước. Vừa vặn Tương Dương thành bên trong lao ra mấy kỵ tới tiếp ứng Lâm Khiếu, Quan Vũ đơn giản cũng liền không ở truy kích.
Lui về phía sau một mũi tên phạm vi, liền lại ở dưới thành chửi bậy khiêu chiến.
Lâm Khiếu tiến vào thành, Tào Phi vội vã hạ xuống đầu tường tới đón tiếp.
Không có sao chứ, có từng tổn thương nơi nào.
Chúa công ta không ngại, cái kia Quan Vũ còn đang chửi bậy, nhanh tìm cho ta thất ngựa tốt đến.
Lâm Khiếu nghe thấy ngoài thành Quan Vũ còn đang chửi bậy, liền còn muốn tại chiến.
Lâm Khiếu nói, cũng mặc kệ Tào Phi. Bước nhanh chạy hướng đầu tường, Quan Vũ nhưng ở dưới thành chửi bậy, Lâm Khiếu, vì sao chạy?
Có đảm đi ra tại chiến.
Lâm Khiếu đi tới đầu tường, mắng to, thối lắm, nếu không phải ta trước ngựa thất móng, ta đã sớm một thương đem ngươi đâm chết rồi.
Quan Vũ ha ha cười nói, vậy ngươi liền thay thất ngựa tốt tại chiến.
Nhìn ngươi ta thuộc cao thuộc thấp.
Đúng vào lúc này, dưới thành Kinh Châu trong quân truyền đến một trận đánh chuông tiếng, một ngựa thúc ngựa mà ra, kêu lên, quan tướng quân, tướng địch vào thành nghỉ ngơi. Quân sư mệnh ngươi tạm quy bản trận, chờ buổi chiều tại chiến.
Tiện nghi ngươi, buổi chiều ta đây lại tới khiêu chiến, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cái cổ chờ.
Quan Vũ giờ khắc này cũng phi thường mệt mỏi, nghe thấy đánh chuông tiếng tự nhiên cũng là mượn pha hạ lửa, trở về trận bên trong nghỉ ngơi.
Đầu tường thượng, mọi người bao vây tại Lâm Khiếu bên người, thái thú Lã Thường một mặt khâm phục nói, không nghĩ tới tráng sĩ lại có như thế võ nghệ, có tráng sĩ tại, Tương Dương vững như núi Thái rồi.
Chương 80, hồi mã thương.
Lâm Khiếu lắc đầu nở nụ cười, quay về Tào Phi nói chuyện, chúa công, buổi chiều cái kia Quan Vũ nhất định trở lại, kính xin ngươi vì ta chọn một thất ngựa tốt, buổi chiều ta tất nhiên chém đứa kia.
Lúc trước để Lâm Khiếu xuất chiến, đúng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ hồi tưởng lại lúc trước hai người chém giết hình ảnh, Tào Phi nhưng có chút lòng vẫn còn sợ hãi.
Thấy rõ Lâm Khiếu lợi hại như vậy, Tào Phi nhưng có chút không nỡ lại để hắn mạo hiểm.
Tào Phi nhân tiện nói, hay là thôi đi, ngươi buổi sáng đại chiến Quan Vũ. Đã đại trấn quân ta sĩ khí, tuy rằng bại lui, chính là chiến mã không ăn thua duyên cớ.
Chỉ cần chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, ngươi liền có thể danh dương thiên hạ, buổi chiều Quan Vũ tại đến, không cần quản hắn chính là, cần gì đang mạo hiểm đây.
Lâm Khiếu nói chuyện, chúa công,
buổi chiều như Quan Vũ tại đến, ta nhất định chém hắn, bởi vì đao pháp con đường, ta dĩ nhiên rõ ràng, hắn dùng chính là dao bầu, đối với thể lực tiêu hao rất lớn, hai tay tất nhiên tê dại, huống chi năm nào qua 50, già rồi, khí lực trong thời gian ngắn là khôi phục không trở lại. Mà ta thể lực tiêu hao không có hắn lớn, chỉ cần nghỉ ngơi nửa canh giờ liền có thể khôi phục, đến lúc đó Quan Vũ thể lực không ăn thua, ta liền có thể đánh bại hắn. Hơn nữa ta lúc trước thấy Quan Vũ đà đao kế, cũng nghĩ đến một thức sát chiêu, vừa vặn dùng ở trên người hắn, chỉ sợ hắn không dám tới, chỉ là chúa công cần được tìm cho ta thất ngựa tốt mới được. Chuyện này, Tào Phi vẫn còn có chút do dự, thật vất vả đạt được một thành viên đại tướng, hắn thực sự là không nỡ để Lâm Khiếu mạo hiểm. Một bên Hạ Hầu Thượng thấp giọng nói với Tào Phi, Lâm Khiếu lời này nói không sai, Quan Vũ dùng chính là dao bầu, thể lực tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nếu là buổi chiều lần thứ hai giao phong, Lâm Khiếu nghĩ đến có thể chiếm chút tiện nghi, thừa tướng hắn đối Quan Vũ coi trọng ngươi cũng biết, nếu là Lâm Khiếu có thể đánh bại Quan Vũ, nghĩ đến thừa tướng hắn sẽ đối Lâm Khiếu càng thêm coi trọng, như thế đối công tử cũng càng thêm có lợi. Tào Phi gật gật đầu, hơi có chút ý động, ừm. Thái Thu Lã Thường cũng nói, bây giờ Lâm Tráng Sĩ chấn động mạnh quân ta thanh thế, nếu là Quan Vũ buổi chiều trở lại, Lâm Tráng Sĩ tránh né không chiến, chỉ sợ đối với ta quân sĩ bực bội bị hư hỏng. Buổi chiều tại chiến, nếu như có thể thất bại Quan Vũ, tự nhiên là tốt đẹp. Nghe Lã Thường nói như vậy, Tào Phi liền đối với Lâm Khiếu nói chuyện, được, buổi chiều như Quan Vũ tại đến, ngươi liền tại chiến, bá nhân, ngươi đi cho Trọng Hổ chọn một thất ngựa tốt đến, lần trước đánh cái kia hổ còn lại chút thịt hổ hổ cốt, đi khiến người ta cho Trọng Hổ nấu, bổ sung thể lực. Rõ. Hạ Hầu Thượng chắp tay lĩnh mệnh. Giờ khắc này Tư Mã Y đứng ở tường thành bên cạnh, hai tay đỡ tường thành, nhìn phía dưới Kinh Châu quân. Suy nghĩ xuất thần. Kinh Châu quân từ lúc Quan Vũ cùng Lâm Khiếu chém giết thời gian, cũng đã chia làm hai bộ. 5,000 binh mã liệt trận như rừng, mà mặt khác 5.000 nhân mã thì ở phía sau dựng trại đóng quân, nhóm lửa làm cơm. Doanh trại đã thành lập gần đủ rồi, trận thế bên trong Kinh Châu quân cũng trở tại chỗ dùng cơm. Tư Mã Ý vọng chính là Kinh Châu quân xây dựng lên đến doanh trại. Tư Mã Ý cau mày, lắc đầu tự lẩm bẩm, Gia Cát Lượng dĩ nhiên không hiểu binh pháp sao, này doanh trại thành lập. Trọng Đạt làm sao? Một bên Lã Thưởng thấy Tư Mã Ý tự lẩm bẩm, đi tới hỏi thăm. Tư Mã Ý chỉ về Kinh Châu quân phía sau doanh trại, quay về Lã Thưởng nói chuyện, Lã Thái Thú, ngươi biết rõ binh pháp, nhìn Kinh Châu quân doanh trại, lập đến làm sao? Lã Thưởng nhìn một hồi, cau mày nói chuyện, này doanh trại kiến đến tốt vô cùng, là chỉ có tướng tài mới lập đến ra đến, không có cái gì không thích hợp à? Có thể lĩnh quân người chính là Gia Cát Lượng à? Tư Mã Ý trầm ngâm nói, này doanh trại nếu là xuất từ Quan Vũ tay, ta không lời nào để nói, có thể Gia Cát Lượng nhưng ở trong quân, lấy năng lực của hắn, thành lập doanh trại không nên càng thêm hoàn thiện sao. Lã Thưởng cau mày nói, làm sao, Trọng Đạt nhìn ra kẽ hở. Ừm. Tư Mã Ý gật gật đầu, không ngừng một chỗ. Lã Thưởng lắc đầu cười một tiếng nói, Trọng Đạt cũng không phải nghĩ nhiều, Gia Cát Lượng là lấy chí mưu trị chính văn danh thiên hạ, vẫn chưa nghe nói qua hắn có lĩnh quân tài năng, lập xuống doanh trại, có chút kẽ hở cũng đúng là bình thường. Gia Cát Lượng trước đây xác thực chưa mang binh xuất chính qua, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Gia Cát Lượng hỏa thiêu Bát Vọng Pha, kỳ thực là La Quán Trung đem Lưu Bị công lao còn đâu Gia Cát Lượng trên người. Đây là một cái diễn nghĩa cùng lịch sử kết hợp thế giới, tại thế giới này ở trong, Gia Cát Lượng chưa từng hỏa thiêu Bát Vọng Pha. Mà trong lịch sử Gia Cát Lượng lần thứ nhất mang binh xuất chinh là Bình Định Nam Trung, sau đó chính là nhiều năm liên tục bắc phạt, tại lần lượt bắc phạt trong quá trình, Gia Cát Lượng thống binh năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Lần thứ 4 dã chiến chém giết chính diện đánh bại Tư Mã Ý, lần thứ 5 Tư Mã Ý không dám cùng Gia Cát Lượng giao phong, chỉ có thể chọn dùng thủ vững không ra kéo dài chiến thuật, cuối cùng Gia Cát Lượng chết bệnh tại Gò Ngũ Trượng. Trước mắt Gia Cát Lượng cũng không có mang binh đánh giặc, là lấy Lã Thường nghe nói Gia Cát Lượng thành lập doanh trại có chút kẽ hở, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Không có mang qua binh người, thành lập doanh trại có kẽ hở đó mới gọi bình thường. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tư Mã Ý lắc lắc đầu, không có tại nói thêm cái gì. Rất nhanh liền dùng qua nửa canh giờ, Lâm Khiếu ăn 3 cân thịt hổ, uống một bát hổ cốt thang, trước mắt giữa trưa tuy qua, nhưng mặt trời vẫn cứ treo cao tại đỉnh đầu, bị này liệt nhật một sái, Lâm Khiếu chỉ cảm thấy trên người khô nóng không gì sánh được, khắp toàn thân lại tràn ngập khí lực. Sải bước Hạ Hầu Thượng tỉ mỉ chọn chiến mã, bất đồng Quan Vũ khiêu chiến, Lâm Khiếu trước tiên lao ra thành đi tới Kinh Châu quân trước trận khiêu chiến. Nhanh cầm túi mau đến. Kinh Châu quân trong trận, Quan Vũ cũng vừa mới ăn uống no đủ. Nghe thấy Lâm Khiếu tiếng mắng chửi, vội vã dặn dò sĩ tốt. Chu Thương bận bịu mang tới một cái nước uống túi nước trong túi, trang chính là trước đó chuẩn bị kỹ càng máu tươi. Dùng bố đem túi máu quấn ở hõm vai, áo giáp hướng về trên người bao một cái, dù là ai cũng nhìn không ra đặc biệt. Mặc vào chiến giáp, Quan Vũ lúc này thúc ngựa xuất trận, thẳng đến Lâm Khiếu mà tới. Kinh Châu trong quân, tiếng trống từng trận, Tương Dương đầu tường, tiếng reo hò xông thẳng lên trời. Lâm Khiếu Quan Vũ lần thứ hai giết tới một chỗ. Buổi sáng một trận đại chiến hạ xuống, Lâm Khiếu tuy rằng bực bội suy, nhưng chỉ dùng nghỉ ngơi một hồi, bình phục khí tức, liền có thể một lần nữa chiến đấu. Mà Quan Vũ nhưng là lực kiệt, dùng Thanh Long Hiển Nguyệt đao đối thân thể tiêu hao lớn vô cùng, trên thân thể bề ngoài, muốn hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu không phải trong thời gian ngắn liền có thể. Hai người chém giết mấy chục hồi hiệp, Lâm Khiếu liền dần dần chiếm cứ thượng phong, 10 chiêu bên trong, quá nửa là Lâm Khiếu tiến công, Quan Vũ phòng thủ, như buổi sáng như vậy hung manh ác liệt sát chiêu thức, Quan Vũ liền rất ít triển khai. Đương nhiên cái này cũng là Quan Vũ cố ý yếu thế, diễn kịch cho đầu tưởng thượng Tào Phi Tư Mã Ý xem kết quả. Quan Vũ tuy rằng thể lực có hạ xuống, nhưng đao pháp tinh xảo, chân chính phòng thủ lên, Lâm Khiếu cũng là chiếm không được nửa phần tiện nghi. Chỉ là như là muốn tiêu hao lượng lớn thể lực tiến công sát chiêu, không thể dễ dàng triển khai thôi. Hai người dần dần đấu đến mặt trời về tây, Lâm Khiếu thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, thừa dịp đao thương rằng có cơ hội đối với Quan Vũ nói chuyện, hôm nay xem ngươi đà đào kế, ta cũng lĩnh ngộ một thức sát chiêu, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lâm Khiếu dứt lời, liền bước lui Quan Vũ rục ngựa mà đi. Quan Vũ thấy Lâm Khiếu rút đi, nhất thời rõ ràng Lâm Khiếu nói tới sát chiêu chính là như đà đào kế như vậy chiêu thức, vội vã thúc ngựa truy đuổi, đáy lòng nhưng âm thầm đề phòng. Tuy rằng giờ khắc này chính là đang diễn trò, nhưng đóng kịch làm đủ, hai người nhưng là đao thật thương thật chém giết, đao thương không có mắt, không cho phép nửa điểm qua loa. Lâm Khiếu làm sao lui? Đầu tường thượng Tào Phi giọng nghi ngờ vang lên, hắn cũng là có chút võ nghệ, rõ ràng nhìn ra Lâm Khiếu chiếm thượng phong, nhưng không hiểu hắn tại sao lại đột nhiên rút đi. Tư Mã Ý đã sớm hoài nghi Lâm Khiếu thân phận, thấy tình huống như vậy liền vội vàng nói, này Lâm Khiếu lai lịch không rõ, rất có khả năng chính là ra cắt lượng phái tới gian tế, trước mắt Quan Vũ đánh không lại hắn, tại chém giết tiếp, Quan Vũ nhất định bị thương, vì lẽ đó Lâm Khiếu lúc này mới trở về thành, sau đó hắn trở về, kính xin công tử cố gắng thẩm vấn. Hạ Hầu Thượng cười nói, Trọng Đạt nói quá rồi, Lâm Khiếu như thế dũng tướng, ra cắt lượng sao sẽ cam lòng để hắn làm gian tế sự việc. Ngươi xem. Lâm Khiếu hắn tuy rằng bại lui, nhưng trường thương nhưng là hai tay nắm chặt, đầu thương nấp trong bầm ngựa bên trong, nếu là lúc này Lâm Khiếu đột nhiên hoàn hồn hướng Quan Vũ ám sát một thương, sẽ là gì kết quả? Tư Ma Ý tỏ rõ vẻ không tin, lắc đầu nở nụ cười, như hắn thật đâm trúng Quan Vũ, ta không nữa nghi hắn. Tư Ma Ý vừa dứt lời, chỉ thấy dưới thành, Quan Vũ dĩ nhiên truy đến Lâm Khiếu phía sau, sẽ không phòng, Lâm Khiếu ở trên ngựa đột nhiên đem hổ eo một ninh, thương ra như rồng, thẳng đến Quan Vũ vai trái đâm tới. Một vệt máu tươi phun ra tung tóe. Tư Mã Ý nụ cười trên mặt cũng nhất thời đọng lại rồi. Chương 81, đề nghị cấp trại. Hay. Trên tường thành Tào Phi trông thấy Lâm Khiếu đâm trúng Quan Vũ, không tự chủ vỗ tay lớn tiếng khen hay. Làm sao có khả năng? Tư Mã Ý nụ cười trên mặt đọng lại, vừa nay hắn còn chắc Lâm Khiếu sẽ không đả thương Quan Vũ đây, này vừa mới dứt lời, Quan Vũ liền bị Lâm Khiếu đâm bị thương, đây không phải là đánh mặt của hắn à? Tư Mã Ý xoa xoa con mắt, đấy lòng tự nói với mình đây không phải là thật sự, có thể nhìn kỹ bên dưới, nhưng nhìn ra rõ ràng hơn, Quan Vũ vai trái hong vai nơi, máu tươi bạc bạc tuôn ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nửa người, cây thương này thương hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng rồi. Dưới thành, Quan Vũ, người chạy không được rồi. Lâm Khiếu đâm trúng Quan Vũ sau, cấp tốc quay đầu ngựa lại, vung vẩy trường thương, lại tới tiến công. Quan Vũ vai trái bị thương, tay phải một tay cầm thanh long đao, tụ tập toàn thân khí lực tại cánh tay phải. Ra sức vung lên thanh long đao, giá mở trường thương, sau đó vội vã quay đầu ngựa lại, chạy Kinh Châu quân trận bỏ chạy. Đừng chạy. Lâm Khiếu đến lý không tha người, đuổi Quan Vũ không muốn. Chỉ là Quan Vũ dưới khố ngựa xích thố so với Lâm Khiếu vật cưỡi nhưng là tốt quá nhiều rồi, không một lúc nữa Quan Vũ liền trốn về trong trận. Lâm Khiếu truy đến trước trận, Kinh Châu quân trận dĩ nhiên hợp lại. Lâm Khiếu nâng thương tại Kinh Châu trước quân chửi bậy, Quan Vũ có đảm liền đi ra, không phải muốn theo ta phân cái cao thấp sao? Làm sao thành con rùa đen rút đầu, ngươi không ra, có phải là thừa nhận không bằng ta kéo? Ha ha ha. Xua quân đánh lén. Gia Cát Lượng tự sẽ không tùy ý Lâm Khiếu chửi bậy đả kích sĩ khí, quạt lông chỉ tay, liền lệnh Kinh Châu quân đánh lén lên. Lâm Khiếu thấy Kinh Châu quân thế lớn, chỉ được lui về trong thành. Sắc trời đã tối, Gia Cát Lượng phục dẫn đại quân lui về doanh trại nghỉ ngơi. Lâm Khiếu trở lại trong thành, thấy Kinh Châu quân đã lui, Tào Phi, La Thưởng. Hạ Hầu Thượng bọn người đi tới dưới thành nên tiếp Lâm Khiếu. Thật có ý tứ, lại đánh bại Quan Vũ. Hạ Hầu Thượng trước tiên đi tới, một quyền lôi tại Lâm Khiếu ngực, hướng về phía hắn tán dương. Đáng tiếc không thể chém giết hắn. Lâm Khiếu lắc lắc đầu, thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Hạ hầu thượng thấy Lâm Khiếu còn không vừa lòng, lắc đầu liên tục, Quan Vũ bây giờ đã là đệ nhất thiên hạ dũng tướng, ngươi có thể thương tổn hắn, còn muốn thế nào? Các việc này lan truyền ra ngoài, ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ chính là hư danh ngươi, ta chỉ muốn chém giết Quan Vũ, báo đáp chúa công ơn chi ngộ. Ha ha! Tào Phi nghe vậy trong lòng rất là vui mừng, ha ha cười nói, kích thương Quan Vũ liền đủ rồi, ta lúc trước khiến người ta chuẩn bị thực rượu, đi, chúng ta hồi phủ, ta vì ngươi khánh công. Đoàn người trở về trong phủ, Tào Phi sớm sai người chuẩn bị thực rượu, mọi người vào chỗ, Tào Phi liền là Lâm Khiếu bày rượu khánh công. Bởi Lâm Khiếu suýt chút nữa kích thương Quan Vũ, Tư Mã Ý cũng tạm thời thả xuống đối Lâm Khiếu hoài nghi, cùng tham gia tiệc rượu. Đến, chúng ta nâng chén, mời chúng ta đại công thần một chén. Tào Phi bưng chén rượu lên, quay về mọi người nói. Lâm Khiếu vội vã bưng chén rượu lên, nói chuyện, chúa công, chư vị, đa tạ hảo ý của các ngươi, chỉ là rượu này, tính xin tạm hoãn một ngày đang uống. Ồ, vì sao? Tào Phi vội vã dò hỏi. Lâm Khiếu đứng dậy, quay về mọi người chắp tay nói, chư vị, hôm nay ta kích thương Quan Vũ, đâm bị thương cánh tay trái của hắn, Quan Vũ thương thế rất nặng, Kinh Châu quân sĩ bực bội đê mê. Mà quân ta, khí thế như cầu vồng, đêm nay chúng ta nếu như có thể tập kích Kinh Châu quân doanh trại, nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi. Bởi vậy, ta nghĩ rượu này, vẫn là các chúng ta đánh bại Kinh Châu quân đang uống đi. Tập kích doanh. Mọi người nghe Lâm Khiếu nói như vậy, đều ánh mắt sáng lên. Giờ khác này Kinh Châu đại tướng Quan Vũ bị thương, sĩ khí đê mê, xác thực là tập kích doanh cơ hội thật tốt ta. Hạ hầu thượng trầm ngâm một phen nói chuyện, trọng hổ nói không sai, lã thái thú, không bằng như vậy, do ta xuất lĩnh 300 hổ báo kỵ đi vào tập kích doanh, để trọng hổ xuất lĩnh binh mã ở dưới thành chờ đợi. Ta như đắc thủ, trọng hổ liền xuất lĩnh đại quân nhân cơ hội tiến công, như Kinh Châu quân có đề phòng, ta xuất lĩnh hổ báo kỵ cũng có thể toàn thân trở ra, ngươi nghĩ như thế nào? Lã thường gật gật đầu, nói chuyện, có thể, hổ báo kỵ uy chấn thiên hạ, coi như Kinh Châu quân có đề phòng, tướng quân cũng có thể toàn thân trở ra, cũng không tổn thất cái gì. Như quả thực đắc thủ, liền có thể nhân cơ hội đại bại Kinh Châu quân, để giải tương dương nguy hiểm. Không thể. Mọi người dồn dập tán thành thời khắc, nhưng có một người đưa ra ý kiến phản đối. Trọng đạn, vì sao không thể? Tào Phi thấy là Tư Mã Ý phản đối, tao mày nói. Tư Mã Ý trầm giọng nói, Quan Vũ chiến bại, Hán quân sĩ khí đê mê, Gia Cát Lượng sao lại không nghĩ tới quân ta sẽ dẫn quân cướp trại. Bởi vậy hắn nhất định sẽ làm ra phòng bị. Hạ hầu thượng nghe vậy khẽ mỉm cười, phản bác, trọng đạt ngươi vẫn chưa mang binh, còn không hiểu tài dùng binh, dù cho Gia Cát Lượng sẽ làm ra phòng bị, nhưng sĩ khí đê mê, binh không chiến tâm, chỉ cần đến khi canh tư trưa, ba điểm tả hữu, Kinh Châu quân người kiệt sức, ngựa hết hơi thời gian, ta xuất lĩnh hổ báo kỵ tập kích, chưa chắc không thể đắc thủ. Huống hồ Gia Cát Lượng chưa chắc sẽ làm ra phòng bị, như tập kích thành công, quân ta chẳng phải là có thể đại thắng Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý lắc đầu nói chuyện, binh giả, quốc chi trọng khí vậy, sao có thể bởi vì cá nhân ước đoán, liền đánh không có nắm trận chiến đấu. Hạ hầu thượng ha ha cười nói, ha ha ha, trọng đạt ngươi lời ấy sai rồi, từ xưa tới nay, ai lại đánh có 100% tự tin trận chiến đấu. Lúc trước Viên Thiệu, thế lực mạnh hơn nhiều thừa tướng, nhưng mà hắn 5/10 nắm không chịu xuất binh, có 7/10 nắm cũng không chịu xuất binh, cần phải có 100% tự tin, có tất thắng cơ hội mới bằng lòng xuất binh. Kết quả, không công bỏ mất cơ hội tốt, mà thừa tướng thì càng ngày càng lớn mạnh, kết quả làm sao? Cuối cùng Viên Thiệu trái lại bị thừa tướng đánh bại. Ngươi lần này ngôn luận, có thể nói được với là do dự thiếu quyết đoán A. Ta không phải là do dự thiếu quyết đoán, mà là Gia Cát Lượng lần này xuất binh tương dương, động cơ không rõ, tại không có biết rõ Gia Cát Lượng ý đồ trước, xác thực không thích hợp. Tư Mã Ý lời còn chưa dứt, Tào Phi khoát tay hào nói, được rồi trọng đạt, bá nhân nói không sai, huống hổ Lã Thái Thú cũng tán thành, ngươi liền không cần nhiều lời rồi. Tư Mã Ý thở dài, tọa về chỗ ngồi vị, không có kế tục kiên trì, bởi vì hắn biết, Tào Phi phi thường khát vọng đánh một trận thắng trận lớn đến đặt vững địa vị của chính mình. Nếu là lần này hắn đánh bại Gia Cát Lượng, Quan Vũ, cái kia thế tử vị trí, liền tại không có bất ngờ. Lời thật thì khó nghe, hắn tiếp tục nói, ngược lại sẽ gây nên Tào Phi phản cảm. Sau đó, mọi người liền xuống chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tập kích Kinh Châu quân việc. Lâm Khiếu. Tư Mã Ý ngồi ở chỗ ngồi, một đôi ương mắt nhìn Lâm Khiếu đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Lúc trước tại trên tường thành, thấy Lâm Khiếu đâm bị thương Quan Vũ, Tư Mã Ý còn thả xuống đối với hắn hoài nghi, nhưng hôm nay Lâm Khiếu xui khiến Tào Phi tập kích Kinh Châu quân, nhưng lại lần nữa để Tư Mã Ý hoài nghi đến Lâm Khiếu trên người. Gia Cát Lượng, ngươi đến cùng đánh ý định gì? Vẹn vẹn là vì tương dương sao? Trước mắt Lưu bị nhập xuyên, Kinh Châu lực lượng phòng thủ không đủ, vì Tương Dương thành do đó bước lên chiến sự, như trong thời gian ngắn không hạ được đến, liền không sợ Giang Đông nhân cơ hội tiến công sao. Gia Cát Lượng ngươi luôn luôn cẩn thận, đây không phải là tác phong của hắn, mục đích của hắn đến cùng ở đâu đây. Chương 82, Điều binh khiển tướng. Tương Dương thành bên này, Tào Phi mọi người tích cực chuẩn bị tập kích Kinh Châu quân việc. Ngoài thành Kinh Châu quân doanh trại, trung quân đại trướng bên trong, Gia Cát Lượng cũng tại điều binh khiển tướng. Dưới trướng hai bên đứng trong quân trung tướng, Quan Vũ, Chu Thương, Phó Dung, Lưu Phong, Liêu Hóa, Hướng Sủng cả đám tại liệt. Giờ khác này Quan Vũ khí định thần nhàn đứng ở phía trái vị trí thứ nhất, sắc mặt hường hào, cánh tay trái chỗ cũng không thấy được chút nào vết máu, nơi nào có nửa điểm bị thương dáng vẻ. Gia Cát Lượng quay về trung tướng nói chuyện, tối nay Tương Dương thành bên trong binh mã, át tới tập kích doanh, trung tướng nghe ta điều hành, liền có thể một lần đánh bại Tương Dương quân coi giữ, đánh hạ Tương Dương thành, cứu ra công tử. Quân sư. Quan Vũ đứng dậy, quay về Gia Cát Lượng nói chuyện, tuy rằng ngươi sớm bí lệnh Lâm Thiếu, để hắn đánh bại ta sau xui khiến Tào Phi tập kích quân ta, có thể Tào Phi sẽ nghe hắn sao? Tự nhiên sẽ. Gia Cát Lượng tự tin nở nụ cười, quạt lông nhẹ lay động, tỏ rõ vẻ vẻ tự tin. Hôm nay ta tuy rằng giả bộ bị thương, người bình thường tự nhiên nhân cơ hội tập kích quân ta, nhưng chí mưu chi sĩ, nên nghĩ đến quân ta sẽ thêm vào đề phòng mới là, tỉ như quân sư nhắc tới cái kia Tư Mã Ý quân sư dùng cái gì là kẻ địch nhất định sẽ tập kích đây. Quan Vũ chắp tay hỏi. Vân Trường nói không sai. Gia Cát Lượng gật gật đầu, cười nói, có thể Vân Trường đến cẩn thận ngẫm lại, Tương Dương trong thành bây giờ là người nào nắm quyền. Quan Vũ trầm ngâm một phen nói chuyện, chen mồm vào được, bất quá Tào Phi, Hạ Hầu Thượng, Tư Mã Ý, Lã Thưởng, cùng với Lâm Khiếu mấy người này. Gia Cát Lượng gật gật đầu, nói chuyện, trong mấy người này, Lâm Khiếu là người của chúng ta, không cần nói nhiều, bây giờ ta để Lâm Khiếu đề nghị cấp trại. Tào Phi, chính là Tào Tặc con trai, hắn đối với thế tử vị trí, mơ ước đã lâu. Lần này nếu có thể đánh bại quân ta, Tào Phi danh tiếng liền nhất thời không hai, thế tử vị trí cũng sẽ rơi vào Tào Phi trong tay. Bởi vậy tập kích quân ta, Tào Phi là tán thành, bởi vì hắn cần một hồi thắng trận lớn, đến thu được Tào Tặc ưu ái, đến đặt vương hắn thế tử vị trí. Tại xem Hạ Hầu Thượng, hắn chính là Tào Thị thân quý, hổ báo kỵ thống soái một trong, càng có người hơn đem Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần, Tào Chân, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng các tám cái Tào Thị thân quý. Xưng là tám hổ. Nay Hạ Hầu Thượng cư chưa, tuổi vẫn còn khinh, chưa từng đơn độc thống lĩnh đại quân, kinh nghiệm không đủ, kiến công lập nghiệp chi tâm tất thịnh, lần này nắm giữ đánh bại quân ta cơ hội, hắn tất nhiên là tán thành. Bởi vì hắn muốn đạt được chiến công, vượt qua Tào Chân, Tào Hưu bọn người. Mà Lã Thường, tài năng mặc dù không tệ, nhưng cũng không bằng Hạ Hầu Thượng đám người, Lâm Khiếu như thế đề nghị, Lã Thường cũng sẽ chỉ là bảo sao hay vậy, theo tán thành. Tư Mã Ý là một người thông minh, nghĩ đến sẽ không tán thành. Có thể Tào Phi chi tâm đã định, Tư Mã Ý tất nhiên không cách nào khuyên bảo Tào Phi. Lời thật thì khó nghe, nếu là cố ý phản đối, trái lại hoàn toàn ngược lại, vì lẽ đó, đêm nay Tương Dương binh mã chắc chắn đến đây tập kích. Quân sư quả nhiên là thấy rõ lòng người a. Nghe xong Gia Cát Lượng một phen phân tích, Quan Vũ gật đầu liên tục, nói chuyện, người quân sư kia liền hạ lệnh đi, nếu có thể đánh hạ Tương Dương, cứu ra cháu trai, cũng không uổng phí ta bồi Lâm Khiếu diễn này ra hí. Quan Vũ đối nhân xử thế kiêu ngạo, nếu không phải vì cứu ra Lưu Thiện, hắn tuyệt đối sẽ không tự tổn tên tuổi, tại hai quân trước trận giả bại để Lâm Khiếu thắng lợi. Gia Cát Lượng đứng dậy, quay về chúng tướng phân phó nói, Vân Trường, tất cả chuẩn bị làm sao? Quan Vũ gật đầu một cái nói, đều theo quân sư dặn dò chuẩn bị kỹ càng rồi. Được. Gia Cát Lượng hài lòng nói, đã như vậy, Vân Trường, chờ Tương Dương quân coi giữ điều động sau, ngươi liền giả bại hướng nam lùi lại. Hướng Sủng, Cao Tường hai người ngươi đem lĩnh 500 cung tiễn thủ theo ta Nam Quy. Phó Dung, Lưu Phong, Chu Thương, Liêu Hóa, các người bốn người đem 500 binh mã, đi tới núi rừng bốn phía trốn. Chờ Tương Dương trống vắng, từng người mang binh từ bốn cửa tiến công, nhân cơ hội cướp đoạt Tương Dương, nhập phủ thái thú bảo vệ công tử, như ngộ Tào Phi không thể giết chết. Vì sao? Phó Dung nghi ngờ nói, Tào Phi chính là Tào Tặc con trai, nếu có thể giết hắn, tất có thể đại tỏa Tào Tặc nhuệ khí. Gia Cát Lượng giải thích, Tào Ngang chết rồi, Tào Phi đã là Tào Tặc lớn nhất nhi tử. Chúng ta đánh hạ Tương Dương, Tào Tặc hay là sẽ không làm lớn chuyện, như giết bảo bối của hắn nhi tử, Tào Tặc chắc chắn dẫn quân xuôi nam, bây giờ chúa công nhập xuyên, chúng ta bảo vệ Kinh Châu là tốt rồi, không thích hợp cùng Tào Tặc phát động quy mô lớn chiến tranh. Rõ. Chúng tướng nghe vậy, giờ mới hiểu được trong đó lợi hại, chắp tay lĩnh mệnh. Dựa vào lệnh hành việc đi. Gia Cát Lượng khoát tay háo một cái, liền ra liều trại. Bởi Tương Dương trong thành, giờ khắc này đang mưu tính tập kích việc, đối với Kinh Châu quân phòng bị đều thư giãn, Kinh Châu quân bên này bí mật dụng binh, cũng không có bị bọn họ phát hiện. Thời gian rất mau tới đến canh tư thiên. Lúc này Gia Cát Lượng đã đi đầu xuôi nam, Phó Dung các tướng cũng đã rời đi, chỉ có Quan Vũ tọa trấn doanh trại. Quan Vũ tại trong doanh trướng qua lại độ bộ, đã canh tư ngày, làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ quân sư phán đoán sai lầm. Quan Vũ lời còn chưa dứt, liền nghe được doanh trại truyền ra ngoài đến một trận thúc ngựa phi nhanh tiếng. Rốt cuộc đến rồi. Quan Vũ tinh thần chấn động, đi ra lều trại, gọi tới một cái thân binh, người thân binh này cùng Quan Vũ như vậy trang phục, dưới cằm mọc ra dài ba thước cần, trên mặt cũng bị xóa đến đỏ chót, ăn mặc ban ngày Quan Vũ mặc đái áo giáp. Lều trại cửa dừng ngựa xích thố, Quan Vũ vô vô ngựa xích thố nói, vì cứu cháu trai, chỉ có thể oan ức ngươi một trận, sau đó ngươi thì sẽ trở về. Quan Vũ dứt lời, liền để thân binh lên ngựa xích thố, nhấc lên một con dao bầu, nói với hắn, ngươi nếu không thể sống sót trở về, người nhà của ngươi, ta sẽ vì ngươi phụng dưỡng. Nguyện làm tướng quân chịu chết. Các anh em đi theo ta. Thân binh trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh bốn phía binh mã đi vào nên chiến hổ báo kỵ. Hạ hầu thượng xuất lĩnh hổ báo kỵ nhảy vào Kinh Châu trong quân, hổ báo kỵ lôi kéo khắp nơi, không quá nhiều, liền giết đến Kinh Châu quân hỗn loạn bất ham. Rất nhanh, giả trang thành Quan Vũ thân binh, xuất lĩnh một nhánh binh mã đến nên chiến hạ hầu thượng. Phương nào bọn đạo trích, lại dám dẫn quân cướp ta Quan Vũ doanh, muốn chết. Quan Vũ hét lớn một tiếng, nhấc theo dao bầu hướng về hạ hầu thượng phóng đi. Có câu nói người có tên, cây có bóng, hạ hầu thượng thấy Quan Vũ vọt tới, sợ hết hồn, vội vã giá thương đón đỡ. Ồ, Quan Vũ một đao chém vào cán thương bên trên, nhưng mà này một đao, cũng không có hạ hầu thượng tưởng tượng bên trong như vậy ngang ngược vô cùng sức mạnh. Hạ hầu thượng hai tay chấn động, giá mở trường đao, nhìn kỹ Quan Vũ, dài ba thước nghiêm, mặt như táo chín, xác thực là Quan Vũ, dưới khố cũng là ngựa xích thố, cánh tay trái còn quấn quít lấy băng vải, đỏ chót một mảnh, là hôm nay bị Lâm Khiếu đâm thương. Chỉ là trong tay để binh khí, cũng không phải thanh long đao. Quan Vũ, ngươi bị thương liền thanh long đao đều để không chuyển động, ta sao lại sợ ngươi? Hạ hầu thượng nhất thời bừng tỉnh, cười lớn một tiếng hướng về Quan Vũ công tới. Hai người chiến bất quá ba hiệp, Quan Vũ liền bị hạ hầu thượng một thương đâm ở dưới ngựa, hạ hầu thượng một cái rút ra bội kiếm, chặt bỏ Quan Vũ đầu người, quải ở trên ngựa, thả người nhảy một cái nhảy lên ngựa xích thố, ha ha cười nói, ngựa xích thố quay về thừa tướng rồi, mau trở về nói cho hoàn, Quan Vũ đã bị ta chém giết, Kinh Châu quân đại loạn, để hắn mau chóng mang binh đến đây trợ giúp. Chương 83, bắt sống một cái. Theo Quan Vũ bị giết, Kinh Châu quân liền càng thêm hỗn loạn. Cổ đại quân đội biên chế không giống hậu thế cái kia hoàn thiện, binh sĩ tố chất cũng không cao, như vậy chủ tướng bị giết, nếu là không có cái khác tướng lãnh kiệt xuất đi ra chủ trì cục diện, cái kia binh sĩ sẽ rơi vào hết sức trong hỗn loạn, dễ như ăn cháo liền có thể bị quân địch đánh bại, còn phòng ngự đánh trả, căn bản là tổ chức không dậy nổi. Vì lẽ đó cổ đại chiến tranh, liền đúng thời cơ mà ra bắt giặc phải bắt vua trước câu nói này. Một hổ báo kỵ đạt được hạ hầu thượng dặn dò, phi ngựa chạy đi Kinh Châu quân doanh trại, trở về Tương Dương thành hướng Tào Phi báo tin. Tương Dương thành, nội môn dưới thành, Tương Dương trong thành trừ ra bảo vệ quanh phủ thái thú cùng với thiểu số phòng giữ cửa thành binh mã ở ngoài, ước chừng 4000 binh mã, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, tất cả đều ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Khiếu giờ khắc này ngồi trên lập tức, thân mặc áo giáp, tay cầm trường thương, ở vào binh mã phía trước nhất, Tào Phi, Lã Thường hai người tại Lâm Khiếu bên người. Còn Tư Mã Ý thì không có theo tới. Hổ báo kỵ chạy vội vào thành. Binh sĩ tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, hứng thú bừng bừng hướng về Tào Phi bẩm báo, nhị công tử, hạ hầu tướng quân chém giết Quan Vũ, Kinh Châu quân đại loạn, mời ngài mau chóng phát binh trợ giúp. Quan Vũ chết rồi. Tào Phi nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Giờ khắc này đã là sau nửa đêm, Kinh Châu quân tuy rằng phòng bị nghiêm ngặt, nhưng hạ hầu tướng quân vẫn là thành công giết Kinh Châu quân doanh trại bên trong. Quan Vũ mang binh ra để chống đỡ, nhưng hắn ban ngày bị thương, liền thanh long đao đều không nhấc lên được đến rồi, bị hạ hầu tướng quân ba thương đâm ở dưới ngựa, liền ngựa xích thố đều bị hạ hầu tướng quân đoạt lại đây. Tào Phi vui mừng khôn xiết, quá tốt rồi, trọng hổ, ngươi mau chóng phái binh xuất kích, một lần thành danh, liền tại hôm nay. Rõ. Các anh em đi theo ta. Lâm Khiếu gật gật đầu, vung tay lên, dẫn dắt binh mã giết ra thành đến. Kinh Châu quân bên này dĩ nhiên là đại loạn, hạ hầu thượng dẫn dắt 300 hổ báo kỵ tại loạn quân chi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Quân sư có mệnh, mau chóng lùi lại đến Nghi Thành, để ngừa Tương Dương binh mã lợi dụng lúc loạn tiến công. Vào lúc này, trung quân đại trướng phương hướng chuyển đến một tiếng hét lớn. Nhờ ánh lửa, hạ hầu thượng gấp hướng trung quân đại trướng phương hướng nhìn tới, chỉ thấy rất nhiều tướng lĩnh bảo vệ một chiếc xe ngựa hướng về phương nam mà đi, xe ngựa bên trên đứng một người, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, không phải Gia Cát Lượng thì là người nào? Đuổi theo cho ta, bắt sống Gia Cát Lượng. Hạ Hầu Thượng thấy này vội vã giục ngựa đuổi theo. Không quá nhiều, Lâm Khiếu cũng xuất lĩnh chạy tới, giờ khắc này Kinh Châu quân đã hướng nam lùi lại. Lâm Khiếu nhìn phía trước hướng nam lùi lại binh mã, khỏe miệng một câu cười, trường thương chỉ về đằng trước quát lên, bây giờ Kinh Châu quân đã là chó mất chủ, không phải giết địch, chỉ để ý truy sát Gia Cát Lượng, chỉ cần có thể bắt giết Gia Cát Lượng, đám này hội quân một cái cũng chạy không được. Nhị công tử có mệnh, nếu có thể bắt Gia Cát Lượng giả, thưởng thiên kim, tứ ruộng tốt ngàn khuynh. Sau đó, người người đều có trọng thưởng, theo ta giết. Mặc dù nói giờ khắc này Kinh Châu quân chính là giả bại, nhưng giả bại, tại lùi lại trong quá trình, binh sĩ đội ngũ không thể tránh khỏi sẽ phân tán, kẻ địch phía sau một xông lên, giả bại liền có thể biến thành thực sự bại. Vì lẽ đó Lâm Khiếu liền hạ lệnh, để binh sĩ chỉ để ý bắt Gia Cát Lượng, không cần phải đi để ý tới chạy trốn binh lính, đã như thế, liền có thể bảo đảm Kinh Châu quân sẽ không bị tách ra, sẽ không bởi vì giả bại mà trở thành thực sự bại, còn có thể giảm thiểu Kinh Châu quân thương vong. Tiên tài, ruộng tốt mê hoặc không thể nghi ngờ là to lớn, các binh sĩ nghe xong Lâm Khiếu mà nói, nhất thời sĩ khí lên cao, tại Lâm Khiếu giận rát, thẳng đến Kinh Châu quân đuổi theo. Phía trước Kinh Châu quân sớm đạt được Gia Cát Lượng dặn dò, làm phía sau Tương Dương thành binh mã đuổi theo sau khi đến, bọn họ liền tận lực hướng về hai bên đường đi tránh né, tránh khỏi trong hỗn loạn xuất hiện thương vong. Nếu là tình huống bình thường, mặc kệ Kinh Châu quân hướng về nơi nào tránh né, Tương Dương binh mã cũng sẽ đối với bọn họ triển khai giết chóc. Nhưng hôm nay tại Lâm Khiếu mệnh lệnh ra, Tương Dương quân coi giữ chỉ đối Gia Cát Lượng có tình cảm, toàn tâm toàn ý chỉ muốn bắt Gia Cát Lượng, căn bản không để ý tới trên đường Kinh Châu quân binh ngựa. Chờ Tương Dương thành binh mã qua đi sau, Kinh Châu quân binh ngựa liền cấp tốc tụ hợp nổi đến, ngăn chặn Tương Dương thành binh mã đường về. Mà Hạ Hầu Thượng thì xuất lĩnh hổ báo kỵ, tại trong loạn quân, quay về Gia Cát Lượng vị trí chiến xa theo sát không nghỉ. Rất nhanh, đại quân liền đã rời xa Tương Dương thành, một đường đuổi theo ra hơn 20 dặm, giờ khắc này đã tới gần bình minh, tảng sáng sắp tới. Gia Cát Lượng, ngươi chạy không được rồi. Hạ Hầu Thượng một đường thúc ngựa phi nhanh, ngựa xích thố tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đuổi theo Gia Cát Lượng vị trí chiến xa, hắn hét lớn một tiếng, đâm chết điều khiển chiến xa binh lính, tay vượn kinh thư, liền đem trên chiến xa Gia Cát Lượng cho vỗ tới. Hạ Hầu Thượng đem Gia Cát Lượng theo ở trên ngựa, nhìn kỹ, lại phát hiện cái này Gia Cát Lượng tuy rằng một thân hoa phục, đầu đội khăn chít đầu, giờ khác này nhưng một mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải Gia Cát Lượng, ngươi là người phương nào? Tuy rằng chưa từng thấy Gia Cát Lượng, nhưng bậc này mặt hàng, hiển nhiên không thể là Gia Cát Lượng. Hạ Hầu Thượng con ngươi co rụt lại, nhất thời chỉ cảm thấy trên người lông tơ nổi lên. Ha ha, ngươi trung quân sư kế rồi. Cạnh chiến xa một bên, một ngựa đột nhiên cười ha ha, một cây trường đao màu xanh đột nhiên từ trong tay hắn đâm ra, tới gần Hạ Hầu Thượng trước người, lưỡi đao xoay một cái, một đao vô vào Hạ Hầu Thượng ngực. Hạ Hầu Thượng đột nhiên không kịp chuẩn bị một đao chém xuống dưới ngựa. Quan Vũ, ngươi không chết. Thấy này kỵ binh, Hạ Hầu Thượng nhất thời thay đổi sắc mặt, đem treo tại ngựa xích thố trước đầu người trộm tới vừa nhìn, mặc dù là mặt đỏ râu dài, nhưng tướng mạo, nhưng hoàn toàn không có Quan Vũ như vậy bãi hạp thiên hạ khí thế. Lâm Khiếu, ngươi tên gian tặc kia. Hạ Hầu Thượng chửi ầm lên, phẫn hận đem người đầu vứt trên mặt đất, làm sao không biết chính mình chém giết chính là cái hàng giả, lại thấy Quan Vũ cánh tay trái không có một chút nào vết máu, liền băng bó vết tích cũng không. Hạ Hầu Thượng rốt cục tỉnh ngộ ra, Lâm Khiếu chính là gian tế. Cho ta trói lại. Quan Vũ một vớt râu dài, thu hồi thanh long đao, vừa tung người xuống ngựa, vừa thét ra lệnh binh sĩ trói chặt Hạ Hầu Thượng. Hoa nước ngươi rồi. Quan Vũ đi tới ngựa xích thố bên người, xoa xoa ngựa xích thố đầu ngựa, ngựa xích thố phì mũi ra một hơi, thân mật tại Quan Vũ trên gương mặt cọ sát. Hạ Hầu Thượng đã không có sức phản kháng, bị binh sĩ dùng dây thừng trói gô, hắn thấy vừa còn thuộc về mình ngựa xích thố lần thứ hai rơi xuống Quan Vũ trong tay, không khỏi nghi ngờ nói, ngựa xích thố là ngươi cái mạng thứ hai, vì đánh hạ Tương Dương, ngươi lại cam lòng tự tổn tên tuổi bại vào Lâm Khiếu, càng lấy ra ngựa xích thố lừa gạt ta. Đây không phải là tác phong của ngươi. Tại sao? Ta Quan Vũ mệnh là của đại ca. Quay đầu lại liệt trận ngăn địch. Quan Vũ lạnh lùng nói một câu, xoay người lên ngựa để binh mã quay đầu lại liệt trận, hắn thúc ngựa đi tới trước quân áp trận, tại không để ý tới Hạ Hầu Thượng. Giờ khác này phía sau hổ báo kỵ cùng Tương Dương trong thành đại đội nhân mã cũng đuổi lại đây, thấy rõ phía trước Kinh Châu quân bày ra trận thế, lại thấy Quan Vũ ngồi sát tại ngựa xích thố thượng, trái lại là truy kích ra Cát Lượng Hạ Hầu Thượng cũng không thấy bóng dáng, không khỏi đều phi thường kinh hoàng. Cho ta bắn cung. Đúng vào lúc này, hai bên trái phải tiếng la giết mãnh liệt, Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu chạm cùng bên trái một chỗ dốc cao bên trên, hắn quạt lông vung lên, liền lệnh mai phục tại hai bên núi rừng hướng sủng, Cao Tường xuất lĩnh cung tiễn thủ bắn cung. Chương 84, lại bắt một cái. Chương 85, nhìn thấu thân phận. Thấy Tương Dương cửa thành mở ra, phía sau Phó Dung lập tức xuất lĩnh dưới trướng 500 binh mã buôn Tương Dương đánh tới. Tào Phi bị Lâm Khiếu bắt giữ, dù cho Kinh Châu quân giết tới dưới thành khống chế lại cửa thành, nhưng Tương Dương quân coi giữ nhưng là sợ ném chuột vỡ đồ, không dám có chút vọng động. Lã Thường dẫn dắt hơn 200 binh sĩ cùng Lâm Khiếu đối lập, hắn sắc mặt tái xanh, chỉ vào Lâm Khiếu quát lên: "Lâm Khiếu, nhị công tử không xử bạc với ngươi, chiêu hiền đại sĩ, dù cho ngươi là Hán quân gian tế, nhưng cũng không thể vô lễ như thế, Tương Dương thành ta để cho các ngươi, kính xin mau chóng thả nhị công tử." Tào Phi bị Lâm Khiếu theo ở trên ngựa, nghe xong Lã Thường mà nói, hắn hít một hơi thật sâu, thả xuống oán hận trong lòng, dự định thuyết phục Lâm Khiếu: "Trọng hổ, mấy ngày nay ta đối với ngươi như vậy trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, Lưu Bị bất quá chó mất chủ, Đại Hán 13 châu chỉ được một châu bán, mà phụ thân ta đã đến thứ 9. Theo Lưu Bị có cái gì ngày nổi danh, ngươi thả ta, ta có thể làm chẳng có chuyện gì đã xảy ra, vinh hoa phú quý, phong hậu bái tướng là điều chắc chắn. Ha ha ha, ta Lâm Khiếu kiếp này chỉ có thể chung với một người, xin lỗi rồi." Lâm Khiếu cười ha ha, là tránh khỏi Tào Phi nhiều lời ảnh hưởng tâm tình, lắc đầu thầm than một tiếng, một cái thủ đao chém vào Tào Phi sau gáy, đem Tào Phi kích ngất đi, giao cho Phó Dung binh lính dưới quyền trông giữ. Giết! Sau đó, Lâm Khiếu hét lớn một tiếng, hướng về Lã Thường binh mã giết đi. Lã Thường dưới trướng chỉ có hơn 200 người, mà Kinh Châu quân nhưng có 500 người, tạm thời Lâm Khiếu, Phó Dung hai người đều là dũng tướng, Tương Dương quân coi giữ làm sao ngăn cản được. Trong loạn quân, thái thú Lã Thường bị Lâm Khiếu bắt giữ, còn lại binh sĩ tất cả đều đầu hàng. Mà lúc này, Lưu Phong, Liêu Hóa, Chu Thương ba tướng cũng phân biệt mang binh đi vào cướp đoạt cái khác ba cửa. Lúc trước Tào Phi hạ đầu tường thời gian, lo lắng Lâm Khiếu thương thế, phái một người lính đi tới phủ thái thú đi gọi Trương Trọng Cảnh lại đây cho Lâm Khiếu chỉ thương. Lâm Khiếu tại dẫn quân cùng Lã Thường ác chiến thời gian, binh sĩ cũng một đường chạy về phủ thái thú bên trong. Giờ khắc này quá thủ phủ đại điện bên trong, Tư Mã Ý ở một cái chỗ ngồi trầm mặc tĩnh tọa, hắn viền mắt biến thành màu đen, hiển nhiên một đêm không ngủ. Binh sĩ chạy vào, Tư Mã Ý nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, "Thế nào? Có thể có tin tức truyền đến? Hạ hầu tướng quân có hay không đại bại?" Binh sĩ hồi đáp, "Thắng lợi, là đại thắng. Hạ hầu tướng quân đã bắt giữ ra Cát Lượng, mang binh giết vào Nghi Thành đi tới." "Thắng lợi? Làm sao có khả năng thắng lợi? Ra Cát Lượng ở đâu?" "Ra Cát Lượng còn tại Hạ hầu tướng quân trong quân không có mang về đây, Lâm Khiếu tướng quân lần này chúng tên lạc trước một bước trở về thành, phi công tử mệnh ta tìm đến thần y đi trị thương, kính xin tiên sinh nhanh mau tránh ra, làm lỡ thời gian, công tử sẽ trách tội." "Ngươi nói Lâm Khiếu một người trở về, Hạ hầu tướng quân không có trở về." Tư Mã Ý sầm mặt lại, hai tay gắt gao nắm lấy binh sĩ vai. "Con cháu thế gia cũng không phải là không hiểu võ nghệ, Nho gia lục nghệ ở trong liền có bắn, ngự hai nghệ, tạm thời trong đó xạ thuật, ngự thuật sở cầu rất nghiêm, thêm nữa Hán triều nhâm hiệp chi phong thịnh hành, con cháu thế gia trừ ra tu hành bắn ngự hai nghệ, đại thể còn có thể một tay tinh xảo kiếm thuật. Tư Mã Ý chính là trong đó người tài ba." Người binh sĩ này hai tay bị Tư Mã Ý gắt gao cầm lấy, không khỏi thống kêu một tiếng: "Tiên sinh ngươi bắt thương ta, mau bùng ra." "Nói mau, Lâm Khiếu là một người trở về sao? Hạ hầu tướng quân ở đâu?" Tư Mã Ý sắc mặt âm trầm không gì sánh được, quát lạnh. Binh sĩ bị Tư Mã Ý bộ này hung thái cho dọa đến quên đau đớn, không tự chủ hồi đáp: "Lâm tướng quân chỉ mang theo hai tên lính trở về, Hạ hầu tướng quân giờ khắc này xuất đại quân tiến công Nghi Thành đi tới." Nói như vậy Hạ hầu tướng quân bắt giữ ra Cát Lượng tin tức cũng là Lâm Khiếu truyền về. Binh sĩ một mặt thống khổ nói: "Là Lâm tướng quân truyền về, tiên sinh ngươi mau thả ta ra, ta còn muốn đi tìm thần y là Lâm tướng quân." "Còn tìm cái gì, đại thế đi rồi." Tư Mã Ý một cái bỏ qua binh sĩ cánh tay, đi tới cửa đại điện, loáng thoáng có thể nghe được cửa nam phương hướng truyền đến tiếng la giết. "Tiên sinh, đây là nơi nào đến tiếng la giết?" Binh sĩ cũng loáng thoáng nghe được tiếng la giết, đi tới dò hỏi. Tư Mã Ý lạnh lùng liếc mắt một cái binh sĩ: "May mà ngươi đến rồi phủ thái thú, bằng không giờ khắc này chỉ sợ liền mệnh đều không có rồi." "Này vì sao lại nói thế a?" Binh sĩ nghe vậy nhất thời hoảng hốt. Tư Mã Ý lạnh lùng nói: "Ta sớm nói qua, Lâm Khiếu chính là gian tế, Ngại Hà công tử không nghe lời ta, bây giờ Lâm Khiếu độc thân trở về, còn không rõ hiện ra sao. Điều này hiển nhiên là mang theo Kinh Châu đến đây kiếm Tương Dương đến rồi." Binh sĩ nghe Tư Mã Ý nói như vậy càng thêm hoảng loạn: "Vậy cũng làm sao bây giờ?" Tư Mã Ý cũng không hoảng loạn, quay về binh sĩ hạ lệnh: "Ngươi mau chóng đem hộ vệ trong phủ cho ta triệu tập lên." "Rõ." Binh sĩ nghe thấy tiếng la giết càng lúc càng lớn, thậm chí cái khác hướng cửa thành cũng truyền đến tiếng la giết, triệt để tin tưởng Tư Mã Ý mà nói, vội vã đi vào triệu tập phủ thái thú binh sĩ.
Chen.
Tư Mã Ý đi tới trong điện đặt bội kiếm địa phương, một cái rút ra bội kiếm, sắc mặt âm lãnh nói, Gia Cát Lượng đột nhiên xuất binh, lại là phái ra Lâm Khiếu làm gian tế, lại là để Quan Vũ phối hợp Lâm Khiếu diễn kịch, như thế hao tổn tâm cơ, chỉ sợ không phải vì Tương Dương. Tất cả những thứ này đều là tại Trương Trọng Cảnh sau khi trở về mới phát sinh, nếu ta đoán không lầm, chính là cái kia hải tử rồi.
Thiếu Châu.
Kinh Châu thiếu chủ mới đúng không?
Tư Mã Ý dứt lời, nói ra bội kiếm trực tiếp hướng hậu viện đi đến.
Không lâu lắm, Tư Mã Ý đi tới Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh vị trí gian phòng.
Trong phòng, Trương Trọng Cảnh, Lưu Thiện vẫn chưa ngủ.
Trương Trọng Cảnh loáng thoáng nghe thấy Tương Dương thành bốn phía truyền đến tiếng la giết, không khỏi đại hỉ, thiếu chủ. Chỉ sợ hiện tại quân sư đang sai người cướp đoạt Tương Dương đây, đến bình minh lúc, chúng ta liền triệt để an toàn rồi.
Lưu Thiện không giống Trương Trọng Cảnh tuổi già nghễ ngãng, lại nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân, hít một hơi thật sâu, quay về ngoài cửa quát lên, là Tư Mã Trọng đặt sao.
Mời đến.
Tư Mã Y đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, cầm trong tay lợi kiếm đi vào, quả nhiên là ngươi.
Ngươi là Lưu Thiện.
Trương Trọng Cảnh mặt biến sắc, vội vã bảo hộ ở Lưu Thiện trước người, quay về Tư Mã Y nói chuyện. Trọng Đạt tiên sinh, ngươi đây là làm gì?
Đây là ta tôn nhi, ngươi không nên làm sợ hắn, có cái gì hướng về phía Lao Phu đến là được rồi.
Được rồi thần y, sự tình phát triển đến một bước này, như hắn vẫn chưa thể nhìn thấu thân phận của ta, liền không phải Tư Mã Ý rồi.
Lưu Thiện kéo ra bảo hộ ở trước người mình Trương Trọng Cảnh, lắc lắc đầu nói chuyện.
Thấy Lưu Thiện như thế bình tĩnh, Tư Mã Ý sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị lên, ngươi còn nhỏ tuổi, lại như thế trầm ổn.
Ngươi không sợ.
Lưu Thiện cười nhạt, đêm qua ta liền để thần ý hỏi qua hạ nhân, Tào Phi đã đi tới đầu tường, nếu ta đoán không sai, hắn giờ khắc này đã bị Lâm Khiếu bắt giữ, ngươi nếu có đảm, cứ việc giết ta.
Tư Mã Ý nhô ra bội kiếm, chỉ vào Lưu Thiện, lạnh lùng nói, ngươi còn nhỏ tuổi, liền có như thế tâm tính, ta giết ngươi, chính là vì thừa tướng sau đó trừ một đại địch, dù cho nhị công tử bởi vậy ngộ hại, thừa tướng cũng sẽ không trách tội ta.
Lâm Khiếu vì ngươi lại cam nguyện làm mật thám. Ta Tư Mã Ý vì thừa tướng đại nghiệp, cũng có thể giết lão nhược.
Chương 86, nắm bắt chặt chẽ.
Lưu Thiện lắc đầu nở nụ cười, Tào Mạnh Đức tiêu hùng chi tư, tính cách đa nghi thiện biến, ai còn nói đến chuẩn đây.
Coi như hắn không giết ngươi, ngươi là Tào Phi phái này, Tào Phi như chết, Tào Thực thượng vị, lấy giữa các ngươi ân oán, ngươi chính là gì kết cục, Tư Mã gia tộc ngày sau lại nên nằm ở nơi nào.
Ngươi không sợ chết, không sợ diệt tộc, liền cứ đến giết.
Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Tư Mã Ý con ngươi đột nhiên xúc, đáy lòng có một luồng không thể giải thích hàn khí bay lên. Đây là bị người thấy rõ nội tâm sau mang đến cảm giác sợ hãi, cảm giác nguy hiểm.
Nguyên bản Tư Mã Ý liền không có dự định giết Lưu Thiện, chỉ là muốn bắt Lưu Thiện đổi về Tào Phi, hạ hầu thượng.
Chỉ là thấy Lưu Thiện thiếu niên trầm ổn, vì vậy muốn dọa một cái hắn.
Tào Tháo chính là thiên hạ kiêu hùng, Tư Mã Ý tự hỏi, dù cho đang đối mặt Tào Tháo thời gian, Tào Tháo cũng không thể hoàn toàn thăm dò nội tâm của chính mình.
Đâu thành nghĩ chính mình đáy lòng ý nghĩ toàn bộ bị Lưu Thiện cho nói chúng rồi.
Tư Mã Ý giờ khắc này thật muốn một kiếm đâm chết Lưu Thiện tên yêu nghiệt này.
Có thể Tư Mã Ý không dám, thành như Lưu Thiện từng nói, lần này Tư Mã Ý nhất định phải mang theo Tào Phi trở lại, nếu là không thể, Tư Mã Ý không sống được, Tư Mã gia tộc cũng có diệt tộc tai ương.
Trọng Đạt tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một thanh âm, nhưng là Sử A nâng kiếm đi vào.
Sử kiếm sư, ngươi tới thật đúng lúc.
Tư Mã Ý thấy là Sử A, thả hạ xuống trường kiếm trong tay, quay về Sử A nói chuyện, đứa bé này chính là Lưu Bị con trai, Gia Cát Lượng lần này tấn công Tương Dương chính là vì hắn mà đến, bây giờ Kinh Châu quân đã đánh vào Tương Dương, nhị công tử hơn nửa cũng bị bọn họ bắt, người ta mau chóng mang theo bọn họ ra khỏi thành.
Sử A nghe vậy kinh hãi, nhưng cũng may hắn tâm trí hơn người, trong nháy mắt biến rõ ràng Tư Mã Ý dụng ý, liền vội vàng nói, đã Lưu Bị nhi tử, liền có thể dùng hắn đổi về nhị công tử. Trọng Đạt tiên sinh ngươi mang tới bọn họ, ta bảo vệ các ngươi trước tiên ra khỏi thành.
Nếu là tại trong thành cùng Gia Cát Lượng trao đổi Tào Phi, khẳng định là không được, coi như thành công đổi về Tào Phi, bọn họ cũng không thể rời bỏ Tương Dương, vì lẽ đó chỉ có tìm một chỗ chỗ an toàn mới được.
Xin mời.
Tư Mã Ý nhấc theo trường kiếm, quay về hai người đưa tay.
Lưu Thiện lắc đầu một cái, theo Tư Mã Ý đi ra khỏi phòng.
Cho tới Tuân Lúc bệnh nặng, nằm tại giường bên trên căn bản không thể cất bước. Chỉ có thể là đem hắn ở lại Tương Dương.
Đoàn người ra phủ thái thú, cửa ngừng một chiếc chiến xa, Tư Mã Ý mang theo Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh lên chiến xa, Sử Át tự mình điều khiển chiến xa, tại 200 phủ thái thú hộ vệ bảo vệ cho, thẳng đến cửa bắc mà đi.
Trên chiến xa, Tư Mã Ý nói với Sử A, Hán thủy bên kia, Triệu Vân tuy cướp đoạt bến đỏ, nhưng chạy ra binh lính đã đem bến đỏ hơn nửa thuyền lái đi, đứng ở trên sông, bờ bắc cảng có Tào Nhân tướng quân đại quân, đi tới bên bờ, chúng ta tại trên sông cùng Kinh Châu quân đàm phán.
Được, giá.
Sử A ra sức vung vẩy roi ngựa quật chiến mã, mọi người một đường chạy băng băng, không quá nhiều liền đến cửa bắc. Cửa bắc bên này, chính là Liêu Hóa dẫn quân tiến công, giờ khác này Liêu Hóa đã mang binh thành công cướp đoạt cửa bắc. Sử A điều khiển chiến xa đến cửa bắc, Liêu Hóa xa xa trông thấy, cấp tốc mang binh ở cửa thành liệt trận chặn lại.
Công tử.
Chờ xe ngựa tới gần, Liêu Hóa này mới nhìn rõ trên xe ngựa bị kèm hai bên Lưu Thiện.
Mau thả công tử, ta có thể tha các ngươi một con đường sống.
Liêu Hóa thúc ngựa tiến lên, trường thương trong tay chỉ vào Sử A quát lên.
Liêu Hóa, tránh ra đi, ta không có chuyện gì, thông báo Lâm Khiếu mang theo Tảo Phi Hạ Hầu Thượng đến bờ sông đến.
Trên chiến xa Lưu Thiện quay về Liêu Hóa nói chuyện.
Liêu Hóa chần chừ nói, nhưng là công tử ngươi.
Lưu Thiện lắc đầu nói, ta không có việc gì, Tảo Phi Hạ Hầu Thượng tại trong tay chúng ta, bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ không dám đả thương ta, ngươi nếu là không để cho mở, hắn chỉ sợ mớn.
Mau tránh ra.
Liêu Hóa nghe vậy vội vã thét ra lệnh sĩ tốt cho đi.
Sử A điều khiển chiến xa qua đi sau đó, Liêu Hóa liền ngay cả bận bịu phái người đi tìm Lâm Khiếu.
Một đường đi tới bờ sông, giờ khắc này Triệu Vân mang binh đóng tại bến đỏ, dưới trướng trinh sát rất sớm nhận được tin tức thông báo Triệu Vân, Triệu Vân vội vã mang 200 kỵ binh ra bến đỏ đến đây chặn lại.
Mau chóng thả thiếu chủ, bằng không các ngươi một cái cũng đừng sống sót trở lại.
Triệu Vân dẫn dắt kỵ binh che ở bờ sông, chỉ vào Sử A Tư Mã Ý quát lên.
Sử A nghe vậy, một cái rút ra bội kiếm gác ở Lưu Thiện trên cổ, quát lệnh, Triệu Vân, người của các ngươi cũng nắm lấy nhị công tử cùng Hạ Hầu tướng quân, song phương đều là hai người, vừa vặn dùng để trao đổi, ta biết ngươi võ nghệ cao cường, nhưng ngươi không hẳn nhanh hơn được kiếm của ta.
Triệu Vân lỏng ra nắm chặt ngân thương, trầm giọng nói, trao đổi.
Làm sao trao đổi?
Tư Mã Ý hồi đáp, ngươi ta từng người dẫn người đi tới giữa sông, lấy hai cái thuyền nhỏ, đem người đặt ở thuyền thượng, đều không được buộc chặt, đồng thời cho đi.
Lưu Thiện nghe xong Tư Mã Ý mà nói, không khỏi cười gằn, à, các ngươi bên kia chính là Tảo Phi Hạ Hầu Thượng, mà phía ta bên này bất quá lao nhân đứa bé, chúng ta bên này nếu là bắn cung, Tảo Phi Hạ Hầu Thượng còn có lực tự bảo vệ.
Nếu là các ngươi bắn cung, ta cùng thần ý an có thể sống.
Tư Mã Ý hơi nhướng mày, chính mình dự định lại dễ dàng bị Lưu Thiện tiểu tử này cho nhìn thấu, vốn là muốn tiếp cơ diệt trừ hắn, xem ra là không xong rồi.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Tư Mã Ý hít một hơi nói chuyện.
Lưu Thiện trầm ngâm nói, ngươi ta hai bang nhân mã, toàn bộ vứt bỏ cung tên, để tránh khỏi trao đổi thời gian có người thì bắn tên trộm.
Mặt khác, tại để Triệu Vân thúc thúc phái hai tên lính cùng ta đồng thời, sau đó trao đổi thời gian thượng thuyền bảo vệ cho ta.
Tư Ma Ý ánh mắt hơi phủi một chút Sử A, giả vờ trầm ngâm một phen, chợt gật đầu một cái nói, có thể.
Chờ đã.
Lại làm sao?
Tư Ma Ý sầm mặt lại.
Lưu Thiện nhìn về phía Sử A, trầm giọng nói, Sử A, Vương Việt Đồ. Giang hồ du hiệp, thủ đoạn sát nhân vô số, trên người hắn tất có ám khí, ta không tin được ngươi.
Tư Mã Ý ngữ khí hơi ngưng lại, ngươi,
ngươi còn muốn siêu tà thân hay sao?
Sử A mặt lộ vẻ hung quang, lạnh lùng nhìn Lưu Thiện.
Lưu Thiện không chút nào yếu thế, quát lạnh, vậy thì xem ai hao được ai, Tào Nhân đại quân bị che ở bờ bắc, không cách nào lại đây, sau đó đại quân ta chạy tới, các ngươi một cái đều chạy không được, quá mức ngọc đá cùng vỡ.
Hừ.
Sử A hừ lạnh một tiếng. Một cái kéo xuống trên người trường bào vứt trên mặt đất, chỉ nghe trường bào rơi xuống, đinh đang vang vọng, tại xem Sử A cánh tay, càng cột hai cái khéo léo ám tiễn.
Đem ám tiễn rỡ xuống vứt trên mặt đất, Sử A lạnh lùng nhìn Lưu Thiện, cắn răng nói, hiện tại ngươi hài lòng chưa?
Lưu Thiện thấy này, cũng không khỏi kinh ra một mồ hôi lạnh trên trán, lúc trước hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Tư Mã Ý, chú ý tới hắn khó mà nhận ra ánh mắt, lúc này mới quan tâm đến Sử A trên người, không nghĩ tới Sử A còn thật ẩn giấu một thân giết người binh khí.
Lưu Thiện nhưng còn không hài lòng, lắc đầu nói, giấy thoát, các ngươi trên đầu châm cải tóc cũng đều lấy xuống.
Ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi.
Sử A nghe vậy giận dữ, lấy ra bội kiếm chỉ về Lưu Thiện.
Thôi, hắn mệnh không nên tuyệt.
Tư Mã Ý đưa tay ngăn cản Sử A, lắc lắc đầu.
Hừ.
Sử A hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bỏ đi trường đồng bộ ủng, đúng như dự đoán, hắn hai bên trên bắp chân đều cột mấy cái tinh xảo khéo léo phi đao.
Tư Mã Ý cùng Sử A. Lại từng người gỡ xuống châm cài tóc, Tư Mã Ý châm cài tóc thường thường không có gì lạ, mà Sử A châm cài tóc, phía trước nhưng sắc bén không gì sánh được, chỉ sợ lại là một đại sát nhân lợi khí.
Chương 87, trở về.
Sử A trên người chỉ còn một thân áo lót tiết khố, liền giày đều đã cởi, châm cài tóc gỡ xuống dĩ nhiên là tóc thai bù xù.
Triệu Vân liền ở bên cạnh,
như Sử A trên người còn cất giấu binh khí, nói vậy hắn nhất định sẽ có thể thấy. Bây giờ Triệu Vân cũng không nói chuyện, Sử A trên người nghĩ đến là không có binh khí. Lưu Thiện thấy này, mới yên lòng, gật đầu nói, đã như vậy, cái kia Triệu Thúc Thúc liền cho đi đi. Lan đệ, khổ cực ngươi một chuyến qua đi bảo vệ thiếu chủ. Triệu Vân gật gật đầu, quay về bên người một người dáng dấp uy nghiêm tráng niên nam tử nói chuyện. Rõ. Hạ Hầu Lan cởi xuống bội kiếm, đi tới Tư Mã Ý trong quân tùy ý binh sĩ đem hắn trói chặt. Trên sông, nguyên bản trấn thủ bến đỏ quân coi giữ bị Triệu Vân đánh bại sau, liền đem bến đỏ hơn nửa thuyền mở ra trên sông, bây giờ trông thấy Tư Mã Ý một nhóm, liền tới đón ứng. Sau đó, Tư Mã Ý một nhóm mang theo Lưu Thiện, Trương Trọng Cảnh lên chiến thuyền, xử đến giữa sông chờ đợi. Triệu Vân cũng đem bến đỏ còn lại thuyền chạy đến giữa sông, Hán Thủy trung tâm, hai nhóm người liền tại trên sông, cách xa nhau bách bộ, xa nhìn nhau từ xa. Một bên khác, Lâm Khiếu cũng được Phó Dung thông báo, mang theo Tảo Phi không ngừng không nghỉ chạy Hán Thủy mà tới. Lại có kỵ binh trước đi tìm Quan Vũ nhận được tin tức, giá ngựa xích thố, cố gắng càng nhanh càng tốt cũng chạy tới Hán Thủy bên bờ. Hai người trước sau chân đến bờ sông, vội vã mang theo Tảo Phi Hạ Hầu thượng tụ họp Triệu Vân. Không quá nhiều, hai người liền lên Triệu Vân vị trí chiến thuyền. Lên chiến thuyền, Quan Vũ trách cứ Triệu Vân, Tử Long, vì sao thả bọn họ qua đi, tại giữa sông trao đổi, cháu trai cùng thần y bất quá già trẻ, không cách nào tự vệ, nếu là bọn họ ám hại cháu trai, thì bắn tên trộm nên làm gì. Triệu Vân thở dài, giải thích, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, ta như không cho đi, bọn họ thì sẽ tổn thương thiếu chủ, cũng may ta đã phái Hạ Hầu Lan cùng đi, sau đó hắn sẽ bảo vệ thiếu chủ đồng thời trở về. Mặt khác, bọn họ cung tên cũng đều toàn bộ vứt bỏ, nghĩ đến không có cơ hội bắn tên trộm. Vậy thì tốt. Quan Vũ nghe Triệu Vân nói như vậy mới yên lòng, để binh sĩ áp tải Tảo Phi Hạ Hầu thượng, đi tới đầu thuyền, nhìn đối diện Tư Mã Ý quát lên, người ta đã mang đến, mau chóng trao đổi đi, nếu dám đâm sau lưng làm hại ta cháu trai, ta Quan Vũ nằm chắc tại trên sông, lấy Tảo Phi thủ cấp. Tư Mã Ý đáp lại nói, quan tướng quân yên tâm, chúng ta cũng sợ sệt ngươi làm hại công tử, hiện tại chúng ta thả xuống thuyền nhỏ. Kính xin quan tướng quân, mau chóng thả công tử lại đây. Thả thuyền. Tư Mã Ý dứt lời, liền lệnh binh sĩ thả xuống thuyền nhỏ, khiến người ta đem Lưu Thiện, Trương Trọng Cảnh, Hạ Hầu Lan ba người đặt ở trên thuyền nhỏ. Thuyền thượng trừ ra thuyền mái chèo, chẳng có cái gì cả, ba người lên thuyền nhỏ, Hạ Hầu Lan vội vã để Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh đến thuyền nam đầu chống được, hắn dùng thân thể chống đỡ hai người, đối mặt Tư Mã Ý đội tàu, bắt đầu liều mạng mái chèo. Kinh Châu quân bên này, Quan Vũ cũng làm cho người thả hạ thuyền nhỏ. Đem Tào Phi, Hạ Hầu Thượng thả qua đi. Ngoài ra, Quan Vũ, Triệu Vân, Lâm Khiếu mấy người cũng đều hạ xuống thuyền lớn, lên một cái thuyền nhỏ. Chu Thương thậm chí bỏ đi chiến giáp, chuẩn bị nếu có biến lập tức hạ thủy tiếp ứng. Hai cái thuyền nhỏ dần dần tại giữa sông gặp gỡ, lại gặp thoáng qua, hữu kinh vô hiểm trở lại từng người đội tàu. A Đầu A, lần này ngươi thật là làm cho ta cẩn thận lo lắng A. Tiếp Lưu Thiện lên chiến thuyền, Quan Vũ lắc đầu liên tục, trong mắt rất có trách cứ tâm ý. Cháu trai để chú cùng với chư vị lo lắng, sau đó đoạn sẽ không có chuyện như thế. Lưu Thiện vội vàng hướng mọi người chắp tay hành lễ tạ lỗi. Lưu Thiện là người đời sau, vẫn không có đem chính mình đại nhập cổ nhân nhân vật, đối với phòng vệ khá không cho là đúng, lúc này mới ra này việc, cũng coi như là mua cái giáo huấn đi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Quan Vũ thấy này, tại không đành lòng trách cứ, sờ sờ Lưu Thiện đầu nhỏ thấp giọng an ủi. Một bên khác, Tào Phi cũng tới chiến thuyền. Tào Phi, Hạ Hầu Thượng hai người tỏ rõ vẻ xấu hổ, quay về Tư Mã Ý chắp tay nói, hối không nghe tiên sinh nói như vậy, lúc này mới gây thành hôm nay tai họa. Ai? Tư Mã Ý thở dài, chỉ cần công tử bình an trở về liền được, chỉ là Tương Dương mất rồi, tuân lệnh quân ta lại không kịp mang ra đến, công tử trở lại, chỉ sợ là Tương Dương có thể đoạt lại hay không? Tào Phi nghe vậy liền vội vàng hỏi. Tư Mã Ý lắc đầu nói, không có cơ hội, Kinh Châu quân đã đánh hạ Tương Dương, lại đã khống chế bến đỏ. Dù cho Tào Nhân tướng quân còn có 3 vạn đại quân, liền đổ bộ bờ phía nam đều khó mà làm được, chớ đừng nói đoạt lại Tương Dương, sau đó chỉ có thể là vạch sông mà trị. Lâm Khiếu, ngươi hại khổ ta vậy. Tào Phi sắc mặt âm trầm không gì sánh được, không khỏi chửi ầm lên. Lần này không chỉ có Tào Tháo bàn giao nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn mất trọng trấn Tương Dương, sau khi trở về, chỉ sợ sẽ đối mặt nặng nề trách phạt, coi như không có mất đi tranh cướp thế tử vị trí cơ hội, trong thời gian ngắn. Chỉ sợ cũng phải đối mặt Tào Thực một hệ công kích, chèn ép. Mặc kệ Tào Phi lúc này tâm tình làm sao, Kinh Châu quân đã dẫn quân đi ngược lại, đi tới Tương Dương đi tới. Triệu Vân vẫn cứ dẫn quân tại bến đỏ phòng bị bờ Bắc Tào Nhân. Tương Dương bên này, Gia Cát Lượng đã dẫn dắt đại quân vào ở Tương Dương. Mọi người lần thứ hai tại phủ Thái Thú gặp nhau. Bên trong cung điện, Lưu Thiện lần thứ hai hướng về mọi người nhận sai, học sinh đa tạ quân sư cứu giúp. Khổ cực chư vị tướng quân rồi. Đều bởi vì ta nhất thời sơ sẩy, mới gây nên trận này chiến sự, xin nhận ta cúi đầu. Thiếu chủ mau mau xin đứng lên. Chúng tướng vội vã nâng dậy Lưu Thiện. Gia Cát Lượng thấy Lưu Thiện thái độ chân thành, hiển nhiên là chân tâm nhận sai, rồi mới lên tiếng, lần này cũng không trách công tử, bọn họ cướp bóc mục tiêu chính là thần y, công tử là trùng hợp bị cướp đi bất quá công tử ngày sau xuất hành, làm tăng mạnh thủ vệ mới là nhất định. Chúng tướng đều là một đêm không ngủ, nói rồi chút nói, sau đó chúng tướng liền lục tục xuống. Bên trong cung điện, chỉ còn dư lại Lưu Thiện, Gia Cát Lượng, Trương Trọng Cảnh, Quan Vũ, Lâm Khiếu bọn người. Lưu Thiện nói với Gia Cát Lượng, quân sư, Tào Phi lần này xuôi nam, chính là vì Tuân Úc chữa bệnh, lúc trước Tư Mã Ý vội vàng đào tẩu, Tuân Úc cũng không có bị mang đi, ngươi cảm thấy người này nên xử trí như thế nào? Tuân Úc. Gia Cát Lượng nghe vậy khẽ nhíu mày, quay về Trương Trọng Cảnh hỏi, thần y yể, này Tuân Úc sinh là gì bệnh? Tâm bệnh. Không chỉ hết. Trương Trọng Cảnh lắc đầu nói. Gia Cát Lượng nghi ngờ nói, tâm bệnh. Lưu Thiện giải thích, Tuân Úc chính là hán thần, đầu năm Tào Tháo muốn xưng công, gặp phải Tuân Úc phản đối. Tuân Úc thấy hán thất khó tổn, vì vậy sầu lo thành thật. Gia Cát Lượng thở dài nói, này ta ngược lại thật ra có nghe thấy, cũng là đáng tiếc, Tuân Úc có tài năng kinh thiên động địa, như chịu vì chúa công hiệu lực, tất có thể trợ chúa công hưng phục hán thất, ai, chỉ tiếc hắn đầu sai rồi người, bất kể như thế nào, này đám nhân vật, ta nhưng cũng muốn gặp một lần. Gia Cát Lượng đáy lòng rõ ràng, Tuân Úc là căn bản không thể nương nhờ vào Lưu Bị. Vừa đến, Tuân Úc cũng không phải là một thân một mình, hắn còn có gia tộc, bây giờ gia tộc tại Bắc. Tuân Úc không thể vứt bỏ gia tộc nương nhờ vào Lưu Bị. Thứ hai, tại Tuân Úc trong lòng, hán đế Lưu Hiệp mới là chính thống, hán căn bản là xem thường thượng Lưu Bị. Huống chi Tuân Úc cùng Tào Tháo mười mấy năm chủ thần tình, Tuân Úc dễ dàng cũng sẽ không phản bội Tào Tháo, nương nhờ vào Lưu Bị cái này đại địch. Bất quá Gia Cát Lượng phi thường kính trọng Tuân Úc, vẫn là mang theo Lưu Thiện, Trương Trọng Cảnh hai người đi tới hậu viện bái kiến Tuân Úc cái này hán thất trung thần. Chương 87.5, Tam Giang cảm nghĩ. Ngày hôm nay thượng Tam Giang, vì lẽ đó đặc biệt bỏ thêm một càng. Trước đây đọc sách thời điểm, lúc nào cũng xem tới sách bên trong có cái gì Tam Giang cảm nghĩ, nói một tràng phiến tình mà nói, vẫn không hiểu đây là cái thứ gì. Sau đó viết sách, mới chậm rãi rõ ràng cái này, nhìn thấy trong đám có người thượng Tam Giang, liền đặc biệt ước ao, đại lao thượng Tam Giang. Không nghĩ hiện tại ta cũng có ghi này cảm nghĩ một ngày. Lần thứ nhất thượng Tam Giang, vì lẽ đó ta cũng viết cái cảm nghĩ, bù đắp một thoáng trước đây tiếc nuối. Bởi vì quyển sách trước không có trải qua cái này đề cử. Không sai. Ta muốn phiến tình ba. Tam Giang đề cử là cái đại đề cử, không có độc giả chống đỡ, ta là thượng không được cái này đề cử. Nhìn một chút người khác, đại thể đều là mới đầu tạ biên tập, ta cảm thấy mới đầu cần phải muốn cảm tạ các ngươi đám này đáng yêu độc giả. Bởi vì không có độc giả chống đỡ, tác giả liền chẳng là cái thá gì, độc giả không nhìn ta sách, ta phải đi ăn đất. Vì lẽ đó ta muốn cảm tạ các ngươi đám này độc giả chống đỡ. Có ủng hộ của các ngươi mới để ta nắm giữ sáng tác động lực. Thương các ngươi. Thứ yếu đương nhiên muốn cảm tạ lịch sử kênh biên tập Từ Từ cùng Giang Nanh, một quyển sách không thể rời bỏ biên tập bồi dưỡng, quyển sách này mới đầu cũng là cùng biên tập thương lượng rất lâu, biên tập cũng nói ra rất nhiều kiến nghị. Vì lẽ đó ở đây đặc biệt cảm tạ lịch sử kênh hai vị biên tập. Đương nhiên, còn có thật nhiều tác giả các bằng hữu, trường kỳ mỗi ngày kiên trì bỏ phiếu độc giả, quá nhiều người liền bất nhất giải thích, ta đều ghi tạc trong lòng đây. Thường thường nhìn thấy có độc giả hỏi có quân sao, mã số nhóm tại trí đỉnh bình luận sách bên trong, nơi này cũng nói một chút đi, 163297028. Tiến vào quần đại gia chính là bằng hữu, ta cũng chân tâm coi các ngươi là bằng hữu, quyển sách trước kết thúc sau, có mấy cái độc giả cũ liền lùi quần, để ta thất lạc chừng mấy ngày, vì lẽ đó các ngươi nếu như muốn thêm quần, cũng đừng dễ dàng lùi quần, miễn cho ta lại thất lạc. Muốn vào dục vọng bằng hữu, đàm luận Tam Quốc lịch sử có thể thêm một thêm. Mặt khác nói một chút lên giá thời gian, đại thể là tại ngũ nhất, cụ thể lên giá thời gian sẽ tiến hành cái khác thông báo. Đại gia cũng đều biết, đề cử hiệu quả càng tốt, đến tiếp sau mới sẽ có càng nhiều đề cử tài nguyên, vì lẽ đó hy vọng đại gia tuần lễ này có thể đem phiếu đề cử gửi cho ta, khen thưởng có tư bản bao nhiêu cho một chút, để quyển sách này thành tích càng tốt hơn, tác giả cũng sẽ có càng nhiều động lực. Bởi vẫn không có lên giá, vì lẽ đó không thể đổi mới quá nhiều, tác giả ở đây hứa hẹn, lên giá ngày đó. Giữ gốc 20 trường, còn có thể hay không đổi mới càng nhiều, liền xem các ngươi phiếu đề cử khen thưởng có cho hay không lực. Chương 88, khó chơi. Chương 89, cầu học Tuân Úc. Lưu Thiện lắc lắc đầu, kế tục khuyên nhủ nói, lệnh quân trong lòng đại hán, đã không thể trở lại, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng có người có thể như Quang Vũ đồng dạng, lập lại Đại Hán. Hiện nay thiên hạ đã hiện ba điểm tư thế, Tào Tháo tên là Hán tướng, thật là Hán tặc, đã có soán Hán tự lập chi tâm. Mà Giang Đông Tôn Thị, an phận ở một góc tạm thời dã tâm bừng bừng, chỉ có gia phụ, lập chí giúp đỡ Đại Hán, phiêu bạt nửa cuộc đời nhưng quyết chí thề không gì, lệnh quân lẽ nào thật sự đối gia phụ một chút ý nghĩ cũng không có sao. Tuân Úc kiên định nói, thiên tử vẫn còn, Đại Hán dư âm, Đại Hán chỉ cần tồn tại một ngày, ta Tuân Úc chính là một ngày Hán thần, cả một đời, cũng chỉ vì Hán thần. Thừa tướng tuy có tiến tức tâm ý, nhưng ta hiểu rõ hắn, hắn vĩnh viễn không xứng đế. Lưu Thiện hỏi, cái kia Tào Tháo sau đây? Tuân Úc sắc mặt tối xâm lại, Tào Tháo sau, chỉ sợ hắn tội tại không cách nào kéo dài. Lưu Thiện thở dài, cũng không ở dự định khuyên bảo, đem hộp cơm cầm lấy, đưa đến Tuân Úc trước mặt, ta biết không cách nào khuyên bảo tiên sinh nương nhờ vào phụ thân, nhưng tiên sinh bây giờ đã rời đi Tào Tháo, cần gì kế tục làm khó dễ chính mình. Thiên đạo luân hồi, vạn vật phát triển tự có định số. Bây giờ dĩ nhiên đến Kinh Châu, không bằng liền tại Kinh Châu định cư, tiên sinh bất phòng mỏi mắt mong chờ, nhìn thiên hạ này, cuối cùng đến cùng sẽ rơi vào nhà nào. Tuân Úc ngơ ngác tiếp nhận hộp cơm, trầm mặc không nói. Vạn bối trước tiên cáo tử, kính xin tiên sinh cần phải trân trọng. Lưu Thiện thở dài, chắp tay rời đi. Nên nói hắn đều nói rồi, chỉ cần Tuân Úc không một lòng muốn chết, sau đó chậm rãi sẽ có thu phục cơ hội. Trong phòng, Tuân Úc chân chạy ngồi ở trên giường, hồi lâu sau, hắn rốt cục thở dài, thôi. Đứa nhỏ này nói cũng không sai, ta bây giờ vừa đã rời đi thừa tướng, cần gì muốn chết. Thiên hạ này ba điểm, cũng có ta Tuân Úc một phần công lao, cái kia liền để ta ngắm nghĩa cẩn thận, thiên hạ này cuối cùng đến cùng rơi vào nhà nào, nhìn Đại Hán này Giang Sơn, cuối cùng đến tột cùng làm sao. Ngay kế, bởi lo lắng Lưu Thiện rời đi lâu ngày, giấy không thể gói được lửa, Cam Mi hai người lo lắng Lưu Thiện, vì lẽ đó ra cắt lượng liền mệnh Triệu Vân, Lâm Khiếu hai người xuất lĩnh tinh kỵ, trước tiên bảo vệ Lưu Thiện. Trương Trọng Cảnh trở về Giang Lăng. Cùng Lưu Thiện đồng thời đi tới Giang Lăng, còn có Tuân Úc. Mà Tương Dương bên này, Gia Cát Lượng Thiên Nguyên Nghi thành quân coi giữ nhập trú Tương Dương, cũng lại đang bắc công Tương Dương một vạn binh mã bên trong, chọn 5,000 binh mã, tổng cộng một vạn binh mã phòng giữ Tương Dương. Lưu bị đạt được Kinh Châu sau, bái Quan Vũ là Tương Dương Thái Thú, đãng khấu tướng quân, bây giờ Tương Dương thuộc về Lưu bị, Tương Dương Thành, tự nhiên liền do Quan Vũ cái này Tương Dương Thái Thú tọa trấn. Bất quá lo lắng Tào Tháo sẽ xuôi nam cướp đoạt Tương Dương, vì lẽ đó Gia Cát Lượng vẫn chưa rời đi, mà là bồi tiếp Quan Vũ đồng thời tọa trấn Tương Dương. Hơn nữa Tương Dương thành bị công chiếm sau, trong thành lưu thủ một ít binh mã cũng đều đầu hàng, thêm vào vừa mới bắt đầu đầu hàng hơn 4.000 người, tổng số người sắp tới 4.500. Đám này hàng binh thu xếp vấn đề, cũng là Gia Cát Lượng ở lại Tương Dương nguyên nhân chủ yếu. Gia Cát Lượng cân nhắc một phen sau, quyết định đem đám này binh mã cùng với người nhà của bọn họ thiên hướng về Kinh Châu nội địa. Mấy năm trước Tào Tháo truy kích Lưu Bị đến dốc Trường Bản phát sinh đại chiến, bởi vậy Trường Bản huyện bị nghiêm trọng phá hủy, bách tính 10 không còn 1. Này mấy ngàn hàng binh cùng với người nhà của bọn họ liền bị Gia Cát Lượng thu xếp ở Trường Bản huyện cảnh nội. Mấy ngàn người mỗi ngày tiêu hao lương thảo chính là một bút không nhỏ con số, vì lẽ đó Gia Cát Lượng liền khiến người ta dẫn dắt hàng binh trước tiên hướng về Trường Bản huyện phụ trách kiến tạo quê hương. Mà bách tính di chuyển tương đối phiền phức, các hàng binh tướng quê hương kiến tạo sau khi tốt lên, bách tính liền có thể trực tiếp đi tới Trường Bản huyện định cư. Mà đám này hàng binh, đến lúc đó tại triệu tập lên, hơi thêm huấn luyện, liền có thể làm Kinh Châu chiến binh. Sau 3 ngày, Lưu Thiện lại một lần nữa trở lại Giang Lăng. Cam Mi phu nhân bên này, Lưu Thiện bị cướp tin tức vừa bắt đầu liền bị che giấu đi. Mà Gia Cát Lượng đối Tương Dương dụng binh, tuy rằng không có ẩn giấu các nàng, nhưng cũng tìm cái khác cớ. Hai người trong ngày thường lại muốn triệu hoán còn nhỏ tử nữ. Cho nên khi Lưu Thiện sau khi trở về, các nàng cũng chỉ làm Lưu Thiện là từ Quan Vũ vợ con trụ mấy ngày trở về thôi, vẫn chưa hỏi nhiều. Gia Cát Lượng tuy không ở Giang Lăng, nhưng sáng sớm hôm sau, Lưu Thiện vẫn là như thường ngày như vậy dậy sớm. Bởi ra Lưu Thiện bị cướp sự tình, Lâm Khiếu cũng tại ngày đó chuyển nhập Châu Mục Phủ ở lại, cùng Triệu Vân đồng thời bảo vệ Lưu Thiện an toàn. Triệu Vân không được Châu Mục Phủ, mỗi ngày ban ngày lại đây trách nhiệm, phụ trách Lưu Thiện công sự ra ngoài, tỉ như đi Gia Cát Lượng quý phủ cầu học, viếng thăm Kinh Châu nhân tài các việc. Mà Lâm Khiếu ở tại Châu Mục trong phủ, Lưu Thiện nếu có việc tư ra ngoài, thì do Lâm Khiếu tùy tùng. Bởi Gia Cát Lượng vẫn chưa trở về, Lưu Thiện cũng không thể đi Gia Cát Lượng trong phủ học tập, vì lẽ đó Triệu Vân vẫn còn ở trong nhà vẫn chưa lại đây, Lưu Thiện liền phái người tìm đến Lâm Khiếu. Lâm Khiếu vội vàng mà đến, chạy tới Lưu Thiện trong phòng, thấy hắn đã mặc chỉnh tề, liền do hỏi, thiếu chủ, Gia Cát quân sư còn tại Tương Dương vẫn chưa trở về, hôm nay vì sao rất sớm ra ngoài phủ, gì không ngủ thêm một lát. Lưu Thiện cười nói, quân sư hắn tuy rằng chưa có trở về, nhưng trong thành nhưng có một cái mới có thể không hạ tại giáo viên của hắn, ta muốn đi cầu học. Lâm Khiếu hơi sững sờ, cũng biết Tuân Úc hộ tống xuôi nam sự tình, suy đoán nói, ngươi là nói Tuân Úc. Lưu Thiện gật gật đầu, chính là Tuân lệnh quân. Lâm Khiếu trầm ngâm nói, tuy rằng Tuân Úc đáp ứng ở lại Kinh Châu, nhưng hắn nhưng không nghĩ vì chúa công cùng công tử hiệu lực, ngài đi vào cầu học, hắn sẽ đáp ứng không? Lưu Thiện lắc đầu nói, không biết, từ từ đi đi, tâm thành thì linh, năm đó phụ thân là cầu quân sư, ba lần đến liều tranh. Tuân Úc mới có thể không hạ tại quân sư, ta cũng nên noi theo phụ thân, mặc kệ thỉnh giáo bao nhiêu lần cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá ngạnh cầu cầu không được, chỉ có thể dùng biện pháp khác, này cầu học là bước thứ nhất, hắn nếu là chịu giáo dục ta học vấn, chờ sau này ta hướng hắn hỏi kế, không khó lắm chứ. Nếu là hắn chịu hiến kế, không thì tương đương với là thiếu chủ mưu thần sao. Thiếu chủ thủ đoạn cũng thật là cao minh. Lâm Khiếu nghe vậy ánh mắt sáng lên, không khỏi thở dài nói. Lưu Thiện lắc đầu nở nụ cười, không có thời gian mấy năm là không được, ngươi sai người đi lấy mấy thứ tinh xảo cơm sáng đến, sau đó ta đồng thời mang tới. Ta bây giờ liền đi. Lâm Khiếu đi rồi, Lưu Thiện liền bắt đầu thu dọn thẻ tre, đám này là sau đó muốn hướng về Tuân Úc thỉnh giáo vấn đề. Tuy nói hắn muốn mượn cầu học việc chậm rãi kéo vào cùng Tuân Úc khoảng cách, nhưng thỉnh giáo Tuân Úc nội dung, nhưng là Lưu Thiện thật chỗ không hiểu. Cũng không lâu lắm, Lâm Khiếu nói ra một cái hộp đựng thức ăn trở về, Lưu Thiện cũng thu dọn được rồi thẻ tre, mang tới mấy tên hộ vệ, liền đi tới Tuân Úc nơi ở. Hôm qua là sáng sớm hồi Tương Dương, bởi vậy Tuân Úc trụ sở cũng có sắp xếp, tại trong thành một cái đối lập hẻo lánh hẻm nhỏ. Mặc dù nói Tuân Úc không có dự định hồi Tào Tháo bên người ý tứ, nhưng chưa chừng Tào Tháo biết Tuân Úc không chết, còn sẽ phái người đến cướp hắn, vì lẽ đó Tuân Úc nơi ở bốn phía, xếp vào rất nhiều thủ vệ dùng để bảo vệ. Đồng thời Trương Trọng Cảnh bên kia cũng sắp xếp không ít thủ vệ. Không chỉ có như thế, Giang Lăng Thành, thậm chí Kinh Châu phòng vệ cũng so bình thường nghiêm mật rất nhiều, ra vào thành trì nhân mã, xe cộ đều muốn chặt chẽ lục soát, các nơi cũng đều trang bị thêm không ít cửa ải. Chương 90, mũi dính đẩy cho. Tuân Úc trên tòa phủ đệ, đều là Châu Mục Phủ cho sắp xếp người hầu hạ nhân, đi tới cửa phủ trước, cửa thủ vệ thấy rõ Lưu Thiện đến rồi, liền vội vàng tiến lên đón lấy. Lưu Thiện do hỏi, lệnh quân ở trong phủ sao, hôm qua có từng ra ngoài phủ. Thủ vệ chắp tay hồi đáp, lệnh quân còn chưa lên, hôm qua buổi chiều, còn để chúng ta bồi tiếp đi dạo một vòng Giang Lăng, nhìn dáng dấp tâm tình không tệ. Vậy thì tốt. Lưu Thiện gật gật đầu, ngươi tiến vào thông báo, liền nói ta có việc cầu kiến lệnh quân. Hộ vệ nghi ngờ nói, công tử trực tiếp tiến vào không được sao, không cần thông báo. Lưu Thiện giải thích, hắn cũng không phải là phụ thân thần tử, chỉ là tại Kinh Châu định cư, không trải qua thông báo tự ý tiến vào tính là gì. Các ngươi bình thường đại hắn, không phải giám thị. Phải đem hắn làm chủ nhân như thế đối xử, kính trọng. Ngươi tạm thời đi thông báo đi, như lệnh quân hỏi đến ta này đến mục đích, liền nói ra các quân sư tọa trấn Tương Dương còn chưa trở về, ta muốn hướng hắn thỉnh giáo học vấn. Rõ. Hộ vệ chắp tay lĩnh mệnh, tiến vào trong phủ. Trước đây Tuân Úc tại Tào Tháo dưới trướng, mỗi ngày xử lý chính vụ, phi thường vất vả, có thể nói một cơm ba thổ bô. Bây giờ đến Kinh Châu, hiếm thấy thanh nhàn, giờ khác này Tuân Úc tuy rằng tỉnh rồi, nhưng còn chưa rời giường. Nằm tại giường bên trên, tay nâng một quyển thẻ tre tinh tế phẩm đọc. Tuân Úc bệnh, chính là tâm bệnh, nói trắng ra chính là mình cùng chính mình không qua được, chỉ cần Tuân Úc đồng ý sống tiếp, không ở giàn vặt chính mình, muốn chết cũng khó khăn. Từ lúc Tương Dương cái kia ba ngày, Trương Trọng Cảnh liền là Tuân Úc mở ra điều trị thân thể phương thuốc, bây giờ Tuân Úc thân thể tuy rằng không có toàn bộ khôi phục, nhưng khí sắc đã hồng hào không ít, cũng có thể xuống giường đi lại. Hộ vệ đến tới cửa, cách cửa phòng nói chuyện, tiên sinh rời giường sao? Công tử có việc cầu kiến. Hắn có chuyện gì? Trong phòng Tuân Úc hơi nhướng mày. Hộ vệ giải thích, Gia Cát quân sư chính là công tử lão sư, bởi quân sư vẫn còn Tương Dương, vì lẽ đó công tử khoảng thời gian này không có ai giáo dục học vấn, công tử này đến, hướng muốn tiên sinh thỉnh giáo một vài vấn đề. Hai anh. Tuân Úc thả xuống thẻ tre, không khỏi khẽ cười nói, cũng thật là cơ linh, hướng ta cầu học. Sau một quãng thời gian ta không phải thành giáo viên của hắn. Tuân Úc nhân vật cỡ nào? Dễ dàng liền nhìn thấu Lưu Thiện để tâm, đương nhiên là trực tiếp từ chối, ta còn chưa rời giường, ngươi để hắn rời đi đi. Hộ vệ nghe vậy, vội vã ra ngoài phủ đi thông báo Lưu Thiện. Lâm Khiếu nghe vậy thở dài, nói chuyện, hắn đây là nói rõ không muốn gặp thiếu chủ, xem ra thiếu chủ dự định sợ là muốn thất bại rồi. Ta sớm nghĩ đến không có đơn giản như vậy. Chờ xem. Lưu Thiện lắc lắc đầu, từ Lâm Khiếu trong tay cầm qua hộp cơm đưa cho hộ vệ nói, đây là ta mang đến cơm sáng. Lệnh quân cần phải còn chưa từng dùng qua đồ ăn sáng, ngươi cho lệnh quân đưa đi, liền nói ta sẽ vẫn đến khi buổi trưa dùng bữa thời điểm. hộ vệ lại mang theo hộp cơm đi tới Tuân Úc cửa, nói chuyện, lệnh quân, công tử cho lệnh quân dẫn theo chút đồ ăn. Cầm vào đi. Đối với đồ ăn Tuân Úc vẫn chưa từ chối, bây giờ hắn đang ở Kinh Châu, vốn là ăn thịt người ta, trụ nhân ra, từ chối điểm ấy đồ ăn, ngược lại là làm ra vẻ. Hộ vệ lúc này mới đẩy cửa phòng ra, đem hộp cơm đặt ở sục trước, nói chuyện, lệnh quân, công tử hắn nói sẽ ở bên ngoài phủ đến khi buổi trưa dùng bữa thời điểm, không biết lệnh quân dự định khi nào thấy hắn. Tuân Úc khoát tay nào nói, chờ ta khi nào muốn gặp liền thấy, ngươi đi ra ngoài đi. Hộ vệ thấy Tuân Úc tay nâng trúc sách, căn bản không có đang ngủ, nói rõ chính là không muốn gặp Lưu Thiện, cố nén tức giận ra gian phòng, đến tới cửa nói cho Lưu Thiện, công tử, đứa kia căn bản không ngủ, mà là tại đọc sách, hắn nói rõ không muốn gặp công tử, ngài vẫn là trở về đi, cần gì được phần này tội. Đến khi buổi trưa ta liền trở lại. Lưu Thiện khoát tay nào nói, ngươi đi làm chuyện của chính mình đi. Rõ. Nhưng mà vẫn đến khi buổi trưa, Tuân Úc vẫn không có đáp ứng muốn gặp Lưu Thiện, cho đến lúc rốt cuộc Lưu Thiện trong bụng đói bụng, lúc này mới rời đi. Thời gian loáng một cái qua đi ba ngày, này ba ngày, Lưu Thiện vẫn cứ mỗi ngày đi vào viếng thăm Tuân Úc, làm sao Tuân Úc căn bản không cho Lưu Thiện chút nào cơ hội, ba ngày bên trong, Lưu Thiện liền Tuân Úc diện đều chưa từng nhìn thấy. Ngày thứ tư buổi trưa, Lâm Khiếu Triệu Vân cùng đi Lưu Thiện hồi phủ trên đường, Triệu Vân nói chuyện, chúa công ba lần đến liều tranh, còn thỉnh cầu quân sư xuống núi. Bây giờ thiếu chủ liên tục 4 ngày đi vào hướng cầu mong gì khắc học, nhưng hắn nhưng trực tiếp đóng cửa không ra, xem ra hắn là quyết tâm sẽ không là thiếu chủ hiệu lực, thiếu chủ sau đó vẫn là đường đi. Ừm. Mấy lần vấp phải trắc trở, Lưu Thiện cũng rõ ràng ý nghĩ của chính mình có chút quá mức đơn giản, tâm tư của hắn căn bản không gạt được Tuân Úc, nếu Tuân Úc biết tâm tư của hắn, nghĩ đến hắn mặc kệ kiên trì bao lâu, tại làm sao biểu hiện thành ý, Tuân Úc cũng sẽ không thấy hắn. Đến nghĩ một biện pháp nhìn thấy Tuân Úc mới được. Mang ta đi chỉ phường. Lưu Thiện ở trên đường nghỉ chân sau một lúc lâu, rốt cục nghĩ đến một cái có thể nhìn thấy Tuân Úc biện pháp. Chỉ phường. Tuy không hiểu Lưu Thiện mục đích, nhưng hai người vẫn là mang theo Lưu Thiện đi tới trong thành chỉ phường. Phương pháp tạo giấy xưa nay có chi, nước Hoa là trên thế giới sớm nhất nuôi tầm dệt tơ quốc gia, mọi người trở lên các kén tầm kéo tơ dệt chủ, còn lại ác kén, bệnh kén các thì dùng phiêu như pháp chế lấy bông tơ. Phiêu như xong xuôi, miệt chỗ ngồi sẽ để lại một ít tàn nhứ. Làm phiêu như số lần hơn nhiều, miệt chỗ ngồi tàn nhứ liền tích thành một tầng sợi lắc cắt, kinh khô sau bóc xuống, có thể dùng tại viết, đây chính là phương pháp tạo giấy khởi nguyên. Sau đó Thái Luân cải tiến phương pháp tạo giấy, dùng vỏ cây, lưới đánh cá các nguyên liệu trải qua rất nhiều bước đi gia công, có thể được trang giấy. Đến nỗi nay, làm giấy kỹ thuật đã khá là chỉ do. Chỉ tiếc hiện nay thiên hạ đại loạn, làm giấy công nghệ tuy rằng cơ bản thành thục, nhưng sản lượng thấp, thành phẩm cao. Dẫn đến làm chức nghiệp này người đã vào được thì không ra được, khó có thể duy trì kế sinh nhai, vì lẽ đó có chút thiếu. Trang giấy chân chính phổ cập vận dụng, là tại 100 năm sau đó, đến Tùy Đường thời kỳ, đã có trắng đoán như ngọc tờ giấy được xuất bản. Bất quá Giang Lăng chính là Kinh Châu trị sở, chỉ phường tuy ít, nhưng cũng tồn tại. Hai người mang theo Lưu Thiện đi tới chỉ phường. Bởi vì làm giấy không thể rời bỏ nguồn nước, vì lẽ đó chỉ phường cũng không ở Giang Lăng trong thành, mà tại Giang Lăng ngoài thành bờ sông. Chỉ thấy bờ sông, đinh rất nhiều thấp cọc gỗ, trên cọc gỗ cột dây thừng, trên sợi dây cột vỏ cây, bị ngâm ở bên trong nước, này cây cối cần ở bên trong nước ngâm hồi lâu, có thậm chí cần một năm nửa năm, vì phòng ngừa bị đại thủy xung đi, lúc này mới có dây thừng buộc chặt cố định ở trên cọc gỗ, như thế cũng thuận tiện từ trong nước lấy liêu. Đám này cũng không biết ngâm bao lâu, bờ sông một bên tràn ngập một luồng nhàn nhạt một mùi khó ngửi. Trên bờ sông, cũng phân là công sáng tỏ, tổng cộng 4 tốp người đang bận điệu. Thứ nhất phân phối chính là thu thập nguyên liệu, các công nhân nhấc theo dao bổ củi, đi trên núi thu thập vỏ cây trở về, bỏ vào nước bên trong ngâm. Thứ hai nhóm người phụ trách nấu lên, bên bờ thành lập không tường lều cỏ, lều bên trong điều khiển mấy cái bát tô, đem ngâm hoàn thành vỏ cây thả đi trong nồi nấu lên, các công nhân không ngừng hướng về đáy nồi thêm củi, hơi nước tràn ngập lều cỏ. Thứ ba nhóm người phụ trách truy cứu, đem nấu lên qua đi vỏ cây để vào trong cối đá rã nát. Cuối cùng một nhóm người, thì phụ trách đãng liêu nhập liêm. Đem rã nát sợi bỏ vào nước bên trong, dùng mảnh trúc lấy giấy, hong khô giấy thành. 32. Bính nhất tị từ hôi, mùi dính đầy trò, bị một vố, bị chửi mắng té tát, chán nản vì bị cự tuyệt, bị trách móc. Chương 91, quyết địch chi tư, duy tạo chỉ nhĩ. Chương 92, kỹ thuật in chữ rời. Chọn một chồng tương đối như bạc, tính chất dày đặc trăng giấy, Lưu Thiện lại để cho chỉ phường ông chủ đem cắt thành ước chừng cùng hậu thế thông thường thư tịch như vậy quy cách sau. Lúc này mới trở về Châu Mục Phủ. Lưu Thiện trở lại trong phủ, đã qua giữa trưa. Hạ nhân tại cửa ngóng trông mong mỏi, thấy Lưu Thiện trở về, vội vã tiến lên đón đến, công tử ngài có thể coi là trở về, hai vị chủ mẫu chờ ngươi dùng bữa đã rất lâu rồi. Hiện nay thiên hạ mặc dù là thực hành một ngày hai món ăn chế, nhưng đây chỉ là đối lập bách tính bình thường mà nói, gia đình giàu có, đã có cơm trưa thói quen. Mà Lưu Thiện thân là Châu Mục Phủ công tử, tự nhiên cũng là ăn ba bữa. Biết rồi. Lưu Thiện gật gù, quay về Triệu Vân, Lâm Khiếu hai người nói chuyện, buổi chiều ta liền không đi ra ngoài, hai người các ngươi dùng qua sau cơm trưa, đi tìm trong thành điêu khắc thợ thủ công. Triệu Vân nghi ngờ nói, điêu khắc thợ thủ công. Công tử ngươi muốn làm gì? Lưu Thiện hồi đáp, để bọn họ điêu khắc tự trường, dài rộng cao mỗi nửa tấc phương mảnh gỗ, một cái mảnh gỗ thượng điêu khắc một cái chữ khải văn tự, nhớ kỹ, chữ muốn lồi ra đến, hiện nay hết thảy văn tự đều muốn chế tác ra. Bất quá trước hết để cho bọn họ điêu khắc luận ngữ bên trong chữ, sau khi làm xong mau chóng đưa cho ta, cái khác có thể từ từ đi. Chuyện như vậy tốn thời gian tốn lực, các ngươi có thể nhiều tìm mấy cái thợ thủ công. Rõ. Hai người chắp tay lĩnh mệnh, liền xuống làm việc đi tới. Lưu Thiện thì trở lại trong phủ dùng nữa. Đến hoàng hôn, Triệu Vân Lâm Khiếu hai người vừa mới đến trong Châu Mục Phủ. Lưu Thiện trong phòng, hai người nhấc theo bọc, đem bọc mở ra, đặt ở Lưu Thiện trước mặt, nói chuyện, công tử, đây là luận ngữ bên trong hết thẻ chữ, chúng ta phái người tìm trong thành bên ngoài mười mấy thợ thủ công mới làm được. Còn những chữ khác con số quá nhiều, trong thời gian ngắn điêu khắc không ra. Hửm, làm không tệ. Lưu Thiện thưởng thức tự trường, thấy bên trên điêu khắc chữ khải chữ khá làm tiêu chuẩn. Thỏa mãn gật gật đầu. Triệu Vân nghi ngờ nói, thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi đêm nay đừng trở lại, lưu lại giúp ta. Lưu Thiện nhấc theo bọc đi tới trong phòng trên đất, quay về Triệu Vân Lâm Khiếu hai người dặn dò một tiếng, liền đem tự trường, vật có hình giống con dấu có khắc chữ, đổ trên đất, bắt đầu thu dọn. Lưu Thiện bây giờ muốn làm, chính là in ấn thư tịch. Liên tục ba ngày vấp phải trắc trở, Lưu Thiện biết, như hắn như vậy mỗi ngày đi viếng thăm Tuân Úc, căn bản không phải thành tâm hay không thành tâm vấn đề. Mà là Tuân Úc căn bản sẽ không thấy hắn, vì lẽ đó đến nghĩ một biện pháp mới được. Mà in ấn ra đến giấy sách, nhất định có thể gây nên Tuân Úc hứng thú. Luận ngữ toàn thiên tổng cộng hơn 1.500.000 chữ, mà bất đồng chữ Hán, ước chừng tại 1.350 tả hữu. Nếu là từng cái chữ tìm kiếm, khẳng định tốn thời gian tốn lực, vì lẽ đó Lưu Thiện liền trước đem những chữ này trường cho thu dọn đi ra. Dựa theo 26 chữ mẫu âm đọc, đem này hơn 1.000 cái chữ, chia làm 26 phân. Hai người nhìn Lưu Thiện trên đất trọn trọn nhặt nhặt, nghi hoặc không thôi, công tử, ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì? Lưu Thiện vừa lựa mảnh gỗ vừa nói, các ngươi hiện tại không giúp được gì, trước tiên cho ta cầm đèn, đợi lát nữa có được các ngươi bận điệu. Lựa gần nửa canh giờ, Lưu Thiện mới rốt cuộc đem này hơn 1.000 cái tự trường, dựa theo 26 chữ mẫu âm đọc, cho chia làm 26 phân. Sau đó, Lưu Thiện lại lấy ra mấy tờ giấy mảnh, mặt trên phân biệt viết từ vừa đến 26 số lượng chữ. Phân biệt đặt ở này 26 phân mảnh gỗ bờ. Lưu Thiện chậm rãi xoay người, ngồi vào án thượng, quay về hai người nói chuyện, các ngươi đi tìm 25 cái biết chữ hộ vệ lại đây, sau đó ta nói muốn cái gì chữ, các ngươi liền đưa cho ta. Lâm Khiếu nghe vậy, liền cảm thấy được vô cùng đau đầu, công tử, này hơn 1.000 cái chữ, coi như là kêu lên một ít hộ vệ, điều này cũng đến tìm rất lâu mới được à, sắc trời này đã đen, ngài vẫn là nghỉ sớm một chút, ngày mai lại làm đi. Lưu Thiện cười nói, những chữ này ta đã chia làm 26 phần, chúng ở đâu ta đều nhớ, một người cũng chỉ cần tìm mười mấy cũng không tốn thời gian, sau đó ta nói thẳng vị trí, các ngươi chỉ để ý cầm là được, không cần tìm bao lâu. Triệu Vân nghe Lưu Thiện nói như vậy, khá là kinh ngạc, này hơn 1.000 cái chữ, công tử dĩ nhiên đưa chúng nó vị trí đều cho ghi nhớ. Lưu Thiện khoát tay hào nói, có bí quyết, sau đó với các ngươi chậm rãi giải thích, việc này không nên chậm trễ các ngươi nhanh lên một chút đi tìm người đến đi. Rõ. Triệu Vân chắp tay lĩnh mệnh, liền rời phòng đi tìm hộ vệ. Không một lúc nữa, Triệu Vân liền dẫn 25 cái biết chữ hộ vệ đi vào. Trong Châu Mục Phủ hộ vệ chính là tỉ mỉ chọn lựa ra nhân tài, không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa đại thể đều biết chữ. Gặp người đã đến tề, 25 tên hộ vệ thêm vào Triệu Vân Lâm Khiếu, tổng cộng 27 người, Lưu Thiện liền để Lâm Khiếu cùng 25 tên hộ vệ, mỗi người phụ trách một phần tự trường, mà Triệu Vân thì phụ trách đem bọn hộ vệ tìm tới mảnh gỗ thu thập, đưa đến Lưu Thiện án thượng. 26 chữ, 25 nói học 2 chữ, 18 mà chữ. Lưu Thiện đối chiếu luận ngữ, không ngừng nói ra tự trương vị trí. Hơn 1.000 cái chữ, chia làm 26 phân bình quân hạ xuống cũng là chừng 50 cái, dù cho không cần Lưu Thiện vạch ra chữ ở đâu một phần bên trong, những hộ vệ này cũng có thể rất mau tìm đi ra. Không chờ một lúc, luận ngữ câu thứ nhất câu thứ hai chữ cần thiết phương khối, liền bị Triệu Vân đưa đến Lưu Thiện án thượng. Lưu Thiện đem đám này phương khối tại bàn bên trong thả chồng chất chỉnh tề, lại lấy 4 khối thạch điều đem đám này phương khối cố định. Một bên đã sớm chuẩn bị tốt văn chương, Lưu Thiện liền dùng bút lông trắng mực, cẩn thận từng ly từng tí một tại đây chút phương khối bên trên xóa thượng nét mực. Thừa dịp nét mực đem làm chưa khô, Lưu Thiện bận bịu lấy một tờ giấy, này giấy, Lưu Thiện lúc xế chiều liền dùng giới xích đo lường, ở tại thượng họa ra ô vuông, đem giấy nhắm ngay thả chồng chất chỉnh tề mảnh gỗ thả xuống, lấy một khối nhánh gỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó gỡ xuống giấy đến. Chỉ thấy cái kia trên giấy, từng cái chữ khải chữ chỉnh tề bày ra tại ô vuông bên trong, thình lình chính là luận ngữ đệ nhất 2 lạng câu. Sau đó, Lưu Thiện đem câu tiếp theo luận ngữ bên trong cần thiết mảnh gỗ ở lại án thượng, đem không cần tạm thời để Triệu Vân phân công trở lại, trả về chỗ cũ, lại tiến hành câu tiếp theo in ấn. Bên này Triệu Vân cũng là rõ ràng Lưu Thiện ý đồ, không ở cần Lưu Thiện nhắc nhở, thừa dịp Lưu Thiện in ấn công phu, liền đối với chiếu luận ngữ, đem câu tiếp theo tự trường để bọn hộ vệ cho thu thập lên. Có lúc hộ vệ trong lúc nhất thời không tìm được, Lưu Thiện thì căn cứ chữ cái âm đọc nhắc tới tỉnh vị trí, in ấn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vẫn bận cùng đến sau nửa đêm, luận ngữ in ấn, mới cuối cùng kết thúc. In ấn sau, chính là đóng sách. Đem hộ vệ phái trở lại, để bọn họ bảo thủ bí mật, Lưu Thiện chỉ chừa Triệu Vân cùng Lâm Khiếu tại trong phòng hỗ trợ. Những trang giấy này, Lưu Thiện lúc xế chiều trừ ra họa cách ở ngoài, mỗi trang giấy còn đâm lỗ thủng, chính là vì đóng sách. Cho tới bìa ngoài, nhưng là màu xanh lam vải vóc bọc một tờ giấy, dùng hồ dán dính chung một chỗ, so với trang sách hơi hơi dày một ít, lại như là sách bìa xanh như thế. Mỗi chương bìa ngoài Lưu Thiện cũng đều vẽ ô vuông, tự mình xách lên chữ khải luận ngữ 2 chữ. Bởi này giấy có chút độ dày, quá dày khó có thể phiên trang, vì lẽ đó một bộ hơn 1 vạn chữ luận ngữ, tổng cộng chế thành 3 quyển sách. 3 quyển sách chế tác sau khi hoàn thành, đã là giờ mẹo bình minh. Đem 3 quyển sách để vào để chuẩn bị trước tốt lễ trong hộp, Lưu Thiện đứng dậy quay về hai người nói chuyện, sắc trời bây giờ đã minh, theo ta cùng đi dùng bữa đi, sau đó còn đi viếng thăm tuân lệnh quân. Triệu Vân nghe vậy cau mày nói, công tử, ngươi một buổi tối không có nghỉ ngơi, chúng ta tập mãi thành quen, nhưng ngươi, ta còn không khốn, trở về liền nghỉ ngơi, đi thôi. Lưu Thiện lắc lắc đầu, nhấc theo lễ hộp ra ngoài phòng. Chương 93, bái sư thành công. Tuân Úc quý phủ. Lệnh quân, công tử cho ngài đưa kiện lễ vật. Hộ vệ nhấc theo lễ hộp, tại cửa quay về trong phòng Tuân Úc hô. Trên giường, Tuân Úc thả tay xuống bên trong thẻ tre, lắc đầu khẽ cười nói, đã là ngày thứ 5. Người này tính nhẫn mại cũng thật là tuyệt vời, cũng được, ta liền nhìn ngươi lại muốn xảy ra điều gì biện pháp hay. Cầm vào đi. Hộ vệ đẩy thuê phòng, đi tới Tuân Úc xuống trước, đem lễ hộp đưa đến Tuân Úc trong tay. Ngươi lùi ra đi. Tuân Úc vẫn chưa mở ra lễ hộp, quay về hộ vệ khoát tay háo một cái. Hộ vệ cười nói, lệnh quân, công tử nói rồi, ngươi nhìn lễ trong hộp đồ vật, nhất định sẽ thấy hắn, vì lẽ đó ta vẫn là chờ ngài truyền lệnh đi. Vậy ta liền nhìn. Tuân Úc chân mày cau lại. Nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp, chỉ thấy lễ trong hộp, tĩnh lặng nằm 3 bản luận ngữ. Dĩ nhiên chép sách đưa cho ta, cũng coi như là hữu tâm, đáng tiếc. Tuân Úc thấy này 3 bản giấy sách, trong lòng khá là cảm động, làm sao hắn căn bản không muốn là Lưu Bị hiệu lực, trong lòng khe khẽ thở dài, quay về hộ vệ nói chuyện, ngươi đi xuống đi, ta sẽ không thấy hắn, ngươi để hắn sau đó cũng không cần đến rồi. Thời kỳ này, kỳ thực cũng có người chế tạo giấy sách, nhưng không phải in ấn, mà là sao chép, nhưng là sao chép quá mức trầm trượm. Thêm nữa giấy sách dễ dàng hư hao, mục nát, không bằng thẻ tre như vậy có thể lâu dài bảo tồn, bởi vậy gì ít có người chế tạo giấy sách. Hộ vệ chắp tay nói chuyện, lệnh quân không phòng nhìn nội dung trong sách. Ồ! Tuân Úc nghe vậy cầm lấy lễ trong hộp một quyển luận ngữ, xúc lên bìa ngoài đến xem trong sách nội dung. Làm sao có khả năng? Tuân Úc này vừa nhìn, không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy trong sách, mỗi một chữ, đều là giống nhau to nhỏ, vương vương vức vức chữ khải kiểu chữ, ngay ngắn không gì sánh được. Liên tiếp lật hơn 10 trang, cũng toàn bộ đều là loại này tiểu chữ, hiển nhiên không phải nhân công sao chép mà thành. Ai, lại bị tiểu tử này cho thắng một bước. Thả xuống thư tịch, Tuân Úc lắc đầu cười khổ một tiếng, quay về hộ vệ nói chuyện, ngươi đi dẫn hắn vào đi. Ta bây giờ liền đi. Hộ vệ nghe vậy lại hỉ, vội vã ra ngoài phủ đi thỉnh Lưu Thiện. Không một lúc nữa, Lưu Thiện đi tới Tuân Úc trong phòng. Học sinh gặp lệnh quân. Lưu Thiện trên mặt mang theo nụ cười, dĩ nhiên tự xưng là học sinh. Hiển nhiên là tự tin 100%, cho rằng này giấy sách nhất định có thể đánh động Tuân Úc. Ngươi là làm cách nào tới? Tuân Úc giờ khắc này đã mặc chỉnh tề ngồi ở trên giường, trong tay hắn lật xem luận ngữ, ánh mắt dù chưa nhìn về phía Lưu Thiện, nhưng này một tiếng hỏi thăm, nhưng là nói với Lưu Thiện. Còn Lưu Thiện tự xưng là học sinh, Tuân Úc nhưng không có đi phản bác. Lưu Thiện cười nhạt, chắp tay nói chuyện, Gia Cát Quân sư tọa trấn Tương Dương, trong thời gian ngắn không về được, học sinh khoảng thời gian này học nghiệp không người hướng dẫn, cho nên muốn mời Mộc tiên sinh, giáo sư học sinh một quãng thời gian học vấn. Lưu Thiện tuy rằng không có chính diện trả lời Tuân Úc vấn đề, nhưng lấy Tuân Úc trí tuệ, tự nhiên rõ ràng Lưu Thiện. Muốn biết này giấy sách là như thế nào, phải làm lao sư của ta. Tuân Úc hít một hơi thật sâu, tuy rằng đáy lòng một vạn cái không muốn, một vạn cái không muốn cùng Lưu Thiện dính líu quan hệ, nhưng làm sao này giấy sách, thực tại để Tuân Úc lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tuân gia chính là đương đại danh môn vọng tộc, Tuân Úc đời trước, Tuân gia liền ra Tuân Thị Bắt Long, mỗi người đều là lúc đó đại hán hàng đầu học giả, đại nho, Tuân Úc mưa dầm thấm đất, đối với trị học, khá trọng thị. Hiện nay thiên hạ hỗn loạn, vô số văn kinh cổ tịch bị hủy bởi trong chiến loạn, đây là Tuân Úc không đành lòng nhìn thấy. Thư tịch, văn học tại sao khó có thể truyền thừa? Thứ nhất chính là bởi vì các đại thế gia đóng cửa tự thủ, chưa bao giờ bù đắp nhau, nếu gia tộc bởi vì chiến loạn bị hủy, thư tịch cũng liền triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Thứ hai chính là thư tịch khó có thể lượng lớn chế tạo, một quyển sách như dùng thẻ tre ghi chép, ít nhất cần điêu khắc thượng nguyệt mới có thể chế thành, hơn nữa thẻ tre chế sách, số lượng quá nhiều rồi, liền tỷ như Luận Ngữ, bất quá 15,000 chữ, dùng thẻ tre ghi chép, ít nhất phải là mười mấy sách. Hậu thế có cái thành ngữ, gọi học phú năm xe, ở bề ngoài ý tứ chính là đọc sách, có thể trang năm chiếc xe, hình dung người có học vấn. Nhưng mà sách này chỉ chính là thẻ tre, cứ tính toán như thế, kỳ thực là không có đọc mấy quyển sách. Thư tịch lưu truyền ít ỏi, tạm thời khó có thể chế tạo, một khi ngộ chiến loạn niên đại, tự nhiên dễ dàng thì sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Liên Tuân Úc biết, từ loạn khăn vàng cho tới bây giờ, đã có lên tới hàng ngàn, hàng vạn văn kinh cổ tịch bị hủy bởi chiến loạn. Tỷ như Hán Mạt đại văn học gia Thái Ung, trong nhà tàng thư mấy ngàn, nhưng là Thái Ung là sau, Thái Diễm gặp nạn, Thái gia gần như hủy diệt, trong nhà mấy ngàn tàng thư bảo tồn lại rất ít. Sau đó Tào Tháo từ Hung Nô chuộc Thái Ung con gái Thái Diễm, làm cho nàng hồi ức sách cổ, Tào Tháo đối này coi như chân bảo. Mà bây giờ Lưu Thiện đưa cho Tuân Úc giấy sách, nhưng đem Tuân Úc mang tới thiên địa mới. Xem trên sách vở nét mực mới tinh, có thậm chí còn chưa khô thấu, dùng tay một màn còn có thể lại trên tay lưu lại nét mực. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn chế thành, đây là Tuân Úc từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chưa từng có nghe qua sự tình. Nếu là Lưu Thiện chế sách biện pháp có thể lưu truyền đi, như thế không phải có thể bảo vệ văn học truyền thừa có thể vẫn tiếp tục kéo dài sao? Một quyển sách phá hủy liền không còn, nhưng nếu là lượng lớn chế tạo, lưu truyền rộng rãi, liền không có cái kia dễ dàng bị phá hủy. Thế gia đại tộc tuy rằng đại thể đóng cửa tự thủ, nhưng Tuân gia nhưng không như thế, tiếng tăm lừng lây Dĩnh Xuyên học viện. Chính là Tuân gia biệt viện quên kiến mà thành, Tuân gia đời trước bên trong Tuân Thị Bắt Long, cũng có thật nhiều mở tư học truyền thụ tri thức. Đối mặt văn học, Tuân Úc là chân chính một lòng vì công, hy vọng nó có thể vĩnh viễn lưu truyền xuống, phát triển càng ngày càng hưng thịnh, mà không phải đóng cửa tự thủ, dần dần bị đứt đoạn truyền thừa. Tuân Úc ngửi một cái trong sách mặc hương, ngón tay vuốt nhẹ bìa ngoài, trầm ngâm nói, nét mực chưa khô ráo, bìa ngoài hồ dán chưa khô, đây là trong vòng một ngày chế tạo mà thành. Lưu Thiện hồi đáp, học sinh tối hôm qua thức đêm chế thành. Tuân Úc kinh ngạc nói, một buổi tối, nhanh như vậy. Lưu Thiện cười nói, còn có thể càng nhanh, hơn chỉ cần quy mô đầy đủ, một ngày lên tới hàng ngàn, hàng vạn, là điều chắc chắn. Tuân Úc nghe vậy nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định lên, nói chuyện, ngươi sau đó nếu như có thể đem phương pháp này truyền thụ cho thế nhân, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, giáo sư ngươi học vấn. Lưu Thiện nghe vậy lại hỉ, lấy ra tứ đại phát minh một trong phương pháp in ấn. Có thể coi là đem này Tuân Úc cho lấy xuống. Học sinh gặp lão sư. Lưu Thiện lúc này quỳ xuống, được rồi ba bái chín khấu đại lễ. Tuân Úc đứng dậy đem Lưu Thiện nâng lên, nói chuyện, đứng lên đi, ngươi đây chế sách phương pháp, sau đó nhất định vang danh thiên cổ, ta thu ngươi làm đồ đệ, cùng có vinh yên. Bất quá chúng ta phải trước tiên ước pháp tam trường, ta chỉ truyền dạy cho ngươi học vấn, sẽ không là phụ thân ngươi hiến một kế một sách. Nghe xong Tuân Úc mà nói, Lưu Thiện trái lại càng cao hứng hơn, thầm nghĩ, sẽ không vì phụ thân hiến kế sách, nói như vậy là có thể vì ta hiến kế sách. Tuân Úc đây là cố ý không có đem lại nói chết. Tuân Úc để Lưu Thiện ngồi vào sụp trước, do hỏi, giáo sư học vấn sự tình trước tiên không nội, ngươi tạm thời nói cho ta một chút, này giấy sách ngươi đến cùng là làm thế nào ra đến, là làm sao tại nửa ngày bên trong thành sách. Lưu Thiện nói đã sớm nghĩ kỹ lý do từ chối, nói chuyện, học sinh hôm qua sau khi trở về, nhìn thấy trong thư phòng con dấu nhúng lên mực nước. Trên giấy nhẹ nhàng nhấn một cái, chữ liền đi ra, như vậy so viết nhanh hơn vô số lần. Tuân Úc cỡ nào thông minh, nghe xong Lưu Thiện trong nháy mắt liền rõ ràng huyền bí trong đó sở tại, là tại trên khối gỗ khắc chữ. Sắp chữ in ấn mà thành. Đúng rồi, chỉ cần điêu khắc đầy đủ tự trường, tiến hành sắp chữ in ấn, một ngày trong đó thành sách ngàn vạn xác thực có thể được. Chương 94, Song Hỷ Lâm Môn. Thời gian loáng một cái, đi tới công nguyên 212 năm tháng 11. Khoảng cách Gia Cát Lượng đánh hạ Tương Dương, đã qua nửa năm qua này, Tào Tháo vẫn chưa dẫn quân xuôi Nam cướp đoạt Tương Dương, chỉ là đóng quân tại phản thành Tào Nhân, tăng mạnh quân bị. Bất quá Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ vẫn tỏa trấn tại Tương Dương, ổn định Tương Dương trật tự, dân tâm, đồng thời cũng giải quyết Tương Dương hàng binh cùng với người nhà của bọn họ thu xếp vấn đề, Kinh Châu cũng thêm nữa 4.000 chiến binh. Cho tới Tuân Úc, Tào Tháo cũng không có bởi vì hắn mà làm lớn chuyện, thêm nữa Gia Cát Lượng phái mật thám lên phía Bắc tản Tuân Úc ốm chết tin tức, bởi vậy thế nhân đa số cho rằng Tuân Úc đã ốm chết. Kỳ thực Tào Tháo cũng không có hy vọng Tuân Úc bệnh có thể đủ tốt, Tuân Úc bệnh chính là tâm bệnh là không trị hết. Sở dĩ để Tào Phi mang Tuân Úc xuôi Nam cầu y, vừa đến mang trong lòng một tia may mắn, thứ hai cũng có đem Tuân Úc rời trùng khu y tứ. Mà Tuân Úc qua đời, ngược lại là để Tào Tháo ung dung rất nhiều, không cần tại tiến tức xưng công cùng Tuân Úc phản đối thượng hai bên làm khó dễ. Vì lẽ đó tại Tuân Úc qua đời nửa năm sau đầu tháng 9, Tào Tháo chính thức tiến tức là Ngụy Công, cũng rời đi Hứa Xương, đi tới Nghiệp Thành ở lại, xem như là đem trùng khu rời khỏi Hứa Xương. Còn Hán Hiến Đế Lưu Hiệp thì vẫn cứ tại Hứa Xương, nằm ở bị giam cầm trạng thái. Mà khoảng thời gian này Lưu Thiện học vấn vẫn là do Tuân Úc phụ trách giáo dục. Tuân Úc chính là Tam Quốc hàng đầu chính trị gia, chiến lược gia. Trong chính trị là Tào Tháo ở giữa cẩn thận mười mấy năm, chiến lược thượng là Tào Tháo quy hoạch lập ra thống nhất phương Bắc sách lược, như dễ sâu cố vốn dĩ chế thiên hạ, phụng thiên tử lấy lệnh không phù hợp khuôn phép, chiến thuật thượng lại có kỳ mưu ách Viên Thiệu tại quan độ, hiểm ra huyện, diệp hành khinh tiến lấy hiểm kỳ bất ý tập Kinh Châu. Các diệu kế. Tại chính trị, chiến lược, nhu lược, Tuân Úc đều không kém ra cắt lượng mảy may, so ra cắt lượng sai, chỉ có chỉ huy quân sự tài năng. Nhưng Tuân Úc tại trị học phương diện tài năng, rồi lại thắng lợi ra cắt lượng một bậc, giảng giải văn kinh, so với ra cắt lượng giảng giải càng thêm cẩn thận độc đáo. Hơn nữa ra cắt lượng mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ đến giáo dục Lưu Thiện, nhưng Tuân Úc mỗi ngày nhưng tiêu tốn 2 canh giờ, một buổi sáng thời gian đến giáo dục Lưu Thiện, cảnh này khiến Lưu Thiện tại Tuân Úc bên người học tập, so tại ra cắt lượng nơi đó học tập thu hoạch càng nhiều. Cho tới Đặng Ngải, Lưu Thiện khoảng thời gian này nhưng không có mang tới hắn tùy tùng Tuân Úc đồng thời học tập, Lưu Thiện là Lưu Bị con trai, bài tập là không thể hạ xuống, Gia Cát Lượng không ở, một lần nữa tìm kiếm lương sư không gì đáng trách. Mà Đặng Ngải bây giờ đã dần dần thu được Gia Cát Lượng ưu ái, nếu là tại tùy tùng Tuân Úc học tập, Gia Cát Lượng bên kia trái lại là không tốt bằng giao, lùi một bước tới nói, Tuân Úc cũng là sẽ không dạy đạo Đặng Ngải. Tháng 11 thời điểm, Gia Cát Lượng cuối cùng từ Tương Dương trở lại Giang Lăng. Vừa đến Tương Dương sự vụ đã xử lý đến gần đủ rồi, Tào Tháo cũng không có xuôi Nam ý đồ. Thứ hai, Hoàng Nguyệt Anh 10 tháng hoài thai, sản kỳ sắp tới. Gia Cát Lượng trở lại Giang Lăng ngày kế, trong nhà liền có thai tấn truyền đến, Hoàng Nguyệt Anh sinh ra sinh đôi, chính là hai cái đại tiểu tử béo. Gia Cát Lượng vì đó gọi là, trưởng tử tên là Gia Cát Chiêm, con thứ tên là Gia Cát Thượng. Mà Triệu Vân thế tử, sản kỳ cùng Hoàng Nguyệt Anh tương đồng, hai ngày sau, Triệu Thị cũng vì Triệu Vân sinh hạ một con trai. Triệu Vân vì đó gọi là Triệu Thống. Lưu Thiện cũng không nghĩ tới Trương Trọng Cảnh thuốc đã như vậy ra sức, dẫn đến Hoàng Nguyệt Anh sinh cái sinh đôi, Gia Cát Chiêm sớm xuất thế cũng là thôi, cháu trai này Gia Cát Thượng lại theo lão tử cùng đi ra thế, hoàn thành huynh đệ. Bất quá đây là chuyện tốt, trong vòng một năm, Kinh Châu tại thêm ba cái con ông cháu cha, chỉ phải cố gắng bồi dưỡng, sau đó nhất định sẽ trở thành thuộc hán chủ cột tài năng. Gia Cát Lượng trở lại Giang Lăng sau, liên tiếp ba ngày, Lưu Thiện vẫn chưa đi vào bái kiến Gia Cát Lượng, mà là để Gia Cát Lượng ở nhà nghỉ ngơi, làm bạn Hoàng Nguyệt Anh người một nhà cố gắng đoàn tụ. Sau ba ngày, Lưu Thiện tại Tuân Úc mời tới bên này ngày nghỉ, mới mang theo lễ vật đến bái kiến Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng thư phòng bên trong. Gia Cát Lượng trong tay lật xem một quyển sách giấy tả chuyện, bàn thượng bày đặt một ít Lưu Thiện mang đến chữ in rời con dấu, này bản sách giấy, chính là Lưu Thiện đưa cho Gia Cát Lượng lễ vật. Gia Cát Lượng xem thôi sau, không khỏi thoải mái cười to, tán thưởng nói. Đây chính là công tử ở trong thư nói tới sách giấy. Cùng với phương pháp in ấn. Có vật ấy, thiên hạ kẻ sĩ nhất định tâm hướng chúa công lo gì không thể được thiên hạ nha. Chẳng trách tuân lệnh quân sẽ vì vật ấy thu ngươi làm đồ đệ. Gia Cát Lượng ánh mắt lâu dài, liếc mắt là đã nhìn ra sách giấy cùng với phương pháp in ấn chỗ tốt. Có người cho rằng, thế gia lũng đoạn tri thức, văn hóa, do đó trưởng khống to lớn quyền lợi, sách giấy phương pháp in ấn xuất hiện, liền tan rã rồi thế gia lũng đoạn tri thức cục diện. Xúc động thế gia lợi ích, kỳ thực đây là sai lầm quan điểm. Đồng thời 10 phần sai. Đầu tiên, sách giấy tại làm sao tràn lan, người nghèo cũng là khó có thể thu được học tập cơ hội, lại như hậu thế, thư tịch vô số, tri thức vô số, học chi bất tận, dùng chi bất tận. Có thể dù cho là có giáo dục bắt buộc, nhà nghèo hài tử, vẫn là khó có thể thu được giáo dục cao đẳng cơ hội, có người vì kế sinh ai, thậm chí rất sớm bỏ học nhũ sinh. Bây giờ Tam Quốc thời kỳ, bách tính bình thường, sinh tồn đều thành vấn đề, ăn no mặc ấm, là bọn họ duy nhất theo đuổi, đọc sách. Là xa xỉ, có mấy người cầu bọn họ đọc đều không đọc, vốn là lương thực liền không đủ ăn, trong nhà còn nuôi một cái chỉ có thể đọc sách người không phận sự, dưới cái nhìn của bọn họ đọc sách còn không bằng làm ruộng dễ sử dụng. Vì lẽ đó đọc sách, mặc kệ tại bất kỳ thời kỳ, đều là người có tiền độc quyền. Hơn nữa là đọc sách liền có thể làm quan sao. Bách tính bình thường, hàn môn tử đệ, coi như có người muốn thông qua đọc sách làm quan, nổi bật hơn mọi người, đầu tiên được hai đạo cửa ải khó. Số 1, là thu được bị giáo dục cơ hội, thứ 2, đọc sách thành tài sau, thu được đi vào hoạn lộ cơ hội. Quốc gia, cũng cho người đọc sách nổi bật hơn mọi người cơ hội. Quân công tức chế cùng với cử hiếu liêm chế, này hai loại chế độ, có thể để người ta mới thu được nổi bật hơn mọi người cơ hội. Tương đối đơn giản một chút, liền đến cử hiếu liêm quyền lợi, như vậy trưởng khống tại thế gia đại tộc, hoặc là danh nho đại gia trong tay. Mà bọn họ tiến cử nhân tài, như vậy đều là chính mình phía dưới châu quận thuộc lại, hoặc là chính mình môn hạ thông hiểu kinh học học sinh. Đi cử hiếu hiếu liêm con đường, hoặc là tài học hơn người, thanh danh lan xa để thế gia đại tộc phát hiện tài năng của ngươi, như thế mới có thể thu được cho bọn họ tiến cử. Hoặc là phải cùng thế gia đại tộc cài đặt quan hệ, nhờ vả thế gia đại tộc, thành là học sinh của bọn họ, thuộc lại, phụ tá, thế gia đại tộc tiến cử hiếu liêm, tự nhiên là trước tiên tiến cử người thân cận mình, điều này cũng làm cho là môn sinh cố lại nguyên do. Mà một loại khác lên cấp phương thức, chính là dựa vào quân công tức chế, tổng quân lập công, dựa vào chiến công thu được chức quan, tước vị. Cái này cũng là bây giờ Tam Quốc thời loạn lạc, nhân tài lên cấp chủ yếu phương thức. Tam Quốc thời loạn lạc, chư hầu tranh bá, cạnh tranh kịch liệt không gì sánh được, cử hiếu liêm chế độ, chú trọng nhân tài đức hạnh, đã không thể thỏa mãn tại chư hầu đối nhân tài nhu cầu. Vì lẽ đó Tào Tháo, liền tuyên bố chiêu hiền lệnh, hạ lệnh theo tài năng mà đề bạt, bởi vậy Tào Tháo dưới trướng, nhân tài đáp số lượng, chất lượng đều vượt xa cái khác chư hầu. Chương 95, thế gia cùng địa chủ. Bất quá nhân tài tuy rằng bị tiến cử, còn cần lập công mới có thể lên cấp, bây giờ Tào Tháo dưới trướng chiến tướng, Ngưu Thần, Như Ngũ Tử Lương tướng, Tuân Du Trình Dục các loại, người nào không phải công lao hiển hách, nhân công thượng vị. Tuy rằng Tào Tháo ở bề ngoài hủy bỏ quân công tức chế, nhưng chỉ là thay đổi tước vị đẳng cấp, cùng với tưởng thưởng nội dung, một lần nữa giả thiết cái khác tước vị tưởng thưởng chế độ, nhân tài dựa vào quân công tức chế thượng vị bản chất không có thay đổi. Trong thời loạn, nhân tài nhất định phải lập công thượng vị. Sách giấy, phương pháp tạo giấy xuất hiện, chỉ là xúc tiến xã hội phát triển, tăng cao người đọc sách phẩm chất, gia tăng người đọc sách số lượng. Đây là sẽ không xúc động thế gia đại tộc lợi ích. Bởi vì làm người hầu mới đến tuyển chọn chế độ bị thế gia trường khống, đối thế gia là có lợi. Người đọc sách nhiều hơn nữa thì làm sao? Muốn làm quan còn phải trải qua tay của bọn họ. Tại loại này chế độ bên dưới, sách giấy phương pháp in ấn, không chỉ có sẽ không tổn hại thế gia đại tộc lợi ích, trái lại đối thế gia đại tộc có lợi. Nhân vì thiên hạ người đọc sách, vẫn phải là nương nhờ vào thế gia đại tộc, hoạch cho bọn họ tiến cử, thành vì bọn họ môn sinh cố lại tài năng thượng vị. Môn sinh cố lại hơn nhiều, thế gia đại tộc sức mạnh cũng là càng mạnh mẽ hơn. Lưu Thiện là sách giấy, phương pháp in ấn người khai sáng, thiên hạ người đọc sách, tự nhiên là tâm tâm niệm niệm Lưu Thiện tốt, Lưu Thiện như khống chế số lượng, hơn nữa lung đoạn, thiên hạ kẻ sĩ tự nhiên sẽ nhờ vả Lưu Bị. Đến kẻ sĩ chi tâm, được thiên hạ tự nhiên không khó. Còn chân chính có thể đúng đúng thế gia đại tộc lợi ích tạo thành xung kích, là tuyển chọn nhân tài đến chế độ. Khoa cử chế độ. Tuy đương thời kỳ xuất hiện khoa cử chế độ, bản ý, chính là vì tiêu diệt thế gia mà sinh ra. Thế gia đại tộc kỳ thực đối với xã hội, đối với bách tính cũng không có nguy hại. Uy hiếp xã hội, ức hiếp bách tính chính là địa phương hào cường, giai cấp địa chủ. Thế gia, thời đại làm quan gia tộc mới là thế gia. Thế gia quyền lợi ở trung ương, mặc dù bị tiêu diệt, cũng không phải đối xã hội, đối bách tính có nguy hại. Mà là thế gia, uy hiếp đến hoàng quyền. Tỷ như Đông Tấn thời kỳ, vương, tạ, hoàn các thế gia vì thiên hạ số một, hoàng quyền trên căn bản bị không tưởng, thiên hạ do thế gia làm chủ, Tam Quốc thời kỳ thế gia vừa hứng khởi, đến Tùy Đường thời kỳ, đã có năm họ bảy vọng, phát triển đến đỉnh điểm. Thế gia ở trung ương quyền lợi quá lớn, uy hiếp đến hoàng quyền. Hoàng đế muốn độc tài chuyên quyền, muốn trung ương tập quyền, đương nhiên phải tiêu diệt thế gia. Bởi vậy quân công tức chế, cựu phẩm công chính chế bọn người mới tuyển chọn chế độ, bị khoa cử chế độ thay thế. Nhưng là thế gia bị tiêu diệt, địa phương hào cường, địa chủ hương thân giai cấp nhưng hứng khởi. Nếu là tướng quân công tức chế hạ thế gia môn phiệt, cùng khoa cử dưới chế độ sinh ra theo thời thế giai cấp địa chủ đem so sánh. Đối với quốc gia chân chính có nguy hại, kỳ thực là người sau.